Chương 21, Trương Nghi đầu lưới chương 21, Trương Nghi đầu lưới tác nhị ra càng nghe càng khí, đột nhiên nặng nề mà vỗ bàn, giận dữ đứng dậy, đánh giám. Quả thực là miễn cưỡng gắn ghép, nói bậy nói bạn. Họ Dương, chẳng lẽ ngươi bị Vu Hoàn Hổ thu mua? Vẫn là nói, ngươi vốn là Vu Hoàn Hổ người. Chẳng lẽ, cái kia trong ngoài cấu kết, thông đồng tin tức, hại Vu gia người thừa kế nội gian, chính là ngươi? Tác nhị ra dâu quay nón qua trường, mắt lộ ra sắc khí, vừa nói một bên tới gần Dương Sán. Tác Triển Chi gặp một lần lập tức tình thế cấp bách, nhị bá phụ một thân khổ luyện công phu rất là cao minh, cái này vừa động thủ không nặng không nhẹ. Tác Triển Chi vội vàng từ trên ghế lên, cực nhanh cắm vào Tác Hoàng cùng Dương Sán trung gian. Nhị bá chớ có buồn, để Chi Nhi tới hỏi hắn. Tác Triển Chi chặn lại rồi Tác Hoàng, khoan thai đi hướng Dương Sán. Lúc này Tác Triển Chi, một thân làm áo, tựa như sau cơn mưa đầu cảnh một đóa hoa hạnh, mắt lạnh uyển chuyển hàm xúc. Dương tiên sinh, thiếu phu nhân. Hẳn là Dương tiên sinh cho rằng là thiếp thân sát hại tiên phu không thành. Dương Sán lắc đầu nói, thiếu phu nhân, môn hạ coi là công tử cái chết, Tác gia người có trọng đại hiểm nghi. Nhưng mà, thiếu phu nhân ngài mặc dù là Tác gia người, có thể Tác gia người cũng không chỉ là thiếu phu nhân a. Tác Hoàng tức giận nói, vậy ngươi nói Tác gia người là ai, chẳng lẽ lại còn là lao phu sao? Nhị bá. Tác Triển Chi nhíu lại lông mày khẽ gọi một tiếng, ngăn lại Tác Hoàng, nặng lại chuyển hướng Dương Sán, Dương tiên sinh nói ta Tác gia người có trọng đại hiểm nghi, căn cứ ở đâu? Dương Sán nói, hai họ thông gia, nam cưới nữ gả, đón dâu trở về, vốn lúc này lấy nhà chồng làm chủ. Nhưng này một đường đi tới, đồ ma ma mọi thứ đều bao biện làm thay, hết thể do nàng một lời mà quyết. Mà công tử nhà ta, chính là bởi vậy mới khinh suất tống táng tính mạng. Tác Triển Chi nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ đồ ma ma nàng khinh thường chủ quan, an bài không thỏa đáng, đến mức làm người thừa lúc, như thế nào liền có thể dính dáng đến ta Tác gia người có mưu đồ rồi. Tác Hoàng lớn tiếng nói, đúng vậy à, kia đồ bà tử cũng bị người giết đi, ngươi còn muốn hướng trên người nàng dội nước bẩn sao? Dương Sán nói, đồ ma ma nếu là bất tử, Dương Mẫu ngược lại cảm thấy là bản thân đang nghi. Vừa bởi vì đồ ma ma chết rồi, mà lại chết rất là cổ quái, Dương Mẫu mới phát giác được, tất nhiên là có Tác gia người tham dự trong đó. Tác Hoàng giận dữ, đã muốn xông lên phía trước một cái tát chụp chết cái này ăn nói bừa bãi tiểu tặc. Tác Triển Chi vội vàng lại hướng Tác Hoàng ngăn đi, Vu Tỉnh Long nói, Tác nhị gia bất giận, Vu Mộ đương nhiên sẽ không hoài nghi các ngươi Tác gia. Nhưng ta nhi ngộ hại, mỗi người nói một điều, các loại điểm đáng ngờ không rõ vẫn là để hắn làm mọi thuyết cái rõ ràng mới tốt. Tác Hoàng lạnh lùng nhìn Vu Tỉnh Long liếc mắt, lại từ từ ngồi xuống, âm dương quái khí nói, Thành à, dù sao ta Tác gia cô đường, đang yên đang lành cũng bởi vì các ngươi Vu gia giữa đường đầu quả. Chuyện này coi như ngươi không truy cứu, ta Tác gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, tự nhiên là muốn tra cái rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Vu Tỉnh Long nhìn Dương Sán liếc mắt, trầm giọng nói, ngươi nói tiếp. Dương Sán hạ thấp người nói, phải. Dương Sán nhìn về phía Tác Triển Chi, nghiêm mặt nói, mã tặc bất ngờ đánh tới, nó mục đích là tài vật. Nhưng ngày đó những cái kia mã tặc lại bỏ qua một bên tài vật thẳng đến doanh địa trung tâm. Bọn hắn một tiên bắn giết công tử về sau, lập tức liền nóng lòng pha bây, cái này há không khả nghi. Điều này nói rõ, bọn hắn không chỉ có quen thuộc chúng ta trụ sở bố cục, mà lại nhận ra công tử nhà ta. Bọn hắn này đến mục đích chính là vì công tử nhà ta chạy trốn lúc bắt đi một chút tài vật, chỉ là vì che giấu hai mắt người. Đồng thời, cho dù trong doanh bọn thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, vốn dĩ chỉ là hơn trăm cưới mã tặc, nếu như không có nội ứng đổ nước, bọn hắn vậy không có khả năng dễ dàng như vậy liền xuyên cắm vào doanh địa trung tâm. Tác Triển Chi nói, cho dù có nội ứng, ngươi lại như thế nào xác định trong lúc này hẳn là ta Tác gia người? Dương Sán nói, ta Vu gia thị vệ phụ trách ngoại vi đề phòng, mã tặc bất ngờ đánh tới, ta ngoại vi phòng ngự nhất thời không kịp bố trí, thế nhưng là ngươi Tác gia phụ trách vòng trong đầu. Mã tặc tập kích, bị lưu lại một cái người sống, cái này cũng không hiếm lạ. Ly kỳ là, vừa vặn chính là cái này người sống, hắn biết rõ chuyện này phía sau màn chủ mưu là ai. Thử hỏi, nếu như chuyện này thật là chúng ta Vu gia nhị gia gợi ý, hắn sẽ để cho một đám mã tặc tin tưởng là hắn chỉ điểm sao? Vừa lúc bởi vì cái này chỉ chứng, cho nên ngược lại khó mà tự bảo chữa rồi. Vu Hoàn Hổ có chút nheo mắt lại, nhìn về phía Dương Sán ánh mắt càng thêm lộ ra thưởng thức. Tác Triển Chi lạnh lùng tốt, ngươi còn không có nói, vì sao vừa bởi vì đồ ma ma chết rồi, cho nên ta Tác gia ngược lại càng có hiểm nghi. Dương Sán nói, nếu như nói, cái kia người sống duy nhất vừa bạn biết rõ chủ mưu là ai, vẫn không tính 10 phần khả nghi. Như vậy, đồ ma ma chết liền có thể tiến thêm một bước chứng minh. Tác Triển Chi lông mày vẩy một cái, chất vấn, cớ gì nói ra lời ấy? Dương Sán nói, Dương Mỗ cho rằng, công tử bị tập kích lúc, hướng mã tặc mật báo, chế tạo cơ hội, mượn mã tặc chi thủ hại chết công tử, chính là đồ ma ma. Cho nên, làm Dương Mỗ hướng dịch chấp sự góp ý kiến, nói các ngươi Tác gia cùng công tử cái chết rất có liên quan lúc, đồ ma ma bị người diệt khẩu. Dịch Xá nghe xong hắn nhắc tới mình danh tự, lập tức hai hùng khiếp vía, chỉ sợ lại bị bắt xuống nước. May mắn, Tác nhị gia đã nghe tiếng cười ha ha, ha ha ha, quả thực hoang đường, lão phu hỏi ngươi, ta Tác gia làm như thế, có chỗ tốt gì? Dương Sán chắp tay nói, dám hỏi Tác nhị gia, ta Vu gia nhị gia sát hại công tử, có chỗ tốt gì? Đây còn phải nói, các ngươi Vu gia chi trưởng trưởng mạch cùng hai mạch chi tranh, toàn bộ lũng thượng ai không biết. Hắn không hy vọng chi trưởng trưởng mạch bởi vì cùng chúng ta Tác gia thông gia mà lớn mạnh thôi. Dương Sán gật gật đầu, bình tĩnh nói, Tác nhị gia nói được lắm có đạo lý. Như vậy, Tác nhị gia cho rằng, các ngươi Tác gia có người hay không? Dương Sán lại hướng Tác Triển Chi nhìn lại, các ngươi Tác gia có người hay không, không hy vọng thiếu phu nhân cái này một phòng, bởi vì cùng chúng ta Vu gia thông gia mà lớn mạnh đâu. Câu nói này vừa mở miệng, toàn bộ Minh Đức đường bên trên đột nhiên tinh đáng sợ. Cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy Dương Sán lên án phi thường buồn cười. Liền ngay cả dịch chấp sự đều chỉ là vì bản thân thoát thân, mới kiên trì đem hắn lôi ra tới. Căn bản không có nhân tướng tin Dương Sán lý do thoái thác, chỉ vì tác gia căn bản không có sát hại Vu Thừa Nghiệp động cơ. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, Dương Sán lại có một cái như thế đặc biệt thị giác. Tác gia giết người động cơ, lại có tính, vô cùng tính. Vu gia không phải bền chắc như thép, chẳng lẽ tác gia là được rồi? Không được nói một cái truyền thừa mấy đời mười mấy đời đại gia tộc, coi như dân chúng tầm thường nhân gia, cũng chỉ hai ba đứa con cái, còn chưa chừng vì tranh gia sản đánh đầu rơi máu chảy đâu. Tác gia so Vu gia còn muốn khổng lồ, tác gia các phòng ở giữa cứ như vậy hòa thuận. Liền không có một phòng không thể gặp tác triển chi cái này một phòng tốt. Thậm chí cùng hắn tồn tại lợi ích cạnh tranh. Dương Sán câu nói này vừa mở miệng, Vu Hoàn Hổ nháy mắt liền không còn là ngàn người chỉ trỏ duy nhất người hiểm nghi rồi. Vu Hoàn Hổ nhìn về phía Dương Sán ánh mắt, tán thưởng chi sắc càng thêm nồng đậm, thậm chí lộ ra mấy phần thân thiết. Dương Sán thanh âm chậm lại, nhưng Minh Đức Đường lần trước thời quạ tức ý mắng, người sở hữu vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Phía chủ, tác nhị gia, chư bị phòng đầu nhi, các vị nguyên lão, xin mọi người suy nghĩ một chút, cái kia bị bắt mã tặc người sống, hắn có khả năng hay không, chính là chân chính chủ mưu bức ra cắn người một cái tử sĩ đâu. Câu nói này thanh âm mặc dù rất nhỏ, thế nhưng là nghe vào Vu Tỉnh Long trong hai, cũng giống như sấm dậy đất bằng. Mà lấy Vu Tỉnh Long lòng dạ sâu thẳm, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Chỉ bất quá, đây chỉ là hắn trột dạ thôi, kỳ thật cũng không có người bởi vì Dương Sán câu nói này hoài nghi đến hắn. Thật sự là bởi vì chết là của hắn thân nhi tử, mà lại là hắn nể trọng nhất, từ nhỏ khổ tâm vun trồng nhi tử. Vu Hoàn Hổ mắt sáng lên, nắm lấy cơ hội đứng dậy. Hắn đầu tiên là ngửa mặt lên trời một tiếng cười bờn, tiếp lấy liền ra vẻ xúc động phẫn nộ, cao giọng nói: "Ta đại ca tính tình trầm ổn, ta Vu Hoàn Hổ tính tình cấp tiến, cho nên đang xử lý gia tộc sản nghiệp bên trên, Hoàn Hổ cùng đại ca thường có phân kỳ. Chỉ là, ta huynh đệ ở giữa cố nhiên có chút tranh chấp, nhưng muốn nói Hoàn Hổ bởi vì ngấp nghé việc chủ đại vị, thậm chí phát rồ đi mưu sát bản thân cháu ruột, đây tuyệt không khả năng." Vu Hoàn Hổ chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón hướng lên trời, đỏ lên hai mắt khởi sướng thế động, thừa nghiệp chất nhi nếu là ta Vu Hoàn Hổ gợi ý sát hại, thiên nhân cũng vẫn. Ta Vu Hoàn Hổ sẽ chết không có chỗ chôn, sau khi chết tất thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn không vào từ đường. Có Dương Sáng kia phen lời nói, lại thêm Vu Hoàn Hổ dạng này thế động, tâm tư của mọi người càng thêm dao động lên. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự nhìn lầm rồi? Việc này cùng Vu Hoàn Hổ hoàn toàn không có liên quan. Vu Tỉnh Long thấy thế, không thể không đứng lên, nhị đệ, ngươi chớ có kích động, sao có thể phát xuống như thế động? Đại ca, tự nhiên là tin ngươi. Vu Hoàn Hổ cũng không tiếp nhận hắn an ủi, rèn sắc khi còn nóng tiếp tục phản kích, tất nhiên tên kia mã tặc một mực chắc chắn là ta Vu Hoàn Hổ giết cháu ruột, đại ca, vậy ngươi liền giết ta đi. Thừa nghiệp chất nhi lần này đi hoàng tuyển còn không quá xa, ta cái này thân nhị thúc, vừa vặn cùng hắn trên hoàng tuyển lộ làm người bạn. Vu Tỉnh Long cả giận nói, Hoàn Hổ, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, đại ca lúc nào nói qua ngươi là hung thủ. Chỉ vì việc này mỗi người nói một điều, nhị đệ ngươi lại thành rồi nghi phạm, việc này một khi khoa trương mở ra, hư hỏng chẳng lẽ chỉ là một mình ngươi thanh danh sao? Cho nên đại ca mới không thể không thận trọng làm việc, đại ca chỉ là muốn điều tra rõ việc này, cũng tốt trả ngươi một cái trong sạch. Nếu như khả năng, Vu Tỉnh Long hận không thể lập tức đem Vu Hoàn Hổ bắt rồi. Cái này Phượng Hoàng Sơn Trang là của hắn địa bàn, hắn nếu thật sự nếu muốn giết Vu Hoàn Hổ cũng thật là chắp cánh khó thoát. Thế nhưng là, giết Vu Hoàn Hổ một người, căn bản không giải quyết được vấn đề a. Chi trưởng hai mạch đã có thành tựu, Vu Hoàn Hổ lần này tới Phượng Hoàng Sơn, để hắn trưởng tử Vu Duệ lưu trấn tại hang ổ Đại Lai thành rồi. Vu Tỉnh Long nếu như giết Vu Hoàn Hổ, tọa trấn Đại Lai thành Vu Duệ lập tức liền được tạo phản. Vu gia chi trưởng trưởng mạch cùng hai mạch một khi đánh lên, cái khác bảy thiệt liền sẽ giống một đám kền kền giống như đánh tới. Vu gia gần 300 năm cơ nghiệp, liền muốn bạch bạch cho người khác làm áo cưới. Vu Hoàn Hổ cũng biết, đại ca hắn không quả quyết, thân là phiệt chủ, gánh vác toàn bộ Vu thị gia tộc trách nhiệm, hắn là quả quyết không dám tiếp nhận tùy tiện sát hại bản thân hậu quả nghiêm trọng. Bất quá, hắn lo lắng muốn cũng không phải là đại ca sẽ giết hắn, mà là bây giờ thật bất vả có cơ hội, Vu Hoàn Hổ há có thể không cho bắt lấy. Vu Hoàn Hổ lập tức nói, đại ca, tác nhị gia luôn miệng nói, ta Vu Hoàn Hổ bởi vì ngấp nghé phiệt chủ đại vị, cho nên mưu đồ làm loạn. Ai không biết Hoàn Hổ chỉ là đau lòng đại ca ngươi thân thể yếu đuối, muốn vì đại ca phân ưu thôi. Đệ một phen khổ tâm, vậy mà bị người như thế nghi kỵ, cũng được, cũng được. Nếu như thế, kia Hoàn Hổ hôm nay liền trước mặt mọi người làm rõ tâm trí. Vu Hoàn Hổ hai mắt từng đỏ, bờ môi run rẩy. Đại ca sẽ diễn, hắn lại làm sao sẽ không, diễn là được rồi. Chương 22, hắn tắm rửa ánh sáng mà tới chương 22, hắn tắm rửa ánh sáng mà tới Vu Hoàn Hổ hướng đám người ôm quyền hành một cái chắp tay một phía, thanh âm sáng sủa mà nói, mấy năm qua này, bởi vì đại ca thân nhiễm bệnh vặt, nguyên nhân đem 6 tòa điển trang hơn 5 vạn mẫu ruộng tốt còn có 3 cái bãi chăn nuôi, lần lượt giao cho Hoàn Hổ quản lý. Hoàn Hổ từ tiếp nhận những này sản nghiệp, cẩn trọng, không dám chút nào qua loa chủ quan. Những này điển trang cùng bãi chăn nuôi tại Hoàn Hổ trong tay thu hoạch như thế nào, các phòng các mạch đều rất rõ ràng, ta Vu Hoàn Hổ là xứng đáng Vu gia. Bây giờ, vì tránh hiểm nghi, Hoàn Hổ đem những này sản nghiệp toàn bộ hoàn trả cho đại ca. Phụ thuộc vào những này điển trang cùng bãi chăn nuôi sở hữu tá điển, bộ khúc cũng đều một đợt trả lại. Hoàn Hổ từ đây đem U cư Đại Lai thành cũng không tiếp tục hỏi đến gia tộc sự vụ. Lời vừa nói ra, lập tức cả sảnh đường xôn xao. Vu Tỉnh Long biến sắc, đội vàng khuyên can nói, nhị đệ, làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này, A Vi huynh chỉ là muốn tra gia nghiệp nhi cái chết trật tướng, nhưng chưa hề hoài nghi tới ngươi à, ngươi cần gì phải? Vu Hoàn Hổ đánh gây hắn lời nói, đại ca, ta tự nhiên là tin ngươi. Chỉ là, tiếng người đáng sợ a. Vu Hoàn Hổ cười lạnh liếc liếc mắt Tắc Hoàng, đề cao giọng nói, bây giờ đã có người công bố ta là vì bản thân tư lợi, như hại ta Vu gia trưởng tử kế thừa, vậy ta chủ động giao ra những này sản nghiệp, từ đây Vu cư đại lai thành, luôn có thể chứng minh Hoàn Hổ trong sạch đi. A, ha ha ha. Vu Hoàn Hổ ngửa mặt lên trời cười buồn một tiếng, đem tay áo hất lên, xoay người rời đi. Đại ca, Hoàn Hổ cái này liền đi. Điền Trang, bãi chăn nuôi tất cả sổ sách, sau đó dâng lên. Nhị đệ, nhị đệ, ngươi ai, ngươi đây là tội gì a? Vu Tình Long đuổi không kịp, chỉ có thể dậm chân, gương mặt ảo não. Vu Kiêu Bào thấy thế đại hỉ, mặc kệ hắn nhị ca chiêu này có đúng hay không muốn lấy lui làm tiến, với hắn mà nói lại là một cái to lớn cơ hội tốt ra quản lý lớn như vậy một cái gia tộc, rất là hao phí tâm thần. Đại ca nếu không phải bệnh thể yếu đuối, tinh lực có hạn, lúc trước há lại sẽ đem rất nhiều sản nghiệp từng bước một chuyển giao đến nhị ca trong tay. Bây giờ nhị ca đem những này sản nghiệp giao về đến, đại ca lại không có nhiều như vậy tinh lực đi quản lý. Vậy ta chẳng phải là người trong suốt báo tam gia lập tức một cái bước xa chui ra. Đại ca, nhị ca hắn luôn luôn chính là tính tình nóng nảy, đại ca ngươi chớ để vào trong lòng. Đợi qua chút thời gian nhị ca tâm tình bình cũng liền được rồi. Nhị ca mặc dù chống đánh, không phải còn có ngươi tam đệ ta à, tam đệ tự sẽ thay đại ca phân ưu, đại ca ngươi rất không cần phải quá lo lắng. Vu Tình Long mắt thấy Vu Hàng Hổ phẩy tay áo bỏ đi, mà lại lấy trả lại Lục Đại Phong ruộng tốt trang cùng ba cái bãi chăn nuôi làm đại giá, lúc này hắn vô luận như thế nào cũng không tốt tiếp tục bức bách, không nhịn được thật dài thở dài. Hắn nhìn thoáng qua Vu Kiều Báo, thở dài nói, tam đệ à, ngươi quay đầu khuyên nhiều khuyên ngươi nhị ca, ta Vu gia mấy trăm năm cơ nghiệp, còn phải chúng ta đồng tông đồng tộc đồng tâm hiệp lực, tài năng vững chắc lâu dài à. Vu Kiêu Báo mừng rỡ trong lòng, chỉ coi đây là đại ca đáp ứng tùy hắn hỗ trợ quản lý sản nghiệp, liên tục không ngừng ứng tiếng. Đại ca yên tâm, nhị ca hắn chính là chỗ này cho tính tình, ta sẽ khuyên hắn. Tắc Hoàng cùng Tắc Triển Chi đụng một cái ánh mắt, ra vẻ hậm hực mà nói, phiệt chủ nói tại nhị gia sẽ không là hung thủ, chẳng lẽ chính xác hoài nghi là ta Tắc gia có người sai khiến thủ đoạn? Vu Tình Long cười khổ nói, Tắc Minh, chúng ta hai nhà nhân duyên đã thành, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sát hại thừa nghiệp hung thủ lại thế nào có thể là đến từ Tắc gia? Dương Sán là thừa nghiệp chỗ coi trọng trợ tá, bởi vì thừa nghiệp cái chết cực kỳ bi ai quá độ thôi. Lại hắn không biết chúng ta hai nhà thâm hậu nguồn gốc, cho nên ý nghĩ hao huyền, một phen hồ ngôn loạn ngữ, Tắc Minh xin đừng trách. Vu Tình Long dứt lời, hướng Dương Sán nghiêm mặt nói, Dương Sán, còn không mau mau hướng Tắc Nhị ra bồi tội. Dương Sán như cũ một bộ ngay thẳng bộ dáng, phiệt chủ, môn hạ chấu nghi tự có căn cứ. Câm miệng, bồi tội. Phiệt chủ, công tử chết thảm, thủ phạm chân chính thành nghi. Chúng ta Vu gia chi trưởng thị vệ thống lĩnh nguyên bản vô tội, ngược lại thành rồi thế tội dê. Bây giờ phiệt chủ còn muốn môn hạ hướng Tắc gia người bồi tội. Môn hạ không phục. Một vạn cái không phục. Vu Tình Long nói, Trình đại khoan hộ chủ bất lực, còn có cái gì tốt nói, chẳng lẽ lao phu sơ lược thi nhỏ trừng phạt cũng không nên. Một hồi, ngươi đi tùy lao sách hắn ra tới là được. Hiện tại, ngươi lập tức hướng Tắc Nhị ra xin lỗi. Dương Sán hơi chần chờ, lúc này mới một bộ vì báo tử đầu không thể không túi đầu dáng vẻ hướng Tắc Hoàng đi qua. Tắc Nhị ra không kiên nhẫn thua tay nói, miễn rồi miễn a, lão phu cũng không muốn thụ. Hả? Liền gặp Dương Sán từ Tắc Nhị ra bên người đi qua, hướng về phía Tắc Triển Chi ôm quyền thật dài vái chào, thiếu phu nhân, môn hạ cũng là cảm tại công tử cái chết, cực kỳ bi ai không hiểu, nếu có va chạm thiếu phu nhân chỗ, còn cầu thứ tội. Tắc Triển Chi bạch ngọc tựa như gương mặt xinh đẹp bên trên có chút nổi lên một vết đỏ, nàng không quá xác định, Dương Sán nói va chạm đến cùng có phải hay không va chạm. Tên khốn này nói chuyện với nàng lúc thần sắc có chút xấu xa, không quá giống là nói va chạm. Khủ. Thôi, niệm tình ngươi đối với ta vong phu một mảnh trung tâm, ta liền không truy cứu, ngươi ra ngoài đi. Thiếu phu nhân khoan dung độ lượng, môn hạ vô cùng cảm kích, cáo lui. Dương Sán xoay người, lại hướng Vu Tình Long ôm quyền thi lễ, môn hạ cáo lui. Sau đó hắn liền đi ra Minh Đức đường, thẳng đến thủy lao mà đi. Tắc Hoàng nguyên bản dương trên không trung tay ngượng ngùng thu về, che giấu đuốt một chút trong râu. Khủng. Lao phu làm được ngay, ngồi đến thẳng, từ cũng không sợ người lòng nghi ngờ. Chỉ là ta cháu gái này nhi đáng thương, bây giờ nàng đã làm các ngươi Vu gia nàng dâu, Vu phiệt chủ, ngươi nhưng chớ có bạc đãi nàng a. Vu Tình Long nói, ta minh ngươi cứ việc thoải mái tinh thần, Triển Chi đã là ta Vu gia trưởng tử con dâu trưởng, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, Vu mộ đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Tắc Hoàng thở dài một tiếng, nói, chỉ mong ông trời mở mắt, có thể để cho Triển Chi cho thừa nghiệp lưu lại một tử nửa nữa đi, như thế, cái này hài tử đáng thương bên người, về sau cũng không đến nỗi quá mức quặn cú bé. Đúng vậy a, chỉ hy vọng như thế. Vu Tình Long mỉm cười đáp ứng một tiếng, trong lòng lại lặng yên nổi lên một vệt khói mù. Tắc Triển Chi thật sự có mang thai sao? Đứa bé kia, thật sự là ta nhi thừa nghiệp sao? Vu Hoàn Hổ không đợi ngày mai từ đường tế tổ, tức giận từ Minh Đức đường ra tới, liền lập tức xuống núi. Xe lắc lư, Vu Hoàn Hổ dựa mềm mại lưng tựa, theo sóc này nhẹ nhàng lắc lắc người, hai mắt khép hở, không nói một lời. Cùng đi hắn đến Phượng Hoàng Sơn trang chính là con trai thứ hai Vu Minh. Vu Minh lúc này nét mặt đầy vẻ giận dữ. Cha, bọn hắn nói ta là hung thủ, ta chính là hung thủ. Kia sáu đại điển trang cùng ba cái bãi chăn nuôi giao về đi, dù không đến mức tổn thương chúng ta cái này một phòng nguyên khí, có thể cứ như vậy giao về đi, vậy lợi cho bọn họ quá rồi đi. Vu Hoàn Hổ nhắm mắt lại sâu kín nói, không đáp ứng, lại nên làm cái gì? Vu Minh nói, cái gì làm sao bây giờ? Đại ba còn dám đối cha hạ tử thủ không thành? Nếu là hắn dám động thủ, ta đại ca tọa chấn đại lai thành đâu, lập tức liền được phản hắn. Thế nhưng là, nếu như hắn không giết ngươi cha, mà là đem cha ngươi giam lỏng trên Phượng Hoàng Sơn. Sau đó kiếm cớ nói, chỉ vì cha ra trận tướng, trả lại ngươi cha trong sạch đâu. Vu Hoàn Hổ mở mắt, yên lặng nhìn xem nhi tử, mà cái này chân tướng lại vĩnh viễn vậy cha không rõ, làm sao bây giờ? Vũ Minh sững sờ, lắp bắp mà nói, cái này, đại bá hắn, không đến mức đi. Vũ Hoàn Hổ nhàn nhạt mỉm cười, không đến mức. Ha ha, vừa rồi trên Minh Đức Đường, hắn đã lộ ra ý tứ này rồi. Nếu như không phải cha ngươi ta thấy cơ được sớm, mà hắn lại là cái không quả quyết tính tình, giờ phút này, thử. Vũ Minh nghe xong lúng ta lung túng không nói, nhịn không được bực bội giật giật vào áo. Vũ Hoàn Hổ than khẽ một hơi nói, đại bá của ngươi tất nhiên làm ra lớn như thế một trận chiến trận, đặt vào giết chết hắn nhi tử thủ phạm chân chính đều không đi truy tra, lại nghĩ một ngụm cắn chết cha ngươi, chúng ta nếu không cắt lấy một khối có thể đốt hắn no thì mỡ, vi phụ là đi không nổi. Vũ Minh Hổ thẹn nói, đúng, hài nhi nghĩ đơn giản. Vũ Hoàn Hổ hơi meo mắt lại, nói, bất quá, thừa nghiệp ở thời điểm, đại bá của ngươi còn không có tinh lực quản lý những sự vụ này, huống chi là hiện tại. Hắn đem hai tay hướng trong tay áo lung một khép, trên mặt lộ ra một vẻ giọng điểm ai, lại nói, những cái kia điển trang cùng bãi chăn nuôi quản sự đều là người của ta. Đại bá của ngươi bây giờ tiếp tay, nhưng cũng không phải tùy tiện tìm người chống đi tới liền có thể thay vào đó. Nhất là, Vũ Hoàn Hổ thích ý cười một tiếng, nói, "Cái bữa vụ xuân sắp đến á hắn lúc này, muốn hay không đối các lớn điển trang quản sự làm to chuyện đâu? Nếu như bất động bọn hắn, vậy sau này cũng sẽ không tốt lại cử động bọn họ, nếu không khó tránh khỏi muốn lưng một cái tháo cối giết lửa đều danh. Nếu như động đến bọn hắn, ha ha, chậm trễ một mùa cày bừa vụ xuân, đó chính là chậm trễ dòng dã một năm a cái này điển trang tại cha ngươi trong tay lúc khỏe mạnh, chờ trở lại trong tay hắn, năm nay thu hoạch vụ thu thời điểm lại từng cái thiếu thu. Vậy hắn cái này phía chủ, muốn hay không đối toàn tộc trên dưới có một cái bàn giao đâu?" Vũ Minh con mắt lập tức phát sáng lên. Vũ Hoàn Hổ nói, "Đại bá của ngươi vừa cùng tác gia thông ra, lại bởi vì người thừa kế cái chết, có ai binh sắp bén, chúng ta lúc này không lùi một bước là không được. Bất quá, ta tất nhiên để cho một bước này, hắn cũng sẽ không tốt được voi đòi tiền nữa." Ngừng lại một chút, Vũ Hoàn Hổ trong mắt lại lộ ra một vẻ tò mò ý vị nhi, cái kia Dương Sán, có chút cổ quái. Dương Sán? Không sai, chính là hắn. Cái này người, phải thật tốt tra một chút. Trong thủy lao một bên, báo tử đầu đã sắp muốn đông cứng rồi. Đột nhiên, đại môn kẹt kẹt đẩy ra tới. Một đạo quang trụ từ cửa nhà lao nơi xuyên suốt tiến đến, đánh thẳng tại báo tử đầu trên thân. Báo tử đầu nheo mắt lại, ngẩng đầu hướng trên thềm đá nhìn lại. Thủy lao cổng xuất hiện một bóng người, từng bước một từ trên bậc đi xuống. Ánh nắng từ người kia sau lưng tản ra, đem hắn phản chiếu phảng phất một vị thần linh, quang minh chi thần. Hắn đi đến báo tử đầu mặt trước, có chút túi người. Lúc này, báo tử đầu mới nhìn rõ người đến bộ dáng, người tới chính là Dương Sán. Báo tử đầu cắt nhưng trợn to mắt, "Dương, Dương gia?" Cơ thể của hắn đều bị đông cứng, phun ra câu nói này đều có chút không lưu loát. Dương Sán mỉm cười nói, "Trình huynh, ta nói qua, chỉ cần phiệt chủ thấy ta, ngươi liền không được gì. Hiện tại, phiệt chủ gặp qua ta rồi." Báo tử đầu một đôi xanh đen con ngươi lập tức phóng đại, "Dương gia, ngươi là nói, không sai, ngươi có thể đi ra ngoài." Một cái mắt, báo tử đầu trình đại quan nước mắt rơi như mưa, "Phó, sông pha khói lửa a, Dương gia." Trong thủy lao mặt, truyền ra một tiếng khàn giọng, run rẩy, phát ra từ linh hồn hò hét. Chương 23, phiệt chủ suy tính chương 23. Phiệt chủ suy tính sáng sớm hôm sau, Phượng Hoàng Sơn bên trên Vu gia từ đường cử hành một trận long trọng tế tổ nghi thức. Thông qua trận này nghi thức, như vậy xác lập Vu thừa Lâm người thừa kế thân phận. Duy chỉ có Vu gia chi trưởng hai mạch không có người tham gia, để cái này cọc thịnh sự lộ ra không đủ như vậy mà mỹ. Trang nghiêm long trọng tế lễ về sau, Vu gia các phòng các mạch người liền ảo ảo hạ sơn, trong từ đường lập tức vắng lạnh xuống tới. Vu Tỉnh Long để Vu thừa Lâm cho hắn đại ca Vu thừa Nghiệp lên nén hương, giắt hắn tay, hai cha con chậm rãi đi ra khỏi từ đường. Sân nhỏ một góc có một khỏa cổ sơ cây già, hôm qua rông tố bên trong, cái này quả sớm bị trùng muỗi gặm nuốt chống rông cây già cuối cùng ngã xuống. Chỉ là cây này cần ba người ôm hết, bởi vì quá thô to, lúc này còn chưa tới kịp thanh lý kéo đi. Vu Tỉnh Long nhìn xem cây kia ngã xuống vật khổng lồ, đối Vu Thừa Lâm nói, "Con à, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Vu gia người thừa kế rồi. Chờ có một ngày cha không có ở đây thời điểm, ngươi chính là chúng ta Vu gia gia chủ." Vu Thừa Lâm lôi kéo phụ thân tay, cảm giác phụ thân tay cũng vừa để lên nước giếng một dạng lạnh. "Cha, vì cái gì để ta làm người thừa kế đâu? Ta nghe một chút Đường huynh để nói, ta niên kỷ quá nhỏ, không phải làm người thừa kế đâu." Vu Tỉnh Long nhàn nhạt mỉm cười, cúi đầu nhìn xem hắn nói, "Thừa Lâm, đây là ngươi đại ca dùng mệnh cho ngươi giành lại đến, nó chỉ có thể thuộc về ngươi." Vu Thừa Lâm mím môi, do dự nói, "Thế nhưng là, Hải Nhi có thể làm tốt việc chủ sao? Các thúc bá sẽ nghe Hải Nhi lời nói sao?" Vu Tỉnh Long nói, "Cho nên à, ngươi muốn so lúc trước càng cố gắng mới được, cố gắng đọc sách, luyện thật giỏi võ, tương lai lớn hơn ngươi ca ưu tú hơn, như thế ngươi liền có thể trở thành một hợp cách gia chủ rồi." Vu Tỉnh Long bùi ngùi thở dài, khuyết âm nói, "Ta Vu thị lập tộc tại Thiên Thủy, gần 300 năm rồi. 300 năm đến trải nghiệm bao nhiêu mưa gió, vẫn như cũ có thể giữ vững phần này huy hoàng tổ nghiệp. Ở trong đó, cố nhiên có ta Vu gia lịch đại tổ tiên không ngừng đọ liều, mà truyền thừa có thứ tự, cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân." Vu Tỉnh Long chỉ hướng cây kia ngã xuống cây già, nói, "Ngươi xem, cái này quả cây già, chúng ta Vu gia chỗ này trang viên kiến tạo trước đó, nó liền đã ở chỗ này. Nó có thể lớn thành như vậy trắng kiện, chí ít dùng 500 năm thời gian. Có thể nó đổ xuống, lại chỉ cần cả đêm mưa gió." Vu Tỉnh Long sờ sờ nhi từ đầu, trầm thấp nói, "Thừa Lâm, ngươi phải nhớ kỹ, lập đích lập trưởng. Quyền lực nhất định phải một mực nắm giữ ở đích phòng trong tay. Nếu như cha hôm nay đem ngươi nhị thúc nhi tử lập làm người thừa kế, này lệ vừa mở, vậy sau này có phải là người hay không người đều có cơ hội. Một khi không có quy củ, kia là muốn ra nhiễu loạn lớn. 7 tuổi Vu Thừa Lâm ngửa đầu, nhìn xem phụ thân của hắn, đối với phụ thân lời nói còn tại kiến thức nửa vời ở giữa. Vu Tỉnh Long nói, ngươi nhị thúc là một người có dạ tâm, kỳ thật, nếu như tùy hắn tới làm phiệt chủ, hẳn là so cha ngươi làm càng tốt hơn. Thế nhưng là, loại kia tốt, chỉ ở tại chúng ta một thế này, mang tới tai họa, lại là đời đời kiếp kiếp vô cùng vô tận. Vu Tỉnh Long nhẹ nhàng lắc đầu, không, không cần đời đời kiếp kiếp, làm như vậy lời nói, khả năng không ra đời thứ ba, ta Vu thị liền sụp đổ, biến thành người khác châm bên trên thịt cá rồi. Vu Thừa Lâm nghe không hiểu thâm ảo như vậy lời nói, nhưng hắn cố gắng đem phụ thân lời nói đều ghi tạc trong lòng. Hắn nghĩ, bây giờ nghe không biết không sao, chỉ cần ghi nhớ, một ngày nào đó hắn sẽ rõ. Vu Tỉnh Long hòa ái đối Vu Thừa Lâm nói, cho nên, Thừa Lâm à, ngươi có lẽ không phải ta Vu gia ưu tú nhất cái kia dòng dõi, nhưng ngươi là thích hợp nhất, hiểu không? Vu Thừa Lâm dùng sức nhẹ gật đầu. Vu Tỉnh Long hơi cười, dương mắt nhìn hướng ngoài viện trên bầu trời mây trắng, ánh mắt đống nhiên phiêu hốt. Thừa Lâm à, đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu tại về Thiên Thủy trên đường liền cùng phòng. Tính toán thời gian, lại có thời gian vài ngày, Cao Minh Lang Trung liền có thể nhìn ra nàng phải chăng có bầu. Nếu như ngươi đại tẩu thật sự có mang thai, ngươi chẳng mấy chốc sẽ làm tiểu thúc thúc rồi. Vu Thừa Lâm nghe xong, trong mắt lập tức lộ ra nhảy cấm chi ý, hắn còn nhỏ, đối với trở thành trưởng bối, có loại vô hình vui vẻ cùng chờ mong. Vu Tỉnh Long ánh mắt lại trở nên hơi kỳ quái, đột nhiên nghiêm túc đối Vu Thừa Lâm hỏi, "Thừa Lâm à, ngươi nói, đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu, bọn hắn thật sự đã động phòng sao?" Vu Thừa Lâm còn không quá rõ động phòng ý vị như thế nào, đại khái chính là ngủ chung ở gian phòng bên trong. Tại hắn nghĩ đến, tẩu tẩu là đại ca nương tử, bọn hắn ngủ ở một đợt không phải chuyện rất bình thường sao? Cho nên, Vu Thừa Lâm nghiêm túc đáp nói, "Hẳn là thật sao, tẩu tẩu dài đến đẹp như vậy." Vu Tỉnh Long nhịn không được cười lên. Tiểu tử ngươi mới nhiều lớn nhân kỷ, hiểu được cái gì đẹp xấu? Vu Thừa Lâm không phục nói, nhân gia đương nhiên hiểu à, tẩu tẩu chính là đẹp, là hài nhi gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Ha ha cụ, khu cụ. Vu Tỉnh Long cất tiếng cười to, cười ra nước mắt. Hắn lấy ra một phương khăn tay, lau lau khỏe mắt, đối Vu Thừa Lâm nói, đi, trở về đi, chớ có bỏ lỡ bài tập. Vu Thừa Lâm khéo léo đáp ứng một tiếng, quy củ đi đến cửa sân, chờ hắn xuống bậc thang, lúc này mới nâng lên tay áo, buông ra bước chân chạy ra đi. Nhìn xem nhi tử bóng lưng đi xa, Vu Tỉnh Long thật dài thở một hơi, tự lẩm bẩm, thường nghiệp à. Ngươi như trên trời có linh, liền phù hộ ngươi đệ đệ hết thảy trôi chạy bình an, phù hộ ta Vu thị cơ nghiệp thời đại vinh hưng đi. Vu Tỉnh Long trở lại thư phòng lúc, Dương Sán đã tại như thế đợi đã lâu. Hắn là bị đặng quản gia phái người gọi đến đến, khi hắn đuổi tới thư phòng lúc, từ đường bên kia người kế thừa đại điện còn đang tiến hành ở trong. Vu Tỉnh Long đi đến thư phòng, gọi người đem Dương Sán dẫn vào, Dương Sán vừa mới hướng Vu Tỉnh Long thi lễ xong, Vu Tỉnh Long liền đột nhiên đặt câu hỏi, "Dương Sán, ngươi là lúc nào thành rồi hoàn hộ người?" Dương Sán sững sờ, mở miệng nói, "Cái gì?" Vu Tỉnh Long cùng đứng ở bên người hắn đặng quản gia từ Dương Sán vừa tiến đến, ngay tại cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, quan sát đến hắn sở hữu phản ứng. Cho dù là lại giỏi về ngụy trang người, trong lòng bí mật đột nhiên bị vạch trần lúc, đều khó tránh khỏi sẽ có một chút theo bản năng phản ứng. Nhưng Dương Sán hoàn toàn không có. Vu Tỉnh Long nói, nếu như ngươi không phải hoàn hộ người, ngươi trên Minh Đức Đường, vì sao dốc hết sức vì hắn tẩy thoát đâu? Dương Sán giật mình, đội vàng biện hộ, phiệt chủ hiểu lầm, môn hạ cũng không phải thay nhị gia nói chuyện. Vu Tỉnh Long bình tĩnh nhìn xem Dương Sán, hắn đang đợi một hợp lý do. Dương Sán nói, phiệt chủ, công tử cái chết, khó bề phân biệt. Không có như sắt thép chứng cứ, là định không được nhị gia chi tội. Vu Tỉnh Long nói, nhưng vậy tẩy không đi hắn hiểm nghi, không phải sao? Đúng là như thế, nhưng là bây giờ, chẳng lẽ nhị gia liền rửa sạch hiểm nghi sao? Vô luận hắn phải chăng rửa đi hiểm nghi, ngươi vì hắn nói chuyện lý do đâu? Môn hạ không phải tại thay nhị gia nói chuyện, môn hạ chỉ là tại vì việc chủ đề phòng tác ra, giữ lưu một cái lấy cớ. Vu Tỉnh Long sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thanh âm vậy lạnh xuống, Dương Sán, ngươi đây là ý gì? Phiệt chủ, công tử xem môn hạ vì tim gan, thường cửa đối diện bên dưới thổ lộ trong lòng lo lắng. Phiệt chủ chi vị là nhị gia tha thiết ước mơ bảo toàn, mà ta Vu gia phong ốc thổ địa thì là tác phiệt thèm nhỏ dãi mục tiêu. Phiệt chủ nội ưu bên ngoài khốn, công tử cảm động lây, ngày đêm lo nghĩ, môn hạ hận không thể lấy thân thay thế. Dương Sán nói mười phần động tình, công tử bất hạnh ngộ hại, ơn chi ngộ môn hạ còn chưa có thể báo, chỉ có vì phiệt chủ tận tụy hiệu lực mới vừa đối với nội công tử tín trọng. Trầm mặc một lát, Vu Tỉnh Long có chút híp mắt lại, cho nên ngươi một mực chắc chắn tác gia có hiểm nghi, là không muốn lao phu vì tác gia thừa lúc. Đúng vậy, vô luận môn hạ nói thế nào, nhị gia cũng là vô pháp tẩy thoát hiểm nghi. Mà lại phiệt chủ vì đại cục suy nghĩ, vốn cũng không sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Cho nên, mặc kệ môn hạ nói thế nào, làm thế nào, kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng đến phiệt chủ đối nhị gia mưu đồ. Nhưng là, có môn hạ dạng này chỉ chứng, đó chính là phiệt chủ tùy thời có thể nói ra nắm tác ra một cái lý do. Dương Sán nói bổ sung, môn hạ nói, phiệt chủ có thể tin, cũng có thể không tin. Phiệt chủ có thể hiện tại tin, cũng có thể tương lai lại tin. Cái này, chính là môn hạ chỉ chứng tác ra nguyên nhân. Vu Tỉnh Long ánh mắt có chút co rụt lại. Nhi tử Vu Thừa Nghiệp phải chăng từng đối Dương Sán giảng thuật qua Vu gia cùng tác gia đã lợi dụng lẫn nhau lại đề phòng lẫn nhau quan hệ phức tạp, Vu Tỉnh Long cũng không tin tưởng. Nhưng, cho dù nhi tử thật sự xem Dương Sán là tâm phúc, từng nói với hắn những chuyện này, như vậy tại nhi tử sau khi chết, Dương Sán có thể từ góc độ này, nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Mặc kệ người này là thật sự cảm niệm nhi tử đối với hắn ơn chi ngộ vẫn là chờ mong coi đây là tiến thân cấp bậc, tâm cơ của người này đều không thể khinh thường. Vu Tỉnh Long trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, ngươi không phải lũng thượng người, từ Trung Nguyên đến? Vâng. Vì sao rời đi Trung Nguyên? Bởi vì Dương Sán hơi do dự một lần, lúc này mới túi lầu xuống, thấp giọng nói, môn hạ vốn là Hàn môn sĩ tử, dịp may tại một nơi thiền viện bên trong, gặp được Giang Nam La gia đến đây lễ Phật đại tiểu thư. Dương Mộ cùng La gia tiểu thư vừa thấy đã yêu, tư định chung thân, làm sao La gia biết rõ về sau, phái ra hảo nô hại chết môn hạ cả nhà, chỉ có môn hạ một người may mắn đào thoát. Nói đến đây, Dương Sáng thanh âm ẩn mang ngạnh ý, tựa hồ đã nói không được. Vu Tỉnh Long vừa nghe liền hiểu. Trung nguyên sĩ tộc nhất là lấy dòng dõi cùng huyết thống làm ngạo, kẻ thi tiện nếu là ý đồ lấy hôn nhân leo lên sĩ tộc, sẽ gặp phải nghiêm khắc ngăn cản. Những cái kia sĩ tộc bình thường sẽ không đối với mình con cái thực hiện áp lực quá lớn, bọn hắn có càng đơn giản, càng trực tiếp, hữu hiệu hơn biện pháp. Đó chính là, để cái này không biết trời cao đất rộng ý đồ thấy người sang bắt quàng làm họ người biến mất, thậm chí là cả nhà biến mất. Vu Tỉnh Long gật gật đầu, lại hỏi, ngươi lúc đầu danh tự liền gọi Dương Sán. Dương Sán nói, không dám lừa gạt phiệt chủ, tiểu tử tên thật. Đinh Hạo. Vu Tỉnh Long ngừ một tiếng, nói, bây giờ ngươi đã về lại lao phu môn hạ, Giang Nam La gia là không làm gì được ngươi, ngươi có thể đổi lại tên thật bản tính rồi. Dương Sán kích động nói, đa tạo phiệt chủ, nhưng môn hạ đã thể, một ngày không thể là cha mẹ người nhà báo thù rửa hận, cũng sẽ không khôi phục cha mẹ vì môn hạ chỗ lấy tính danh. Vu Tỉnh Long lộ ra một vẻ tán thưởng, khen, ngươi có thể có như vậy một phen tâm tư, rất hiếm có rồi, lui ra sau đi. Vâng, môn hạ cáo lui. Dương Sán hướng Vu Tỉnh Long ôm quyền thi lễ, thối lui ra khỏi thư phòng. Vu Tỉnh Long ngửa tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt suy tư một trận, khuyết âm nói, tiểu đặng à, ngươi cảm thấy cái này Dương Sán như thế nào? Chương 24, ta tên Sán chữ Hỏa Sơn chương 24, ta tên Sán chữ Hỏa Sơn chương 24, nô tên Sán chữ Hỏa Sơn lão quản gia đặng tầm mỉm cười đáp, lão nô coi là, người trẻ tuổi này rất có dạ tâm, cũng rất có tâm cơ. Ồ, người này đến công tử bên người mới bất quá nửa năm công phu, công tử chỉ là vì báo ân cứu mạng, mới đem hắn chiêu mộ được bên người. Lúc đó, lại là Vu Tát hai nhà thương lượng thông gia thời khắc mấu chốt, công tử không có khả năng đối xử chân thành đối với hắn bàn giao hết thảy. Ngươi là nói, về chúng ta Vu Tát hai nhà quan hệ, hắn là thông qua một chút dấu vết để lại tự mình nhìn ra được. Vâng. Nói tiếp, công tử nội hại, trách nhiệm này cố nhiên truy cứu không đến hắn một cái môn khách trên thân, bất quá môn khách. Nghiêm chỉnh mà nói, môn khách không tính là chúng ta Vu gia người, mà là công tử tư nhân chiêu mộ trợ tá. Công tử vừa chết, người này cùng ta Vu gia cũng liền không còn liên quan, thế nhưng là ở nơi này lũng thượng, nếu như rời đi Vu gia, hắn còn có cái gì đừng ra. Này nhân kiếm tẩu thiên phong, dùng liên quan Vu cáo tác gia thủ đoạn để tiến vào lao gia ngài pháp nhãn, có thể nói có gan có mưu. Vu Tỉnh Long mỉm cười, cử động lần này mặc dù mạo hiểm, nhưng là một khi thành công, lại là rất có triển vọng. Đúng là như thế, cho nên lão nô cho rằng, kẻ này có dạ tâm, cũng có thủ đoạn, tuổi còn nhỏ có thể có dạng này tâm cơ thủ đoạn, rất hiếm có rồi. Ừm. Vu Tỉnh Long bấm tay khẽ chọc lấy mặt bàn, ánh mắt rơi vào bàn một góc một đống sổ sách bên trên. Kia là Vu Hoàn Hổ phái người chuyển giao trở về tài sản cùng nhân viên sổ sách. 6 đại điền trang, tổng cộng hơn 5 vạn mẫu ruộng tốt. 3 cái bãi chăn ngựa, trung chăn nuôi chiến mã hơn 1 vạn 5 ngàn. Ngoài ra còn có phụ thuộc vào những này điền trang cùng bãi chăn nuôi dân chăn nuôi, tá điền, dân tự do, tổng cộng mấy vạn nhân khẩu. Những này chính là hắn nhi tử dùng mệnh đổi lại toàn bộ, à, còn muốn tăng thêm một cái nhất trí thông qua người thừa kế vị trí. Vu Tỉnh Long cười một cái tự giễu, những này sản nghiệp vừa mới giao về đến đã bị người theo dõi. Phòng bên chi mạch, các đại chấp sự, nhất là Vu Kiều Bảo cái kia mắt cao hơn đầu ngu xuẩn. Những này tài sản giao cho ai đánh lý đâu? Gia tộc mấy vị kia đại chấp sự, mặc dù có thể tin, nhưng lại không thể tin. Nói bọn hắn có thể tin là bởi vì những này đại chấp sự quyền hành bắt nguồn từ Vu Phiệt. Cho nên, bọn hắn cùng Vu gia là một vinh cộng vinh, một tổn hại chung tổn. Nói bọn hắn không thể tin là bởi vì bọn hắn chưa hề đối giải mạch cùng hai mạch chi tranh minh xác đứng đội. Bây giờ trưởng tử chết sớm, con thứ nhỏ tuổi lại nghị tranh thủ bọn hắn đứng đội bản thân đem càng thêm khó khăn. Loại tình huống này đem những này sản nghiệp giao cho bọn hắn quản lý, chỉ có thể lớn mạnh bọn hắn treo giá thẻ đánh bạc. Đến như Vu Kiêu Báo cùng Vu gia những cái kia phòng bên chi mạch, Vu Tỉnh Long căn bản không làm suy xét. Đã tại Vu Hoàn Hổ nơi này đã bị thua thiệt, hắn há có thể không hấp thu giáo huấn. Đối Vu Tỉnh Long mà nói, trung tâm mới là vị thứ nhất, đương nhiên năng lực vậy không thể thiếu. Có trung tâm cùng có năng lực, hai loại người dưới tay hắn cũng không thiếu. Thế nhưng là, hai loại điều kiện đồng thời có được người, khó tìm a. Suy tư thật lâu, Vu Tỉnh Long đột nhiên nói, "Tiểu Đặng, ngươi cảm thấy, để Dương Sán đi chi trưởng làm chấp sự như thế nào?" Đặng Tâm khuôn mặt có chút động, nói, "Lao ra muốn dùng hắn." "Không sai." Đặng quản gia Hoa Dâm lông mày có chút cao lại lên, đáy mắt nổi lên một tia hoang mang, hắn trong lúc nhất thời phỏng đoán không tấu ra chủ dạng này bố cục thâm ý. Đặng Tâm chần chờ nói, "Lao ra, cái này Dương Sán đã đem tác gia càng đắc tội hơn rồi. Lao ra muốn dùng hắn, có gì không thể, nhưng phải đi chi trưởng, có thể hay không? Sẽ để cho tác gia bất mãn, để lao phu cái kia con dâu bất mãn, phải không?" Vu Tỉnh Long rời ghế đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, đứng chắp tay. Xuân quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại trên mặt hắn ném xuống loang lổ quang ảnh. Lao phu đem Hoàn Hổ trả lại điền trang cùng bãi chăn nuôi, cũng tận số thuộc chi trưởng quản lý. Như thế như vậy, tác gia cùng lão phu cái kia con dâu sẽ còn sinh lòng bất mãn sao? Đặng quản gia mơ hồ phỏng đoán đến rồi Vu Tỉnh Long dụng ý, chần chờ nói, lão gia là muốn dùng điện trang cùng bãi chăn nuôi, an tác thị chi tâm. Đem Dương Sán xem như tiết tại chi trưởng một viên cái đinh, chuẩn bị sử dụng sau này. Vu Tỉnh Long khẽ gật gù, tiểu đặng vẫn là ngươi biết ta nha. Cái này Dương Sán tất nhiên đầu cơ để cầu hành tiến, vì may mắn nên được làm quan hoặc thăng chức, vậy lão phu liền cho hắn cơ hội này. Hoàn Hổ giao ra những này tài sản, lão phu toàn bộ phát tại chi trưởng. Như thế, Tác gia bên kia cũng không tốt, bởi vì một cái Dương Sán lại nổi lên gút mắt rồi. Ngoài cửa sổ một trận gió qua, thổi đến dưới mái hiên thiết mã đinh đương rung động. Đặng quản gia đã biết ý, trên mặt lộ ra mỉm cười, thiếu phu nhân phải chăng có tin mừng, cũng còn chưa biết. Cho dù đã có mang thai, phải chăng có thể sinh hạ bé trai, cũng muốn đợi đến 9 tháng sau mới thấy rõ ràng. Vu Tỉnh Long trở lại án thư bên cạnh ngồi xuống, chấp lên mỏng sứ chén trà, khêu nhẹ lấy màu hổ phách trà thang, nếu nàng sinh hạ Nam Đinh, Tác gia liền có lý do can thiệp càng nhiều, thậm chí làm mưu đồ người thừa kế chi vị. Đặng quản gia nói, khi đó liền có thể tìm tới một chút mới chứng cứ để Dương Sán ra mặt, lại lần nữa liên quan vu cáo Tác gia, từ đó chặt đứt Tác gia vươn ra móng vuốt. Vu Tỉnh Long nói, như Tác thị vẫn chưa có thai, cũng hoặc sinh ra một nữ nhi, Tác gia sẽ không có lý do mượn đề tài để nói chuyện của mình, lão phu tùy thời có thể đem những này sản nghiệp từ chi trưởng thu hồi lại tới. Đặng quản gia vỗ tay mà cười, nhị gia bây giờ vì cầu thoát thân, không thể không tự đoạn một tay, thế tất không quá cam tâm. Nếu như hắn muốn lợi dụng những này điển trang sinh sự, năm nay thu hoạch vụ thu nhất định rất khó coi. Đến lúc đó, cũng nên có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Vu Tỉnh Long mỉm cười, lúc sổ sách thời điểm chính là cuối năm, ta chỗ ấy nàng dâu nếu có mang thai, cũng chính là khi đó lâm buồn. Đặng quản gia ý vị thâm trường nói, muốn chém Tác gia mắng bớt, cần Dương Sán. Muốn cho các phòng các mạch một cái công đạo, cũng cần một cái Dương Sán a. Vu Tỉnh Long khẽ gật gù, hớp một miệng trà canh, lúc này mới lạnh nhạt nói, đi an bài đi. Vâng. Đặng quản gia cung kính đáp ứng, lại thấp giọng hỏi, lão gia, cần phải phái người đi Trung Nguyên điều tra một lần cái này Đinh Hạo cùng La gia nội tình. Không cần. Vu Tỉnh Long thản nhiên nói, Hồ Dương một mảnh vàng nóng thời tiết, chính là dưa chín cuống dụng thời điểm. Đến lúc đó, Dương Sán viên này quả, vô luận đưa cho ai ăn, đều muốn tháo xuống, chẳng lẽ còn sẽ để cho nó nát trên tảng cây không thành. Ngày thứ hai, Vu Tỉnh Long liền lại lần nữa tiếp kiến rồi Dương Sán. Dương Sán, ngươi là ta nhi thừa nghiệp coi trọng người, lại đối hắn có ân cứu mạng, lão phu chắc là sẽ không bạc đãi ngươi. Vu Tỉnh Long vẻ mặt ôn hòa đối Dương Sán nói, ngươi nguyên chính là chi trưởng người, bây giờ cái này trợ tá, ngươi là làm không được. Lão phu châm trước liên tục, muốn thuê ngươi vì chi trưởng nhị chấp sự, ngươi có bằng lòng hay không? Vu Tỉnh Long nói tới chi trưởng, chuẩn xác hơn nói pháp hẳn là chi trưởng một mạch, hoặc là chi trưởng trưởng mạch. Chỉ bất quá, đại gia đã thành thói quen lấy chi trưởng đến thay mặt chỉ chi trưởng trưởng mạch rồi. Dương Sán mừng thầm trong lòng, nước cờ này quả nhiên đi lại. Hắn cũng không có che giấu vui mừng trong lòng, người trẻ tuổi liền nên hỉ nộ hiện ra sắc, càng là bụng dạ không sâu, thượng vị giả mới càng sẽ thả tâm dùng ngươi. Dương Sán cảm kích ôm quyền nói, thiệt chủ như thế tín nhiệm, môn hạ, thần dám không cúc cung tận thụy, kiệt chết dùng mệnh. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng có tư cách lấy Vu thị gia thần tự cư. Mặc dù hắn cái này chấp sự chỉ là Vu thường nghiệp cái này một phòng ngoại vụ chấp sự, cùng dịch xá loại kia đại biểu Vu gia tọa chấn một phương ngoại vụ chấp sự, còn có lấy khác nhau rất lớn. Nhưng bất luận như thế nào, bước này phóng ra cực kỳ trọng yếu, tựa như lại cùng quan ở giữa thành lũy, nhẹ tới, vừa rồi trời cao biển rộng. Vu Tỉnh Long đối Dương Sán tỏ thái độ tựa hồ rất hài lòng, hắn nuốt nuốt trồng dâu, mỉm cười nói, lão phu xem ngươi giáp lịch, nay đã 20 có ba, đã qua cập quan chi niên, nên có tên chữ lập thế, không biết có từng mời tôn trưởng vì ngươi lấy chữ. Dương Sán nói, thần từ Trung Nguyên đảo vong lũng thượng thời thượng chưa kịp quan, nguyên nhân chưa từng mời tôn trưởng lấy ra tên chữ. Vu Tỉnh Long suy nghĩ một chút, vuốt cằm nói, nếu như thế, lão phu liền tự đề cử mình rồi. Người tên Dương Sán, rực rỡ chữ giả như tinh hỏa, nhiên tinh lửa cuối cùng cần liệu nguyên mới thành hàn thế. Có. Vu Tỉnh Long nhíu mày nói, ngươi cái này tên chữ, không bằng liền lấy hỏa sơn tên, như thế nào? Dương Sán chắp tay nói, trưởng giả ban thưởng, không dám thử. Thân nguyện lấy hỏa sơn vì chữ, hiệu dung nham phá đất chi thế, tồn dâng lên ngút trời ý chí. Vu Tỉnh Long mỉm cười nói, rất tốt. Tiểu Đặng A. Vu Tỉnh Long quay đầu nhìn về phía đứng một bên Đặng quản gia, đưa hỏa sơn đi chi trưởng, chờ hắn dàn xếp lại. Chi trưởng trong nội chật đầu, Tiểu Thanh Mai hăng hái. Nàng ngồi ở phòng ngoài bức tường phù điêu trước một tấm ghế bành bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, trong tay bưng lấy một chén trà. Kia tay nhỏ nắm bắt nắp trà nhi, không có thử một cái bôi nước trà, mắt gió từ trước mặt ba hàng sáu liệt nha hoàn bá tử nhóm trên thân bút qua. Cái này tác phong, là nàng học trộm tại Đồ Ma Ma. Tại Tác gia lúc, nàng gặp qua vị kia Đồ Ma Ma triệu tập nha hoàn bá tử nhóm giáo huấn tràn diện. Đứng trước mặt những nha hoàn này bá tử, ước chừng một nửa là Tác gia của hồi môn, một nửa kia thì là nguyên chi trưởng người. Tiểu Thanh Mai hôm nay dạng này võ, chủ yếu chính là nhằm vào những cái kia nguyên bản Vu gia chi trưởng người. Các ngươi đều là đại viện tường cao bên trong ở lâu người, bất kể là đi theo thiếu phu nhân từ nhà mẹ đẻ đến, vẫn là ban đầu ngay tại chi trưởng bên trong hầu hạ, đều hẳn là hiểu quy củ, biết tiến thối. Tiểu nha đầu một mép còn rất lưu loát, lời nói này nói ra rõ ràng, cùng diễn viên nổi tiếng khiêu chiến đồng dạng, toàn bộ trong sân đều nghe rõ rõ ràng ràng. Chúng ta thiếu phu nhân đâu, là một tính tình rộng rãi chủ tử, sẽ không khắc nghiệt đại gia, có thể chúng ta làm xuống người, trong đầu cũng phải có điểm phân tấp mới thành. Nói đến đây, Tiểu Thanh Mai hớp miếng trà, một bộ ông cụ non dáng vẻ. Quy củ chính là quy củ, chủ tử dày rộng kia là chủ tử ân điện, chúng ta cũng không thể ỷ vào tuổi tác dài, mặt mũi chín rồi, đợi lâu, liền lười biếng, thậm chí là lá mặt lá trái. Ba Tiểu Thanh Mai lưỡi chim sẻ bắn ra, dứt khoát phun ra một mảnh lá trà, mắt đao vẹo như vậy hất lên. Về sau à, nếu ai dám làm như thế, một khi gọi bản cô nương bắt lấy, đây chính là chính ngươi vóc dáng hướng đinh trên bảng đụng, ai cũng chẳng trách. Tiểu Thanh Mai đứng người lên, đem chén trà hướng bên cạnh trên bàn nhỏ vừa để xuống, tay nhỏ một lưng, ưỡn ngực ưỡn bụng đi xuống thềm đá. Về sau, trong ngôi nhà này quy củ phải minh xác, chuyện nên làm, một dạng không cho phép thiếu, không nên nói lời nói, một câu không cho phép chuyển. Nếu ai không cầm bản cô nương phân phó coi là gì, thiếu phu nhân dễ nói chuyện, cũng không đại biểu bản cô nương cũng dễ nói. Thiếu phu nhân tất nhiên để bản cô nương làm cái này chi trưởng nhị chấp sự, kia có ít người liền phải cân nhắc một chút, xương cốt của ngươi cứng rắn vẫn là gia pháp cứng rồi. Thanh, Thanh Mai tỷ tỷ. Một cái xem ra niên kỷ so Thanh Mai còn nhỏ hơn một chút thanh y tỷ nữ xinh đẹp, từ xuyên hoa dưới hiên bước nhanh đi tới, hướng nàng kêu một tiếng. Chính thức trường hợp nhớ được phải gọi nhị chấp sự. Tiểu Thanh Mai gương mặt xinh đẹp đăm đăm, cái này khua môi múa mép nguyên chính là chi trưởng lúc người, Thanh Mai đối nàng tiên tiên liền có địch ý. Tiểu Thanh Mai hết lên gương mặt xinh đẹp, giả vờ giả vịt mà nói, chuyện gì à? Khua môi múa mép trong mắt mang theo một tia trêu tức ý cười, lớn tiếng nói, nhị chấp sự, nhị chấp sự hắn đến rồi đâu. Chương 25, chi trưởng trưởng mạch nhị chấp sự chương 25, chi trưởng trưởng mạch nhị chấp sự chương 25, chi trưởng trưởng mạch nhị chấp sự Thanh Mai không vui nói, ai tới, ngay cả cái nói đều nói không rõ. Là nhị chấp sự đến rồi. Ta nghe, ta là hỏi ngươi, ai tới rồi? Khua môi múa mép nói, là nhị chấp sự Dương Sán đến rồi, thiệt chủ tự mình bổ nhiệm hắn làm chi trưởng nhị chấp sự, đặng quản sự bồi tiếp đến. Trong sân bà tử, bọn nha hoàn nghe xong lập tức xôn xao, ào ào châu đầu ghé hai, tiếng ông nổi lên một phía. Thiệt chủ phái tới một cái nhị chấp sự. Kia Thanh Mai cô nương cái này nhị chấp sự, chẳng lẽ là nàng tự phong? Thanh Mai lập tức cực kỳ lung túng, thiệt chủ làm sao lại phái tới một cái nhị chấp sự? Ta lúc này mới vừa mới lập uy, nếu như vậy uy tín quét sân lời nói, về sau còn như thế nào uy hiếp trong hậu trạch những này vu gia lao thần? Tiểu Thanh Mai hơi suy nghĩ, liền nhẹ nhàng một tiếng, ung dung nói, nguyên lai thiệt chủ nhận mệnh phó nhị chấp sự đã đến. Thua môi múa mép à, ngươi cũng là không có nhãn lực độc đáo, nếu là đặng quản gia tự mình đưa tới người, ngươi còn cứ gọi nhân gia chờ lấy. Không có Thanh Mai tỉ tỉ lên tiếng, tiểu tỷ nào dám làm chủ nha. Thua môi múa mép trong trà trà khí đáp một câu. Thanh Mai tiếu nhãn chừng một cái, còn không mau đi đem đặng quản sự cùng phó nhị chấp sự mời tiền đến, ta đi bẩm báo thiếu phu nhân. Tuân mệnh, nhị chấp sự. Thua môi múa mép ước gì xem náo nhiệt, vội vàng xoay người, liền hùng hùng hổ hổ chạy ra. Trong khách sảnh, mỹ nhân Nhi nghiêng nằm giường ghế bên trên, Tắc Triển Chi ngay tại như có điều suy nghĩ. Nàng đã lấy Vu Việt chi trưởng con dâu trưởng thân phận chính thức vào ở Vượng Hoàng Sơn trang rồi. Chi trưởng cái này nội trợ kỳ thật cũng không có cái gì tốt quản lý, bởi vì Vu Thường Nghiệp nội trạch tài sản cũng không tính nhiều, ngoại trạch ngược lại là có Vượng Hoàng Sơn vườn trái cây một tòa, trứng da cầm rau quả trang viên một tòa, lại có là Linh Châu hồ chứa nước làm muối cùng hắt thủy nấu sắt hai đầu công nghiệp nhà xưởng dây chuyền sản xuất. Mà những cái kia trước mắt chỉ là trên danh nghĩa do nàng nắm giữ lấy, cụ thể quản lý những này sản nghiệp thì là chi trưởng đại chấp sự Lý Hữu Tài cùng với ngoại trạch mấy vị quản sự. Lý Hữu Tài là lão chi trưởng người, không nhận nàng khống chế. Bất quá, Tắc Triển Chi đối với lần này thật cũng không gấp, việc cấp bách, nàng làm muốn trong khống chế trạch. Nếu như nàng không thể có mang thai, hiện tại cho dù có mưu đồ, đó cũng là uổng phí công phu. Cho nên, nàng hiện tại chỉ cần đem nội trạch chế tạo bền chắc như thép. Như vậy một khi đang có mang, nàng liền có thể bảo đảm 9 tháng sau hài tử hoa hoa rơi xuống đất thời điểm, vô luận như thế nào hắn đều nhất định là cái bé trai. Gõ nội trạch lão chi trưởng nha hoàn bà tử chuyện này, nàng đã giao cho Thanh Mai nha đầu đi làm, nàng hiện tại chỉ lo lắng cho mình đến cùng có thể hay không đang có mang. Dương Sán a Dương Sán, nhân ra mặc cho ngươi khi dễ lâu như vậy, ngươi cũng không nên làm ta thất vọng mới tốt. Tắc Triển Chi vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe đến rồi Tiểu Thanh Mai vội vàng tiếng kêu. Thiếu phu nhân, Dương Sán hắn. Thanh Mai vội vã mà vào phòng, thở hồng hộc kêu lên. Tắc Triển Chi đằng một lần từ giường ghế thượng tọa lên, Dương Sán. Hắn thế nào rồi? A. Thanh Mai không nghĩ tới thiếu phu nhân phản ứng lớn như thế, ngẩn ngơ, mới nói, hắn. Hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Tắc Triển Chi kinh ngạc trợn to mắt, hắn làm sao tới rồi? Không phải. Hắn làm sao? Có thể tới hậu trạch. Thanh Mai nhớ tới bản thân còn không có cầm nóng ở nhị chấp sự thân phận, gấp gáp nói, phiệt chủ ủy nhiệm hắn làm chi trưởng nhị chấp sự nha, là đặng quản sự đưa hắn đến. Cái gì? Tắc Triển Chi lập tức vui mừng nhướng mày, kích động nói, nhanh, nhanh để hắn, để đặng quản sự bọn hắn tiến đến. Tiểu Thanh Mai méo miệng nhỏ, nhìn ta nhà cô nương cái này không đáng tiền dáng vẻ. Cho nên yêu sẽ chuyển di chính là sao? Đặng Tầm, Dương Sán, gặp qua thiếu phu nhân. Đặng quản sự mang theo Dương Sán tiến vào phòng khách, hướng đã ngồi ngay ngắn Tắc Triển Chi chắp tay hành lễ. Tắc Triển Chi liếc một cái Dương Sán, Dương Sán một thân màu lam bản lĩnh áo dài, hệ đi bước nhỏ mang màu đen khăn vấn đầu, tựa hồ càng tuấn lãng chút. Tắc Triển Chi sóng mắt không nhịn được liễm diễm lên, sóng nước lấp loáng. Dương Sán hành lễ đã xong, vậy hướng Tắc Triển Chi nhìn lại. Tắc Triển Chi một thân màu trắng thường phục, cho nhan như nước luận, như ngọc chi hoa, từ trong xương cốt lộ ra một loại như nước trong veo thiếu phụ phong vận, càng thêm thanh tao yên nhiên rồi. Đang quản sự hướng Tắc Triển Chi thi lễ nói, công tử bất hạnh đi, hiện tại do thiếu phu nhân độc chấp chi trưởng, vu gia trên dưới tất cả mọi người đang nhìn. Phiệt chủ lo lắng thiếu phu nhân cái này bên cạnh nếu là có cái gì sơ sẩy sơ suất, không khỏi gọi người lợi dụng đi. Cho nên đem Dương Sán phát về chi trưởng, đảm nhiệm nhị chấp sự, vì thiếu phu nhân phân ưu. Tốt. Tắc Triển Chi thốt ra, lập tức liền nhận được Dương Sán quăng tới nhắc nhở ánh mắt, trong đầu lập tức một cái giật mình. Không đúng, ta làm sao có thể đối với lần này biểu hiện cao hứng bừng bừng đâu. Tắc Triển Chi lập tức lại cười lạnh một tiếng, rất tốt ta. Gia ông chẳng lẽ không tin tưởng, cái này Dương Sán đối tác gia ôm lấy cực lớn thành kiến sao? Đặng quản gia mỉm cười nói, thiếu phu nhân bất giận, Dương Sán vốn là công tử trợ tá. Đối công tử trung thành tuyệt đối, đối chi trưởng công việc cũng rất quen thuộc, tùy hắn đảm nhiệm chi trưởng chấp sự, có thể tốt hơn phụ tá thiếu phu nhân. Đặng quản gia ngừng lại một chút, lại nói, đến như nói Dương Sán từng miệng ra nói bừa, bây giờ gọi hắn phụ tá thiếu phu nhân, trước đó ngôn luận chẳng lẽ không phải tự sụp đổ. như thế cũng có thể hiện lộ rõ ràng thiếu phu nhân lỗi lạc qua mình. Hừ, thiếp thân là một cô gái nhỏ, tâm nhãn rất nhỏ, cũng không cần gì lỗi lạc qua mình. Đặng quản gia vẫn như cũ đầy mặt mỉm cười, nhưng ngựa khi đã tăng thêm mấy phần, thiếu phu nhân, đây là lao ra ý tứ. Tắc Triển Chi đem tay áo có chút hất lên, lạnh nhạt nói, lúc đầu, tất nhiên ra ông an bài như thế, ta cái này làm con dâu cũng phản bác không được. Thế nhưng là, thiếp thân vừa mới an bài Thanh Mai làm chi trưởng nhị chấp sự, bây giờ rơi cái lật lọng thanh danh, về sau còn như thế nào chấp trưởng chi trưởng. Tiểu Thanh Mai nghe xong rất là vui vẻ, cô nương yêu nhất quả nhiên vẫn là ta. Đặng quản gia bất động thanh sắc, thản nhiên nói, nhị gia đem 6 cái điểm trang, 3 tòa bãi chăn nuôi, tất cả đều giao ra. Ý gì theo lão gia ý tứ, là muốn đem những này sản nghiệp toàn bộ giao lại cho chi trưởng quản lý. Đem Dương Sáng còn trẻ như vậy có triển vọng người phải tới, cũng là lo lắng chi trưởng đột nhiên tiếp thu rất nhiều sản nghiệp sẽ chiếu cố bất chu. Nếu như thiếu phu nhân nhất định không chịu để Dương Sáng đến chi trưởng nhậm chức, như vậy, lão nô liền tình hình thực tế hồi bẩm lão gia thôi. Chấm đã. Nghe xong Vu Tỉnh Long đem 6 đại điền trang, 3 tòa bãi chăn nuôi, tất cả đều muốn giao lại cho chi trưởng quản lý, Tắc Triển Chi lập tức gọi lại Đặng Thẩm. Khục. Thiếp thân tỉ mỉ nghĩ qua, Thanh Mai nha đầu dù sao tuổi nhỏ, quản lý chi trưởng danh nghĩa sản nghiệp, sợ có lực không chỗ dùng. Như vậy đi, Dương Sán đảm nhiệm chi trưởng nhị chấp sự, Thanh Mai à, đảm nhiệm cái chi trưởng phó nhị chấp sự cũng là phải. Thanh Mai móc méo miệng nhì, có thể ngoại nhân trước mặt, cuối cùng là không dám mạo hiểm phạm vào tôn ti quý củ, cũng không có nói cái gì. Đặng quản gia nghe xong, khoe môi lại là không tự chủ được có quắc mấy lần. Cái này chi trưởng chấp sự, đều chia rồi 1-2-3, còn làm cái gì chính phó A phó nhị chấp sự? Đây là cỡ nào kỳ hoa xưng hô? Đặng quản gia mỉm cười nói, đúng, thiếu phu nhân an bài như thế, cũng là vì càng tốt mà quản lý chi trưởng sản nghiệp, tin tưởng lao ra không có chỗ dị nghị, lao nô sau khi trở về liền bẩm báo lao ra. Đặng quản gia nói xong, lui một bước, mỉm cười chắc tay, bây giờ cái này chi trưởng nhị chấp sự, lao nô đã đưa đến, lao nô cáo lui. Đặng quản gia đi thong thả, Thanh Mai, thay ta đưa tiễn đặng quản gia. Đặng quản gia liên xưng không dám vẫn là bị Thanh Mai đưa ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Dương Sán cùng Tắc Triển Chi, Tắc Triển Chi chậm rãi đứng lên, màu trắng váy áo như nước chảy rủ xuống. Không nghĩ tới, ngươi cái này kiếm tẩu thiên phong chi pháp thật đúng là có tác dụng, Vu Tỉnh Long quả nhiên trọng dụng ngươi. Dương Sán lắc đầu nói, cũng là chưa hẳn, ta xem Vu phiệt chủ, đây chỉ là xuống trước một bước nhàn cờ. Nhàn cờ, nói thế nào? Ngươi nếu không thể có thai, hoặc là chỗ mang thai không phải mẹ trai, Vu phiệt chủ chia cho chi trưởng những này sản nghiệp, hắn tùy thời đều có thể lại lấy về. Ta cái này nhị chấp sự, tự nhiên cũng có thể tùy thời biến thành hữu danh vô thực. Tắc Triển Chi liếc Dương Sán liếc mắt, ngươi biết rõ như thế, vì sao còn muốn đến? Dương Sán thở dài nói, người ta tuy không vợ chồng danh phận, cuối cùng có vợ chồng chi thực, ta lại sao nhịn vứt bỏ ngươi tại không để ý? Ha ha. Tắc Triển Chi chỉ coi hắn tại đánh đấm, ngươi không đành lòng mới lạ, ai đối với mình nàng dâu dùng ác như vậy à? Không có chút nào ôn nhu. Phi, cầm thú. Tắc Triển Chi liền nghĩ tới Dương Sán hóa thân diện điểm sư phó không chịu nổi thời gian, nàng huyết lên gương mặt xinh đẹp, hừ lạnh một tiếng, không cần phải nói dễ nghe như vậy, ngươi tác dụng cũng chưa chắc liền có như vậy lớn. Đừng quên, tại trên đầu ngươi còn có một cái đại chấp sự đâu. Ta biết, Lý Hữu Tài, Lý đại chấp sự nha, ta làm môn khách lúc cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Dương Sán suy nghĩ một chút nói, người này coi trọng nhất là hát thủy nấu sắt cùng linh chỉ mỏ muối, đối với chi trưởng bên trong công việc không phải quá để tâm, chúng ta không cần kiêng kỵ quá nhiều. Dương Sán ngừng lại một chút, lại nói, ngươi còn bao lâu nữa có thể xác định phải chăng có bầu? Nói đến đây cái, Tắc Triển Chi sắc mặt liền nhu hòa xuống tới, vô ý thức sờ sờ bụng dưới, thấp giọng hồi đáp, ta hỏi qua mấy cái nhũ mẫu, các nàng nói liền xem như tìm Cao Minh Lang Trung đến bắt mạch cũng được lại cần 6-7 ngày. Dương Sáng gật gật đầu, vừa nghĩ tới lại có thời gian một tuần, liền có thể biết mình trên thế giới này phải chăng có cốt đủ, nhịp tim cũng không khỏi được tăng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, Tiểu Thanh Mai đưa Đặng Tầm trở về, một tiếng phòng khách, liền tức giận nói, Vu Tỉnh Long kia lao đổ vận, đem đối chúng ta rất có thành kiến Dương Sáng phải tới, hắn đây coi là có ý tứ gì? Tắc Triển Chi lắc lắc đầu nói, chấp nhất mà ngự nhiều người, cân bằng mà đạt kiểm chế, thay đổi ai cũng biết làm như vậy, không gì đáng trách. Dương Sáng nhìn Thanh Mai liếc mắt, Thanh Mai trợn mắt nói, ngươi xem cái gì? Nhìn ta cũng không sợ ngươi. Đầu tiên nói trước, ngươi là phó nhị chấp sự, ta là chính nhị chấp sự. Dương Sán nói, tốt ta, ngươi hai, ta tam nhi, được chưa? Thanh Mai ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn tốt như vậy nói chuyện, ngược lại là có chút xấu hổ lên, thế thì cũng không cần, nếu không. Tiến vào hậu trạch, ta chính ngươi phó, ra hậu trạch, ngươi chính ta phó. Tắc Triển Chi gật đầu nói, như vậy cũng tốt, hai người các ngươi lẫn nhau tranh chấp mới hợp tình lý, người bên ngoài mới sẽ không sinh nghi. Thanh Mai nghe xong, ma quyền sát trưởng mà nói, còn có thể cùng hắn tranh. Quá tốt rồi, họ Dương, vậy chúng ta liền đều bằng bản sự đi. Dương Sán khẽ lắc đầu, lười nhắc cùng một cái hoàng bao nha đầu tranh đua miệng lưỡi, trừ phi chỉ là miệng lưỡi. Dương Sán mắt liếc tấm kia đỏ đô đô miệng nhỏ. Tắc Triển Chi nói, được rồi, phiệt chủ tất nhiên đem hắn phái tới chi trưởng, Thanh Mai, ngươi liền dẫn hắn đi gặp Lý đại chấp sự, làm bàn giao đi. Chương 26, an người lão hổ chương 26, an người lão hổ. Thanh Mai mang theo Dương Sán đi ra phòng khách, gốc gỗ cạch cạch dẫm lên ngay thạch mặt đất, giống một con không buồn không lo nhỏ gã mái. Đương nhiên, trong óc nàng hiện ra này một ngày, tại trong mưa, Dương Sán gần cửa sổ mà đứng, nhìn chằm chằm nàng bóng lưng nhìn một màn. Tiểu Thanh Mai bỗng nhiên liền có một loại bị không trung quanh quẩn lao ưng nhìn chăm chú vào cảm giác, chỉ cảm thấy trên lưng bệnh ngứa, trên mông bệnh ngứa, một đôi chân cũng không biết làm như thế nào mở rộng bước chân rồi. Khục, kia cái gì? Người đi trước đi. Cuối cùng, Tiểu Thanh Mai hướng ven đường lóe lên. Dương Sáng nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, Tiểu Thanh Mai nghiêm mặt mới nói, "Ta nói qua, đến rồi ngoại trạch muốn cho ngươi mặt mũi nha." Dương Sáng đối nàng thuyết pháp này có chút hoài nghi, bởi vì nàng gương mặt bên trên nổi lên một vệt hoa đào đỏ, kia là thiếu nữ ngượng ngùng lúc đặc hữu nhan sắc. Dương Sáng cũng không biết tiểu nha đầu này đang suy nghĩ gì, bất quá cũng là biết nghe lời phải. Thế là, liền đổi thành Tiểu Thanh Mai ở phía sau ngắm lấy hắn nhìn. Ân, dáng người rất cao, nhân ra nếu là nằm sấp trong ngực hắn, đại khái miệng cũng chỉ đến bộ ngực hắn vị trí a. Xem ra bả vai hắn rất rộng đâu, có thể eo lại hết lần này tới lần khác như thế mạnh, cái này sợ không phải liền là nhũ ngô nhóm nói qua chó được eo a. Nghe nói chó được eo nam nhân rất có sức lực, có lẽ là thật sao? Dù sao giữ cửa thời điểm, nhân ra chân đều chua, hắn còn tại bên trong giày vò. Nghĩ tới đây, Tiểu Thanh Mai gương mặt xinh đẹp lại đỏ. Ôi, Tiểu Thanh Mai vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, Dương Sán đông nhiên dừng lại, Tiểu Thanh Mai dừng bước không kịp, lập tức đụng vào trên lưng của hắn. Dương Sán vội vàng chuyển người nói, ngươi không sao chứ? Nô, đều tại ngươi hết, đông nhiên dừng lại cũng không nói một tiếng. Tiểu Thanh Mai xoa cái mũi trường Dương Sán lên mắt, cặp kia mắt hạnh hơi nước nồng nồng, còn rất cho người. Tiểu Thanh Mai nói, hướng Dương Sán sau lưng nhìn một chút, đây là nơi nào? Trước mắt là một tòa tiểu viện, thấp thoáng tại một mảnh trong bóng cây, gạch xanh lông mày mói, môn hộ tuy nhỏ, nhìn thấy lại có khác đầu tiên. Dương Sán nói, chỗ này chính là Lý Đại chấp sự nơi ở. Tiểu Thanh Mai vừa tới Vu gia không lâu, cái này ngoại trạch nàng thật đúng là không lớn quen. Dương Sán cho Vu thừa nghiệp làm hơn nửa năm sư gia, cái này Lý Hữu Tài nơi ở, hắn là tới qua. Dương Sán dẫn Tiểu Thanh Mai tiến vào Lý Hữu Tài biệt tử. Làm chi trưởng đại chấp sự, Lý Hữu Tài có một bộ tiểu viện nhi, tiểu viện không lớn, ba gian chính phòng, hai gian phòng bên. Hai người đi vào, liền gặp hai cái 11, 12 tuổi người thiếu niên, chính ngồi xổm ở dưới hiên cao hứng bừng bừng bắt gà cụ hạ. Gà cụ hạ là dùng dê chân sau khớp nối xương làm thành đồ chơi, cùng loại bắt cục đá trò chơi. Dương Sán cất giọng kêu, "Lai Hỉ, Vượng Tài, Lý đại chấp sự có ở nhà không?" Lai Hỉ cùng Vượng Tài chính là Lý đại chấp sự trong phòng hai cái tiểu phó. Bọn hắn danh tự này nghe tựa hồ có như vậy một chút tục, bất quá cái niên đại này làm nô làm tỳ người phần lớn đều dùng tiện danh. Dương Sáng nguyên bản chỗ thế giới bên trong, hào môn gia bộc danh tự ngay từ đầu cũng đều là thô bị không chịu nổi. Thẳng đến Minh Thanh thời điểm, dùng đến lên hạ nhân mới đều học đòi văn vẻ lên, cái gì Mặc Nghiễn, Hầu Diệu, Tập Kích Người, Đưa Toàn. Lai Hỉ ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ nói, "Dương tiên sinh." Hắn cũng nhận ra công tử gia vị sư gia này, vội vàng đứng dậy nói, "Dương tiên sinh, lão gia nhà ta ở đây, lão gia, Dương tiên sinh tới rồi." Lai Hỉ nện cổ hướng về phía trong phòng liền gọi lên, theo thanh âm, thân mang cổ tròn tiệp bảo, thân hình cao lớn, tròm râu bóp méo như câu Lý Hữu Tài liền từ trong phòng đi ra. Người này đại khái 50 ra mặt, tướng mạo nở nang, hai mắt có thần, gặp một lần liền cho người ta một loại ôn hòa dày rộng ấn tượng. Dương Sán hắn tự nhiên là nhận ra, đứng tại Dương Sán bên người cô gái kia, dáng người thon nhỏ, dung nhan xinh xắn, hai mắt thật to, cái miệng nho nhỏ, không cười vậy mang ba phần ý nghĩ ngọt ngào. Hắn vậy nhận ra, đây chẳng phải là thiếu phu nhân tiếp thân nha đầu Thanh Mai cô nương sao? Tắc Triển Chi và ở chi trưởng, Lý Hữu Tài bái kiến qua nữ chủ nhân, đương nhiên cũng liền nhận ra Thanh Mai. Lý Hữu Tài có chút một quái lạ, đội vàng nâng lên bảo tay áo, bước nhanh đi xuống thềm đá, chắp tay cười nói, "Thanh Mai cô nương, Dương tiên sinh, ngài hai vị làm sao tới rồi? Mau mau mời đến." Lý Hữu Tài đem hai người để tiến phòng khách, Lai Hỉ cùng Vượng Tài liền bưng khay trà tiến đến dâng trà. Hai cái đồng tử động tác ngược lại là nhanh nhẹn, bất quá Thanh Mai hướng trên tay bọn họ nhìn lướt qua, hai tiểu tử này không có rửa tay liền đi pha trà, vừa mới bọn hắn còn ngồi xổm trên mặt đất bắt gà cù hà đâu. Thanh Mai có chút ghét bỏ, trà này nàng tự nhiên là sẽ không uống. Thanh Mai thẳng hắn một cái, liền đi thẳng vào vấn đề nói, "Lý đại chấp sự, ta phụng thiếu phu nhân phân công, đưa Dương tiên sinh tới gặp ngươi." "Ồ." Lý Hữu Tài hiển nhiên còn không biết Dương Sán sắp xuất hiện đảm nhiệm chi trưởng nhị chấp sự sự tình, mang theo nghi hoặc mà liếc nhìn Dương Sán. Thanh Mai nói, "Phụng Việt chủ phân phó, Dương tiên sinh sau này sẽ là chi trưởng nhị chấp sự, thiếu phu nhân nơi đó vậy đồng ý, cho nên để cho ta đem người đưa tới." "A, như vậy sao?" Lý Hữu Tài lập tức đứng lên, kinh hỉ mà nói, "Dương tiên sinh là công tử trợ tá lúc, người ta ở chung liền rất là hòa hợp, sau này có thể cùng nhau quản lý chi trưởng sản nghiệp, rất tốt a." Dương Sán đứng dậy cười nói, "Dương mộ trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, nhận được Việt chủ tín nhiệm, vừa rồi bị thác trách nhiệm, về sau còn muốn mời đại chấp sự ngài chỉ điểm nhiều hơn." Lý Hữu Tài sờ sờ bóp méo như câu trong dâu, cười híp mắt nói, "Dương tiên sinh khách khí, chi trưởng bên trong sự tình, về sau huynh đệ chúng ta hai thương lượng làm là được, tóm lại đâu, không muốn cứ gọi Việt chủ đối chúng ta thất vọng là tốt rồi." Tiểu Thanh Mai đứng lên nói, "Các ngươi thương lượng về thương lượng, chỉ là mọi thứ chớ có đã quên, còn phải xin chỉ thị nhà ta thiếu phu nhân mới được. Cái này chi trưởng bên trong sự tình, các ngươi nếu là quản lý không tốt, coi như Việt chủ đáp ứng rồi, chúng ta thiếu phu nhân vậy không đáp ứng." Lý Hữu Tài đầy mặt tươi cười, "Kia là tự nhiên, đây là chúng ta bộ phận, Thanh Mai cô nương cứ việc yên tâm." Thanh Mai ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Ta yên tâm hay không cũng không đội vàng, gấp rút chính là các ngươi phải làm cho thiếu phu nhân yên tâm." Tiểu Thanh Mai một bộ trung tâm hầu chủ bộ dáng. Trước mắt hai vị này chấp sự, Lý Hữu Tài là chi trưởng nguyên lão, Dương Sáng càng là rất là tác gia người căm hận, cho nên Tiểu Thanh Mai mang đao mang kiếm cũng coi như bình thường. Tiểu Thanh Mai nói, "Được rồi, trong hậu trạch đầu bản cô nương còn có chuyện bận điệu, người đã đưa đến, ta cái này liền trở về rồi." Lý Hữu Tài bận bịu cùng Dương Sán đem nàng đưa ra nhà chính, hai người đứng tại trên bậc, nhìn xem Tiểu Thanh Mai cạch 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 đi ra tiểu viện. Lý Hữu Tài trái phải một vệ bóp méo trong râu, chậc chậc khen, "Xách, cái này eo nhỏ như xoay, thật càng hăng." Dương Sáng nghe xong trong đầu liền có chút khó nhì, tựa như chọn đến bản thân trong mâm đồ ăn còn bị người nhớ tựa như. Dương Sáng liền thanh khục một tiếng nói, nhìn một chút thì phải à, còn khẽ lên, cẩn thận tẩu phu nhân nghe thấy, cùng ngươi buồn bực sắp nổi tới. Hai người mặc dù trước kia không có gì quan hệ cá nhân, nhưng một cái nguyên là công tử sư gia, một là công tử đại chấp sự, lẫn nhau cũng coi như quen thuộc. Lý Hưu Tài cười ha hả, cười nói, lúc nào ta Lý mẫu người trông thấy mỹ nhân nhi đều chẳng muốn nhìn lên, tẩu tử ngươi mới có thể cùng ta buồn bực sắp nổi đến đâu. Ha ha ha, chúng ta trở về. Hai người đi trở về nhà chính, Lý Hưu Tài cất giọng nói, tiểu vãn, Dương tiên sinh đến rồi. Vừa rồi khách nhân vào cửa, Lý phu nhân liền đã biết rồi. Dù sao phòng này một tiếng ba gian, Lý phu nhân ngay tại tả hiên đâu, làm sao có thể không biết. Lúc này Lý Hữu Tài một chiêu hô, màn cửa nhi vẫn lên, liền đi ra một vị đan môi mắt phượng, trường mi nhập tấn thành thục mỹ phụ nhân tới. Cái này tiểu phụ nhân mặc một bộ màu hồng cánh sen sắc áo xuân, hệ một đầu đỏ thâm váy lụa, đuôi tóc nửa rơi rụng, má phấn nhẹ choáng, một đôi mắt phượng, khóe mắt có chút hướng hất lên, nhìn xem liền có chút tay. Nàng này họ Phan, tên Tiểu Vãn, thoạt nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi, so với Lý Hữu Tài nhỏ trọn vẹn một nửa niên kỷ, khi hắn nữ nhi đều trẻ bé chút. Nguyên lai là Dương tiên sinh đến rồi. Phan Tiểu Vãn thấy là Dương Sán, một tuyến môi đỏ có chút cong lên, như mang khinh thường chi ý nô ra ngược lại là có chút thời gian chưa từng thấy qua tiên sinh đâu. Phan Tiểu Vãn nói, qua loa túi chào một lễ, Lý Hữu Tài bận bịu đưa lưng về phía Dương Sán chừng nàng liếc mắt. Lý Hữu Tài biết mình cái này tiểu kiểu thê có chút chướng mắt Dương Sán, bất quá trên mặt công phu cũng nên nói, sao có thể biểu hiện ngay thẳng như vậy, dù sao về sau là muốn một đợt cộng sự. Dương Sán chắp tay nói, Dương Sán gặp qua tẩu phu nhân, cái này không vừa qua năm, Dương Mộ sẽ theo công tử đi kinh thành, cũng mới trở lại chưa bao lâu. Phan Tiểu Vãn suýt một tiếng cười, vừa muốn mở miệng, Lý Hữu Tài sợ nàng còn nói ra lời khó nghe đến, bận bịu ra vẻ không nhịn được nói, được rồi, ta còn có chuyện cùng Dương tiên sinh nói, ngươi nhanh đi pha hai chén trà ngon tới. Lý Hữu Tài ra bên ngoài vừa nhìn liếc mắt, tức giận mắng, Lai Hỉ Vượng tại kia hai cái thô tay đần chân tiểu tử túi, ngay cả cái trà đều pha không tốt, làm sao khoản đại khách nhân. Phan Tiểu Vãn ngang Lý Hữu Tài liếc mắt, thản nhiên nói, hai cái trai trai đồng tử, làm việc đương nhiên sơ ý, tóm lại không bằng tiểu cô nương hầu hạ lên tỉ mỉ hơn chút. Lý Hữu Tài lập tức mặt mày hớn hở, có đạo lý, vậy ta ngày khác liền đi tìm cái nô tỳ phiến, chọn hai cái vừa ý nha hoàn trở về đi. Phan Tiểu Vãn nhẹ a một tiếng, đối Dương Sán nói, Dương tiên sinh, ngài nhìn một cái, lao ra chúng ta chính là quan tâm người, bản thân uống chén trà nhỏ đều muốn lạnh ba lần đâu, nhưng dù sao sợ đến rồi quý khách không ai hầu hạ. Nàng mắt phượng thoáng nhìn, phản phất bung ra một đôi lá liều phi đao, nghiêng mắt nhìn lấy Lý Hữu Tài, cười như không cười nói, lao ra ngài nghĩ thêm nữa mấy cái hầu hạ người, đây là trong nhà thể diện, nguyên cũng đều có thể. Chỉ là ta trong lúc này đường ra vậy sầu à, nhà chúng ta cái này tiền hộp đều nhanh so với ta trang điểm hộp còn muốn nhẹ. Nếu là lao ra ngươi lại mua hai cái nha hoàn trở về, liền sợ cha ra vại gạo một lần liền thấy đáy, ngược lại ủy khuất mới tới cô nương. Đường đường Vu Việt chi trưởng đại chấp sự, làm sao có thể điểm này bốn liếng đều vô dụng, ngay cả mấy cái nha hoàn người hầu đều dùng không nổi rồi. Lý Hưu Tài nghe xong liền biết, phu nhân đây rõ ràng là đang giễu cợt hắn, ngay cả mình đều cho ăn không no, vẫn còn nhớ sinh sôi nảy nở nhất thời mặt mo đỏ ửng. Phan Tiểu Vãn còn không bỏ qua, lại âm dương quái khí nói, đúng rồi, lao ra ngươi nhớ được quay đầu để chứng ra cầm thôn trang bên kia cho nhà đưa chút phân bón trở về, ai nhà chúng ta góp sân khối kia dưa cải điện, độ phì đều cằn cỗi thành cái dạng gì như rồi. Ôi, bây giờ dài khoảng rau hẹ đều khô cằn, cái này nếu là lại nhiều vung đem hẳn giống, còn không phải cũng mầm mầm non tất cả đều chết héo rồi. Lý Hữu Tài nghe được mặt đỏ tới mang hai, chỉ sợ Dương Sán nghe ra nàng ném đá giấu tay. Lý Hữu Tài liên tục không ngừng nói, biết rồi, ngươi xem ngươi, Dương tiên sinh đến nhà, không tranh thủ thời gian dâng trà, nói hết những này có không có. Tính toán một chút, chúng ta pha trà đi. Lý Hưu Tài dứt lời, vội vàng đi ra nhà chính, liền hướng bên cạnh hiên nước trà phòng đi đến. Phan Tiểu Vãn hừ lạnh một tiếng, xù mặt nhìn Lý Hưu Tài ra ngoài, quay đầu lại nhìn Dương Sán tấm kia khuôn mặt tuấn tú, kia vẻ mặt khinh thường cùng khỏe ý bỗng nhiên liền hóa thành cả phòng mềm mại đáng yêu xuân quang. Dương Sán buông thong con mắt, liền gặp một cái đỏ thâm váy nhi trôi giạt đến trước mặt, dưới váy thấy ẩn hiện một đôi tinh xảo dày đều. Theo Phan Tiểu Vãn tới gần, Dương Sán chóp mũi còn đánh hơi được một vệt linh lăng hương dễ người khí tức. Bên hai, chợt có ăn một chút cười một tiếng, Phan phu nhân mật vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi làm sao không dám nhìn ta đây? Nô gia lại không phải một con ăn người lão hổ. Chương 27, Tiểu Vãn Dương Sán không nói gì, chỉ là khe khẽ thở dài, phảng phất buồn không được Phan Tiểu Vãn nhìn hắn bộ kia bị khuất khuất nhỏ bộ dáng, quả nhiên là yêu sâu hắn. Cái này Tiểu Vãn gia, thở dài đều gọi người nhìn xem muốn ăn đại chân đâu, thật nghĩ đem hắn cùng một uống nước, một uống nước. Phan Tiểu Vãn danh manh tâm lên, liền từ dưới váy nô ra một chân đến, tại Dương Sán mũi ủng bên trên mập mờ rất mạnh. Dương Sán vội vàng co chân về, bất đắc dĩ nói, tẩu phu nhân, ngươi đừng náo loạn có được hay không? Phan Tiểu Vãn lại là ăn một chút cười một tiếng, hướng phía trước một gót, bị nhãn như tơ mà nói, không nhường tẩu tử náo ngươi à? Thành a, vậy ngươi nhốn náo tẩu tử chứ sao? Tiểu phụ nhân tùy tiện cười duyên, kia nở nang thân thể, tú mị bộ dáng, đã có tấm tùy phong tình, lại có tận xương thành thủ, nhìn xem tựa như lều trên kệ treo thu nho bình thường ngon miệng. Dương Sán có chút chịu không nổi, hắn là thật không nghĩ tới vị này Phan phu nhân lớn mật như thế, môn còn mở đây, ngươi. Tốt xấu trước tiên đem cửa đóng lại a. Dương Sán vừa cùng Vu Thừa Nghiệp đi tới Vượng Hoàng Sơn Trang không lâu, liền gặp qua vị này Phan phu nhân rồi. Phan Tiểu Vãn đối Dương Sán đại khái là có như vậy điểm vừa thấy đã yêu cảm giác, lần đầu thấy hắn, liền dám nhân lúc người ta không để ý, đối với hắn mắt đi mày lại. sau đó hai người nhưng có cơ hội lén lút tiếp xúc, Pha Tiểu Vãn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thông đồng hắn, Dương Sán càng là né tránh, nàng còn càng mạnh hơn. Vị này Tiểu Vãn phu nhân là Lý Hữu Tài Lý đại chấp sự tái giá thế tử, gả tới có 7-8 năm rồi. Theo nàng bây giờ niên kỷ đầy đủ, nàng hẳn là 15-16 tuổi thời điểm gả tới. Trông ra vợ trẻ, tự nhiên là phá lệ được sủng ái, chỉ là Dương Sán cũng không có nghĩ đến, nàng lại bị sủng lá gan lớn như thế. Dương Sán không muốn trêu chọc nàng, quá chủ động cũng quá nhiệt tình như lửa, loại nữ nhân này yêu một người yêu cực đoan, hận một người cũng sẽ hận cực đoan. Một khi trêu chọc phải, hậu hoạn vô tận. Dương Sán thật vất vả mới đến như vậy một phần tốt cơ duyên, trở thành Vu Thừa Nghiệp môn khách sư gia, hắn phá lệ chân quý phần này tiền đồ. Phải biết Vu Thừa Nghiệp thế nhưng là tương lai Vu Việt phía chủ, coi như Dương Sán không có gì lớn tiền đồ, tương lai không thể ngoại phóng vì một phương đại chấp sự, cũng có thể giống đặng tầm đặng quản gia một dạng, trở thành phiệt chủ bên người người thân thiết. Tốt đẹp như vậy tiền đồ, tương lai dạng gì phú quý tiền đồ, hiểu thê mỹ thiếp không thể có được. Hắn không cần thiết bước lên thân bại danh liệt phong hiểm, đi cùng Tiểu Vãn phu nhân vụ trộn, hắn lại không phải tạo mạnh đức phụ thể. Cũng may, hai người có thể lén lút cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều, đến rồi Phượng Hoàng Sơn Trang bất quá hơn 3 tháng, Dương Sán sẽ theo Vu Thừa Nghiệp đi Kim Thành đón dâu, từ đây cũng liền thoát khỏi Phan phu nhân quấy rối. Ai ngờ cái này cách hơn 3 tháng trở về, vị này Phan phu nhân lại so với lúc trước càng thêm không bị cản trở như lửa rồi. "Cha đến đi, ngươi nói chuyện này là sao a, còn phải lão phu tự mình động thủ." Lý đại chấp sự một bên lại nhải, một bên bưng lấy khay trà đi đến. Phan Tiểu Vãn khuôn mặt mị ý soát một cái không thấy, cái cằm có chút bốc lên, lại khôi phục cao ngạo bộ dáng. Lý Hữu Tài đem khay trà bỏ lên trên bàn, tức giận trừng Phan Tiểu Vãn liếc mắt, còn không dâng trà. Hắn mặc dù đối với cái này tiểu thê đã sợ lại sủng, ở trước mặt người ngoài vẫn là nghĩ mở ra phu cương. Phan Tiểu Vãn hừ một tiếng, nghĩ nghĩ vẫn là đi qua châm trà rồi. Lý Hữu Tài ở phía đối diện trên ghế ngồi xuống, cười nói: "Dương tiên sinh, phiệt chủ cụ thể phân công thứ gì phải đi cho ngươi à?" Dương Sán bộ nói: "Ngày xưa ta là công tử môn khách, không tốt cùng đại chấp sự đi thân cận. Bây giờ ngươi ta cùng là chấp sự, một đợt vì chi trưởng hiệu lực, sau này còn muốn dựa vào đại chấp sự ngươi để điểm đâu?" Đại chấp sự liền lại chớ lại luôn mồm tôn tại hạ vì tiên sinh rồi. Dương Mỗ bây giờ đã lấy tên chữ, là vì Hòa Sơn. Đại chấp sự gọi ta tên chữ là được. Lý Hữu Tài hớn hở nói: "Nếu như thế, vậy ta cũng không khách khí, ta xưng ngươi là đệ, ngươi gọi ta một tiếng huynh trưởng, vậy hiện thân cận." Dương Sáng cười nói: "Tốt, không dối gạt huynh trưởng, phiệt chủ mệnh ta làm chi trưởng nhị chấp sự còn cụ thể lo liệu những cái kia công việc, lại là không có đã phân phó." "Đúng rồi, phiệt chủ chuẩn bị đem nhị gia giao về điện trang, bại chăn nuôi cũng đều giao cho chúng ta chi trưởng quản lý đâu, chắc hẳn phiệt chủ sẽ vì này triệu kiến huynh trưởng, đến lúc đó hẳn là sẽ có chỗ bằng giao." Lý Hữu Tài nghe xong đại hỉ: "Phiệt chủ chuẩn bị đem nhị gia trả lại điện trang, bại chăn nuôi giao cho chúng ta chi trưởng quản lý, tốt, rất tốt." Lúc này Phan Tiểu Vãn pha được rồi trà, uyên chuyển xinh đẹp đi đến cho Dương Sán đưa lên một chén. Nàng cúi người đem trà trước đặt lên bàn, lại hướng Dương Sán trong tay nhẹ nhàng đẩy. Cũng chỉ cái này vốn con eo, Dương Sán liền có một loại thái sơn đẻ trứng xung kích cảm giác. Hồ lô trạng hoàn mỹ dáng người Phan Tiểu Vãn, cái này ý chí thực tế quá rộng lớn chút, lực áp bách mười phần. Phan Tiểu Vãn nâng người lên lúc, lại hướng Dương Sán ném đi một cái nóng hừng hực bị nhãn, mang chút hấn ý sau lưng nàng chính là mình nam nhân, lại dám như vậy thông đồng trước mặt vị này tuấn tiếu tiểu sư gia, tựa hồ đối với nàng mà nói, làm như vậy phá lệ kích thích. Không đợi Dương Sán có phản ứng, nàng đã đi trở về đi, cho Lý Hữu Tài cất kỹ chén trà, mình cũng rót ra một chén, ngay tại trượng phu dưới tay ngồi xuống, mặt mày biển chuyển nghiêng mắt nhìn lấy Dương Sán. Lý Hữu Tài đem nghiêm sắc mặt, nói: "Hòa Sơn, chúng ta chi trưởng nguyên bản phụ trách sản nghiệp bên trong, gà ngỗng núi còn có vườn trái cây cũng không tính là cái gì lớn sản nghiệp, cũng liền giao cho mấy vị quản sự xử lý. Công tử danh nghĩa chân chính sản nghiệp chính là Linh Châu hồ chứa nước làm muối cùng hắc thủy nấu sắt. Lúc đầu phiệt chủ đem ngươi phải đến, cái này hồ chứa nước làm muối cùng nấu sắt, vi huynh liền nên phân ra một dạng tới." "Chỉ là..." Lý Hữu Tài hơi nhíu lên lông mày, trầm ngâm hớp miếng trà. Phan Tiểu Vãn vậy nâng chén trà lên, túi đầu uống trà lúc cắt nước hai con ngươi có chút dương lên, nghiêng mắt nhìn lấy Dương Sán. Đột nhiên, nàng kia vừa nhỏ vừa dài đầu lưỡi đưa ra ngoài, đột nhiên như mèo con bình thường, hớp miếng trà. Mèo uống nước lúc đầu lưỡi muốn sờ nhẹ mặt nước, lấy cực nhanh tốc độ cuốn hình thành cột nước đồng thời nuốt vào trong miệng. Chiêu này gồm cả ưu nhã cùng khống chế tinh chuẩn động tác, như ma pháp bình thường tồn tại, bị cổ nhân ca tụng là ngâm sóng. Dương Sán bị nàng cái này kỹ năng như thần uống nước động tác lung lay một lần, mau đem ánh mắt một chính, nhìn về phía Lý Hữu Tài. Lý Hữu Tài châm trước mà nói: "Chỉ là Hòa Sơn a, ngươi cũng biết, cái này muối sắt lợi đúng không? Muối cùng sắt, đối với bất luận cái gì một phiệt thậm chí là một quốc gia tới nói, đều là cực trọng yếu sản nghiệp. Vu Tỉnh Long nguyên lai đem trọng yếu như vậy hai đại sản nghiệp đặt ở chi trường, chính là vì vun trồng con của hắn. Cái này hai đại sản nghiệp lợi nhuận kinh người, bởi vì nó trọng yếu tính, chấp trưởng cái này hai đại sản nghiệp nhân quyền trôi cũng liền cực nặng." Nhìn Lý Hữu Tài bộ dạng này, muối cùng sắt hắn là không một chút nào muốn chia cho Dương Sán vị này nhị chấp sự. Lý Hữu Tài nói: "Công tử vừa chết, ngấp nghé cục thịt béo này người liền có thêm, rất nhiều người liền nóng trông chúng ta phạm sai lầm đâu. Chỉ cần chúng ta ra sai, bọn hắn liền có thể thừa cơ làm khó dễ, từ chúng ta trong tay đem nó cướp đi à." Dương Sán dưới mắt đối với quản lý những này sản nghiệp cũng không còn hứng thú, bởi vì cái kia cần hắn thường xuyên hướng Linh Châu cùng Hắc Thủy đi. Mà hắn hiện tại chỉ muốn cách Phượng Hoàng Sơn Trang gần một chút, đồng thời tại xác định tắc triển chi có bầu trước đó, hắn không muốn có cái gì đại động tác. Dương Sán liền hạ thấp người nói: "Đại ca nói là, bây giờ lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, hai thứ này sản nghiệp vẫn là do huynh trưởng ngươi nhọc lòng tốt nhất. Lý Hưu Tài thấy hắn như thế hiểu chuyện, trong lòng rất là hài lòng, liền cười ha hả nói, ngươi ta đồng lòng dùng mệnh, vì việc chủ hiệu lực mới là căn bản. Có chuyện gì, huynh đệ chúng ta hai cái đều thương lượng đi, ha ha. Lý Hưu Tài mỉm cười nói, hồ chứa nước làm muối cùng nấu sắt đâu, vì huynh giúp công tử lo liệu nhiều năm, bây giờ lại có rất nhiều người tại có ý đồ với nó, vì ổn thỏa lý do, tạm thời cũng không cho ngươi. Có thể ngươi đến rồi chi trưởng, cũng không thể không có chuyện để làm, vì huynh lúc đầu đang vì này phát sầu, tất nhiên việc chủ đem nhị ra trả lại điện trang, bại chăn nuôi, vậy cho quyền chúng ta chi trưởng, vậy liền quá tốt rồi. Vì huynh nghĩ, muối sắt cái này một hối, vẫn như cũ do ta tiếp tục quản lý, miễn cho xảy ra sai sót, gọi người bắt chúng ta tay cầm. Còn kia 6 đại điền trang cùng 3 cái bãi chăn nuôi, liền giao cho ngươi tới quản lý. Những này sản nghiệp tại nhị gia trên tay lúc đã có chương trình, chỉ cần hết thể chiếu quy của cũ, liền sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn, ngươi xem coi thế nào. Dương Sáng nghe xong không nhịn được thầm mắng, ngươi cái này lao đồ vật, thật làm ta là kẻ ngu sao? Vu Hoàn Hổ không tình nguyện giao ra sản nghiệp, hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Những cái kia điền trang lớn nhỏ quản sự đều là Vu Hoàn Hổ người, bọn hắn có thể không cho ta chơi ngáng chân cản trở. Chỗ tốt đều để ngươi chiếm, lại đem cái này khắp nơi là hố phái đi đẩy lên trên người ta, thật muốn chọc tới lao tử, cho ngươi đến phu nợ vợ thường. Dương Sáng trong lòng nghĩ như vậy, lại đầy mặt cảm kích nói, tiểu đệ làm môn khách cũng không còn bao lâu, đột nhiên đảm đường chức trách lớn lời nói, tiểu đệ thật là có điểm luống cuống tay chân. Quản lý điền trang cùng bãi chăn nuôi liền tương đối dễ dàng rất nhiều, đa tạ huynh trưởng chiếu cố. Lý Hưu Tài nghe xong, lại nhìn Dương Sáng liền càng thêm thuận mắt, phu nhân à, một hồi đặt mua một bàn thực rượu, ta muốn triệu tập chi trưởng các quản sự, đêm nay vì Hỏa Sơn hiền đệ đón tiếp. Phan Tiểu Vãn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, thuận miệng ừ một tiếng. Dương Sán bận bịu chắp tay nói, đa tạ huynh trưởng, tẩu tẩu. Dương Sán bất hòa Lý Hưu Tài tranh đoạt hồ chứa nước làm muối cùng nấu sắt quyền quản lý, Lý đại chấp sự liền cảm giác rất là thư sướng. Hắn mỉm cười, lại nói, đúng rồi, ngươi bây giờ có thể đã an bài chỗ ở. Dương Sán lắc đầu nói, còn không có, một chút việc nhỏ, hồi đầu lại suy nghĩ chính là. Lý Hưu Tài nói, bên cạnh ta có bộ biệt tử, cho quyền ngươi dùng đi. Phan Tiểu Vãn ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi lão bị hồ đồ rồi, kia chàng viện tử không phải chuẩn bị cùng chúng ta viện này đạt thông, làm nhị tiến viện như sao? Lý Hưu Tài ngay trước mặt Dương Sán bị nàng quát lớn, có chút không nhịn được, nghiêm mặt nói, đều là Vu gia sản nghiệp, là ngươi nghĩ cũng làm một nơi liền cũng làm một chỗ. Lại nói, đây không phải ta huynh đệ đã đến rồi sao? Một hồi, ngươi mang Lai Hỉ cùng Mượn Tài quá khứ giúp đỡ vậy nước quét nhà chỉnh lý một phen. Dương Sán vội vàng nói, không dám lao động tẩu tẩu. Phan Tiểu Vãn hừ một tiếng, đem chén trà hướng trên bàn hơi ngừng, đứng dậy, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lý Hưu Tài ấy này nói, ta cái này nương tử, bị ta làm hư, Hỏa Sơn chớ trách. Đúng rồi, ngươi viện kia bên trong không có hầu hạ người đi. Ta trong nội viện này hai cái gã sai vặt, phát một cái cho người sai sự. Dương Sán vội vàng chối từ, Lý Hưu Tài khoát tay nói, giữa ta ngươi khách khí cái gì, hai cái này gã sai vặt sơ ý chủ quan, làm việc vậy không lanh lẹ, ngươi không muốn ghét bỏ là tốt rồi. Lý Hưu Tài đem thân thể hướng phía trước thăm dò, lấy tay che khẩu, nhỏ giọng nói, hai cái đều đưa ngươi không thích hợp, ngươi tốt xấu cầm một cái đi, ta bên này thiếu mất người sai sự, mới tốt có mượn cớ đi mua cái tuấn tiếu nha đầu trở về. Ây cục, vậy tiểu đệ liền từ chối thì bất kính rồi. Lý Hưu Tài gặp hắn đáp ứng, cười ha ha một tiếng, nói, vô lễ tốt. Vô lễ tốt, ngươi đối với ta có thể tuyệt đối không được qua cùng, ha ha ha. Chương 28, đón tiếp tẩy trần chương 28, đón tiếp tẩy trần tiệc đón khách liền thiết lập tại Lý đại chấp sự tiểu viện nhi trong sư phòng. Vu gia chi trưởng trưởng mạch một đám ngoại trạch quản sự trên cơ bản đều tới. Phụ trách chủ tính trung ngoại viện sự vụ lớn nhỏ ngoại viện quản sự Nưu Hữu Đức, trưởng quản chi trưởng tiền bạc xuất nhập, khế ước văn thư cùng ruộng đất sổ sách nhân viên thu chi Lý đại mục, chi trưởng thu mua Triệu Hoàng Ngộ, kho lương thực quản sự Mã Tam Nguyên, hộ viện thống lĩnh Lưu Vũ. Thị vệ này thống lĩnh nguyên là Trình đại quan, hiện tại do nguyên phó thống lĩnh Lưu Vũ trên đỉnh đến rồi. Đến như Trình đại quan, từ khi thủy lao bên trong được cứu sau khi đi ra liền sốt cao không lùi, hiện tại ngay tại dưỡng bệnh. Làm chi trưởng đại chấp sự, Lý Hưu Tài hưởng thụ là vì chủ tử nấu đồ ăn cửa sau. Môn thiệt thế gia giai cấp nghiêm ngặt, nô bộc hạ nhân ẩm thực, dừng chân các loại, y theo chức vị cao thấp là có nghiêm khắc phân chia cùng khác biệt đãi ngộ. Giống Dương Sán bọn hắn loại này chấp sự, quản sự cùng tiên sinh kế toán, thuộc Vu gia tộc cao cấp nhân viên quản lý, được hưởng phần lệ cơm đặc quyền. Bọn họ cùng chủ nhà cùng lo không chung chiếu, đều là do trong phủ bếp trưởng làm đồ ăn, chỉ là món ăn quy cách phần lệ so sánh chủ nhà muốn thấp một chút. Bọn hắn mỗi ngày ẩm thực tiêu chuẩn, trên thực tế tương đương với trong triều đình một cái đề giai quan viên tiêu chuẩn. Lại hướng hắn bên dưới nô bộc bọn nha hoàn, thì dựa theo kỹ nghệ độ khó cùng phân công khác biệt, thưởng thụ ẩm thực đãi ngộ vậy không giống nhau. Tỷ như giống Thanh Mai loại này tiếp thân đại nha hoàn, điểm tâm, trứng gà, thịt muối vân vân, nàng mỗi ngày xứng bữa ăn tiêu chuẩn bên trong đều có. Mà phổ thông việc thu cạnh nha hoàn cùng nô bộc, mỗi ngày cũng chỉ có hạt kê cơm cùng dưa muối, một tuần tài năng gặp một lần ăn mặn rồi. Hôm nay Lý Hữu Tài mời tiệc Dương Sán, nói là để phu nhân đặt mua, kỳ thật chính là mình xuất tiền, kia thức ăn đại bộ phận đều là đầu bếp làm. Đây coi như là Dương Sán lấy chi trưởng nhị chấp sự thân phận, cùng chi trưởng ngoại trạch các quản sự lần đầu chính thức gặp mặt. Mặc dù trong đó có ít người Dương Sán muốn là nhận biết, Lý Hưu Tài vẫn là vì hắn từng cái làm giới thiệu. Ở trong đó, chi trưởng thu mua Triệu Hoàng Ngộ, kho lương thực quản sự Mã Tam Nguyên là người mới, Lý Hưu Tài giới thiệu lúc hàm xúc hướng Dương Sán điểm một cái. Ý là hai người kia đều là do thiếu phu nhân tắc triển chi an bài người, cũng là nói hai người bọn hắn không phải người của mình. Dương Sán mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai hai người bọn họ mới là người một nhà. Theo công tử Vu Thừa Nghiệp qua đời, thiếu phu nhân Tác Triển chi nhập chủ chi trưởng, bây giờ chi trưởng đã phân liệt thành hai phái, một phái là thiếu phu nhân phái, một phái là vong linh công tử phái. Bất quá, dưới mắt song phương trên cơ bản coi như hòa thuận, bởi vì thiếu phu nhân phải chẳng có thai còn không xác định. Một khi thiếu phu nhân không có mang thai, chi trưởng bị bãi bỏ chính là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, nguyên chi trưởng những này quản sự đều sẽ phân phối đến địa phương khác đi, hay là như vậy bị đẩy vào lãnh cung. Cho nên, tại xác định thiếu phu nhân phải chăng mang thai trước đó, cái này hai phái thế lực không có gì có thể xung đột, bọn hắn đều đang đợi. Cho dù là xác định Tác Triển chi có thai, song phương vẫn như cũ sẽ không bộc phát kịch liệt mâu thuẫn. Bởi vì bọn hắn còn phải đợi thêm 9 tháng, để xác định thiếu phu nhân mang chính là nam hải vẫn là nữ hải. Trước đó, thiếu phu nhân phái cùng vong linh công tử phái cái này cũ mới hai phái thế lực, liền xem như một đôi đồng bệnh tương liên anh em cùng cảnh rồi. Giữa bọn hắn sẽ có cạnh tranh, nhưng là cuối năm nay tình thế sáng tỏ trước đó, sẽ không xuất hiện thủy hỏa bất dung cục diện. Nhị chấp sự sau này chủ yếu quản lý ta chi trưởng những cái kia công việc a. Nhân viên thu chi Lý Tiên Sinh cho Dương Sán rót ra chén rượu, cười híp mắt hỏi. Dương Sán cười tủm tỉm đáp, đại chấp sự rất là chiếu cố Dương Mỗ, Dương Mỗ vừa mới đến, đại chấp sự sợ ta ứng phó không được, cho nên đem nhị gia giao ra 6 đại điện trang, tam đại bãi chăn nuôi, giao cho Dương Mỗ quản lý, phiền phức thiếu chút nha. Phúc. Lý Đại Mục một ngụm rượu phun ra ngoài, may mắn hắn vội vã nghiêng đầu qua đi, bằng không liền muốn phá hủy trên một cái bàn rượu ngon đế. Phiền phức thiếu chút. Liên nhị gia giao về đến 6 đại điện trang tam đại bãi chăn nuôi, phiền phức thiếu chút. Phiền phức lớn rồi đi được không? Đang ngồi các quản sự cái nào không phải nhân tình, nghe xong lời này, đều hướng Lý Hữu Tài nhìn lại, đại chấp sự ngươi không chính cống a. Lý Hữu Tài mặt mơ đỏ ửng, hắn cũng không biết Dương Sán là thật ngốc vẫn là cố ý giả ngu, đành phải nâng chén che giấu, lớn tiếng nói, điền trang cùng bãi chăn nuôi sớm có ý đã định, làm từng bước liền xuất không ra đường rẽ. Cho nên lão phu liền nghĩ, trước hết để cho Dương chấp sự từ điền trang cùng bãi chăn nuôi bắt đầu, làm quen một chút chi trưởng công việc. Chúng ta Vu gia lấy làm nông làm gốc, chỉ cần Dương chấp sự không đi công tác sai, muốn trở nên nổi bật liền dễ dàng chút. Dương Sán mặt mũi tràn đầy cảm kích nâng chén nói, cảm tạ đại chấp sự chiếu cố. Dương Mộ khắc sâu trong lòng vào trong. Lý Hưu Tài cười ha hả nói, lão phu lớn tuổi, cũng không còn bao nhiêu đi lên tranh tâm tình, tất nhiên là chân thành ngóng trông chúng ta chi trưởng các vị quản sự đều tốt. Hôm nay ta chiếu cố nhiều hơn chư vị, ngày sau các vị trở nên nổi bật, cũng đừng quên đoạn này hương hỏa tình mới là. Tới tới tới, mời rượu, mời rượu. Lý Hưu Tài nói xong, nâng chén đem rượu uống một hơi cạn sạch, đám người tất nhiên là ảo ảo nâng chén đáp lời. Khám phá không nói toạc, chính là bạn tốt nha. Bạn tốt trận này tiệc đón khách thẳng uống đến gần vào lúc canh ba mới tản. Quản sự bên trong có tiểu lượng kia không tốt, đi trên đường đã là thất tha thất thể. Lý Hưu Tài rượu ngon, càng là uống say mềm, gục xuống bàn lợn chết bình thường ngủ say như chết. Hai cái gã sai vật Lai Hỉ cùng Vượng Tài bên thai trong phòng chờ lấy, đã sớm lên ngủ gật. Dương Sán đem bọn hắn đánh thức, treo lên đèn lồng đem chư vị khách nhân đưa ra ngoài. Phan phu nhân nghe thấy động tĩnh vậy đổi tới, nhìn lên Dương Sán đang muốn đem Lý Hưu Tài kéo lên, Lý Hưu Tài say bất tỉnh nhân sự, mềm liệt co quắp căn bản lôi kéo bất động. Phan Tiểu Vãn liền tức giận nói, cái này ma quỷ lại uống như thế nhiều, ngươi đừng quản hắn, liền để hắn ngủ ở đây cả đêm được. Dương Sán nói, đem Lý đại ca đặt xuống ở chỗ này không quá phù hợp, tẩu tẩu yên tâm, ta dựng lên. Phan Tiểu Vãn gặp một lần, liền vòng qua Lý Hữu Tài một bên khác, cùng Dương Sán cắp kéo Lý Hữu Tài một đầu cánh tay khoác lên bản thân trên vai, lúc này mới đem hắn kéo lên. Hai người rất là phí đi một phen khí lực, mới đem Lý Hữu Tài khung tiến chính phòng, vòng qua bình phòng, ngoặt vào trong phòng ngủ đi. Tẩu tẩu buông tay, ta đem đại ca ôm trên giường đi. Dương Sán nói, cánh tay liền hướng Lý Hữu Tài sau vai khẽ quấn, hắn muốn đổi cái trang bị, chống chọi Lý Hữu Tài nách, đem hắn phóng tới trên giường. Không ngờ Phan phu nhân buông tay chậm chút, Dương Sán tay này vươn đi ra, trường lưng vừa đem một đoàn mềm mại trà sắt chặt chẽ bước vàng. Thế Dương Sán giật nảy mình, đội vàng rút tay về. Lần này thật đúng là không phải Phan Tiểu Vãn nghĩ lao hắn dầu, bị hắn đụng một cái, vô ý thức cũng là buông lòng tay, hai người đồng thời buông tay, cái này Lý đại chấp sự sẽ không người quản. Lý đại chấp sự mang trên mặt một vẻ đờ đẫn cười ngây ngô, tại chỗ lung lay nhoáng một cái, thân thể hướng về phía trước một cắm, chán phanh một tiếng, liền nặng nề mà túi tại trên mép giường. Dương Sán giật nảy mình, lần này đập cũng quá rồi. Thế nhưng là, cồn tên liệt phía dưới, Lý Hưu Tài vậy mà không chút nào cảm thấy đau đớn. Hắn mềm nhũn dán giường tuột xuống, đem kia chân đạp trở thành gối đầu, một mặt an tưởng ngủ thiết đi, cái chán tím xanh một mảnh. Đại chấp sự, ngươi tỉnh, trên giường đi ngủ. Dương Sán còn muốn đem hắn kéo lên giường đi, Phan Tiểu Vãn không nhịn được nói, được rồi, đừng để ý tới hắn, hắn nha, chỉ cần dội lên hai cân nước tiểu ngựa, lôi đều đánh bất tỉnh. Phan Tiểu Vãn vừa nói một bên kéo Dương Sán, một đôi mắt đẹp nháy mắt dịn ra ướp nhẹp sương ngủ, thúc thúc, đêm nay dùng cái này thịt rượu còn hài lòng. Thúc thúc. Mặc dù Phan Tiểu Vãn xưng hô này cũng không tính sai, có thể nàng cái này kẹp lấy cuốn họng vừa gọi, làm sao là lạ. Dương Sán nhắm mắt nói, đồ ăn cực kỳ ngon miệng. Phan Tiểu Vãn nói, kia, cái nào đạo đồ ăn nhất hợp thúc thúc tâm ý đâu? Ê, đều, liền đều rất ngon miệng. Phan phu nhân ôn nhu nói, đạo kia khương nấu cùng thể hồ là tẩu tự làm, cũng không biết. Tốt, vô cùng tốt, ăn ngon vô cùng. Đạo kia khương nấu tê cay tươi hương, nhất là khai vị, nhất là kia thể hồ, say rượu về sau uống một bát, giải rượu nâng cao tinh thần à, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Khương nấu cũng chính là thịt luộc phiến, là tiên ti cùng khương tộc cẩm thực dung hợp sau phát triển ra tới một món ăn đồ ăn. Đến như kia thể hồ thì là dùng chặt chẽ sữa mỡ chế luyện sữa chua. Không phải sở hữu sữa chua đều gọi thể hồ, chỉ có dùng tài liệu tối ưu vị giác tốt nhất sữa chua mới gọi thể hồ. Phan Tiểu Vãn ăn một chút cười một tiếng, đưa tay sửa sang bên tóc mai sợi tóc, bị nhãn như tơ mà nói, thúc thúc thích ăn, kia muốn ăn thời điểm hãy cùng tẩu tử nói một tiếng. Trên mặt đất còn nằm một vị đâu, Dương Sáng như có gai ở sau lưng, há, tốt tốt, vậy thì cảm ơn tẩu tẩu, đại ca hắn. Đừng để ý tới hắn, chính là ngủ ở trong sân, hắn vậy thoải mái. Tựa hồ là để ấn chứng bản thân lời nói này, Phan Tiểu Vạn hướng Lý Hữu Tài cái mông đá một cước, Lý Hữu Tài lên tiếng tức hai tiếng, vẫn như cũ ngủ ngon ngọt. Dương Sáng cười khăn nói, nếu như thế, vậy tiểu đệ liền cáo từ rồi. Dương Sáng có cẳng liền đi, Phan Tiểu Vạn lại cái bóng bình thường đi theo sau. Đến rồi dưới hiên, Dương Sáng bận bịu trở lại nói, tẩu tử mời trở về đi. Phan Tiểu Vạn long lanh nghiêng mắt nhìn lấy Dương Sáng, ngươi kia tòa nhà, tẩu tử buổi chiều mới cho ngươi thu thập ra tới, đồ vật đều thuộc về đưa ở đâu, ngươi vậy không rõ ràng, không bằng tẩu tử quá khứ của ngươi. Một đợt tìm xem. Không cần không cần, tiểu đệ cứ như vậy điểm đồ vật, hôm nay cũng không sớm, tẩu tử mời trở về đi. Phan Tiểu Vạn nói, kỳ thật, tẩu tử sẽ còn làm một đạo bơ sữa, so với kia thể hồ hương vị tốt hơn đâu, thúc thúc muốn hay không nếm thử. Nàng hai tay vác tại sau lưng, một bên mật vừa nói, một bên đem bộ ngực nhi rất thật cao, còn kém đem kia bơ sữa nguyên nơi sản sinh đều muốn nói cho Dương Sáng rồi. Ha ha, không được không được, tiểu đệ đã no rồi, không phải, tiểu đệ đã không thắng tiểu lực. Hi hi, hôm nay là thúc thúc đi nhậm chức, tử quỷ kia cho ngươi tiếp gió, tẩu tử cho ngươi thêm tẩy cái bụi đất nhà. Không được không được, ngày khác lại nói. Dương Sán dứt lời, chạy chối chết. Mẹ của ta à, Lý đại chấp sự cưới một cái như vậy tiểu kiểu thê, cũng không cho nàng cho ăn no sao, làm sao như vậy nói khác, sói cái bình thường. Mắt thấy Dương Sán nhanh như chấp nhi chạy trốn, Phan Tiểu Văn không khỏi ăn một chút cười một tiếng, trên mặt mị ý vẫn như cũ, một đôi mắt nhưng dần dần thanh lãnh xuống tới. Tam gia, cũng thật là bỏ được đâu, vì đem bàn tay tiến vu ra, liền ngay cả Tác thị ba mỹ nhân đều buông tha một ra tới. Tác thị ba mỹ nhân là lũ thượng vọng tộc khinh cuồng các thiếu niên, vì Tác gia tư sát xuất chúng nhất ba thiếu nữ mang theo thanh danh tốt đẹp. Cái này ba cái mỹ thiếu nữ theo thứ tự là Tác Hàm Hương, Tác Túy Cốt, Tác Triển Chi. Phan Tiểu Văn đông khẽ cười một tiếng, chỉ tiếc Vu Thừa Nghiệp bị hắn nhị thúc giết đi. Tác Triển Chi nếu là chưa thể có thai, Tác gia cái này một lần chỉ sợ là gà bay trứng mỡ, làm không một cuộc. Ai? Phan Tiểu Văn u thở dài, dương mắt nhìn hướng không trung hạ nguyệt, nếu như chi trưởng bị bãi bỏ, chỉ sợ ta cũng muốn biến thành một viên vô dụng con rơi, cờ thí, rồi. Chương 29, dấu rốt chương 29, dấu rốt Dương Sán bộ này tiểu viện nhi cùng Lý đại chấp sự viện tử chỉ cách nhau một bức tường, hai bộ sân kiến trúc cách cục giống nhau như lúc. Dương Sán trở lại chỗ mình ở lúc, Vừa Tài chính phục trên bàn ngủ gật. Gặp một lần Dương Sán trở về, Vừa Tài bận bịu xoa xoa con mắt đứng lên, Dương lão gia, Lý lão gia nói, tiểu nhân về sau liền hầu hạ ngài. Dương Sán gật gật đầu, hắn biết rõ, Vừa Tài là một nô sinh con. Niên đại này, thân phận thấp hơn lương nhân, bình dân, còn có lệ hộ cùng nô tỳ hai loại người. Lệ hộ so nô tỳ thân phận hơi cao, bình thường là chút có kỹ năng đặc thù tạp hộ, tỉ như vui công, công tượng. Đến như nô tỳ, vậy thì càng thêm kém người một bậc, thuộc về tài sản riêng, có thể tùy ý mua bán. Nếu như muốn quà tặng cho người khác, tự nhiên vậy theo chủ nhân tâm ý, cho nên Lý Hữu Tài đem Vượng Tài đưa tặng cho Dương Sán, cũng liền chỉ là một câu nói sự tình. Dương Sán nói, biết rồi, Vượng Tài a, đã trễ thế này, không cần hầu hạ, ngươi đi ngủ đi. Vượng Tài đáp ứng một tiếng, liền thối lui ra khỏi chính phòng. Kiến trúc này cách cục cùng Lý chấp sự giống nhau, mà lại Vượng Tài buổi chiều lúc còn đi theo Phan Tiểu Vãn cùng một chỗ dọn dẹp qua. Hắn tự nhiên biết mình nên ngủ chỗ nào, liền thẳng đi sương phòng. Hắn chăn nệm, chạm vạng tối lúc đã chuyển tới rồi. Dương Sán có trên choáng cũng có chút mệt ý, trở lại phòng ngủ thấy chăn nệm đầy đủ, đều là mới, cũng theo đó ngủ rồi. Hôm sau trời vừa sáng, Vượng Tài vẩy nước quét nhà được rồi biệt tử, cho chủ nhân đánh tới nước giếng dự sẵn, hắn tỉnh lại rửa mặt. Sau đó hắn ngay tại dưới hiên tha thiết mong chờ lấy Dương Sán mang bản thân đi ăn điểm tâm. Bọn họ một ngày ba bữa đều là tập trung cung ứng. Đương nhiên, làm được chấp sự loại địa vị này, nếu như có gia thất, nguyện ý bản thân tổ chức bữa ăn tập thể, cái kia cũng thành. Tập trung dùng cơm chi địa, tại nội trạch gọi nữ chủ viện, ngoại trạch thì gọi nhà bếp dưới. Nhà bếp dưới bên trong cũng chia sảnh ăn lớn cùng sảnh ăn nhỏ, Dương Sán đương nhiên phải đi sảnh ăn nhỏ dùng cơm. Hôm qua tiệc đón khách bên trên thấy qua những cái kia quản sự phần lớn đều ở đây dùng bữa ăn sáng. Bởi vì tối hôm qua một bữa rượu, bọn hắn đã kéo gần lại khoảng cách. Gặp một lần Dương Sán tiến đến, những này quản sự liền ào ào hướng hắn chào hỏi, ngược lại là một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Dương Sán nhìn lướt qua, không nhìn thấy Lý Hữu Tài, liền nói, đại quản sự xưa nay không đến nhà bếp dưới dùng cơm sao? Lý nhân viên thu chi tiếu đáp nói, đại chấp sự cưới tiểu kiểu thê, tất nhiên là không bỏ được nàng dậy sớm thiệt canh, xưa nay cũng là ở đây ăn. Bất quá, chúng ta đại chấp sự không có rượu không vui, gặp rượu tất say, say rượu sáng ngày thứ hai, đại khái là không đổi kịp liền ăn thời gian. Thì ra là thế. Dương Sán làm môn khách thời điểm, vậy thường tới đây dùng cơm. Bất quá khi đó hắn không có cố ý chú ý qua Lý Hữu Tài động tĩnh, ngược lại là không rõ ràng điểm này. Lúc này thấy Dương Sán đến rồi, chú bên dưới liền cho Dương Sán đem thức ăn đã bưng lên. Dương Sán bữa sáng là điểm tâm hai đạo, dưa cải hai đĩa, mì hoành thánh một bát. Điểm kia tâm là tơ vàng mức táo sơn dược bánh ngọt, tuyết trắng sơn dược bánh ngọt cắt thành lớn chừng ngón cái khối lập phương, phía trên kề cận mức hoa quả tơ vàng táo. Miệng vơi hạ xuống, sơn dược bùn chu đáo tinh tế, mức táo nhân bánh ngọt mà không nán, còn mơ hồ lộ ra hoa quế hương khí. Có khác còn có thượng hạng bột mì làm lá sen bánh hấp hai tấm, cũng coi là một đạo điểm tâm. Đến như hai đĩa dưa cải, một đĩa là ngũ vị hương tương cá sông khói thối, dùng là chất thịt đầy đặn long hà cá nheo. Trước ướp sau nổ lại tương, màu tương đỏ sáng, hiện ra bóng loáng, cắn một cái bên ngoài xốp giòn trong mềm, ngũ vị hương vị xâm nhập vân ra. Một cái khác đĩa dưa cải thì là cây cải củ ướp dưa muối, cắt thành tinh tế tiên nhi, trộn lẫn chút ít mài dầu vừng. Ngoài ra chính là cây tể thái thịt heo mì hoành thánh một bát, dùng đầu xuân mới mẹ cây tể thái, xứng bảo sơn chư chân sau thịt. Thêm chút đi tôm luộc, nước cốt canh thì là dùng gà mái mẹ cùng nấm, mang thái hạt lựu trần sống nước canh. Dương Sán cái này cửa sau tiêu chuẩn, tại ngoại trạch bên trong chỉ có Lý Hữu Tài cùng hắn là giống nhau đẳng cấp, so với cái kia các quản sự cao hơn nhiều. Bởi vì hai người bọn hắn làm chấp sự, ăn đồ ăn cùng chủ nhà là đồng dạng. Cũng là nói, đều là cửa sau sư phó tay nghề, chỉ bất quá đồ ăn tiêu chuẩn so chủ nhà quy cách muốn thấp một chút. Dương Sán một bên dùng cơm, một bên cùng Lý nhân viên thu chi chờ các quản sự nói chuyện tiếng. Mọi người vừa nói vừa cười dùng xong bữa sáng, Dương Sán liền trở về chỗ mình ở Dương Sán trước quen thuộc bản thân cái này chẳng trong tiểu viện bên ngoài, cho đến mặt trời lên cao hai cần, liền gặp Lý Hữu Tài bước chân phủ phiếm đi tới. Trán của hắn máu ứ động một mảnh, sau lưng hắn đi theo Lai Hỉ, làm một cây đòn đánh, gánh lấy hai ngụm cái dương. Lý Hữu Tài gặp một lần Dương Sán liền cười nói, "Phiệt chủ quả nhiên triệu kiến vi huynh, bàn giao một số chuyện. Cái dương này bên trong chính là sáu đại điển trang, tam đại bãi chăn nuôi các loại sách mỏng. Ngươi lại tiếp thu đi, nhìn cho kỹ, nếu có cái gì không hiểu rõ lắm địa phương, có thể tìm Lý nhân viên thu chi hỗ trợ." Dương Sán vội vàng cảm ơn, xem hắn cái chán mai tiêu chí, nói bóng nói gió mà nói, "Huynh trưởng đêm qua nghỉ ngơi đã hoàn hảo sao? Còn không có giải rượu đâu." Lý Hữu Tài cười nói, "Đêm qua vi huynh uống là có chút nhiều, ngươi xem ta cái này chán nhi đậm, ngược lại để cho huynh đệ ngươi cười chê rồi. Thua thiệt tẩu tử ngươi hiền lành, đầu tiên là không ngại phiền phức cho vi huynh lao thân thể, lại điều canh giải rượu từng ngụm nước ta, nếu không lúc này chỉ sợ sẽ càng thêm khó chịu." Nói, hắn còn giật giật cổ, nhẹ nhàng sờ sờ cái chán, đối Dương Sán cười giải thích nói, "Tẩu tử ngươi sợ ta say rượu nôn mửa, để cho ta gối cao chút, ngươi xem, cái này liền bị sái cổ ha ha ha." Dương Sán nghe được rất là im lặng, "Đại ca, ngươi có gối sao?" "A, nếu như kia mép giường nhi phía dưới chân đạp cũng coi như gối đầu lời nói. Thôi, phu cương bất chấn, cũng chỉ có thể như thế tự cường rồi. Tất cả mọi người là nam nhân, khám phá không nói toạc, cũng chính là lớn nhất thiện ý rồi." Hai người cái này vừa nói chuyện, Lai Hỉ cùng Vượng Tài liền đem hai ngụm cái dương mang tới thư phòng. Lý Hữu Tài cùng Dương Sán nói khoác một trận tiểu tiểu thê đối với hắn là như thế nào quan tâm đầy đủ, liền Dương Dương đắc ý mang theo Lai Hỉ cáo tử. Dương Sán gọi Vượng Tài pha ấm trà đưa đến thư phòng, đem hai ngụm mở dương ra, bên trong sổ sách tư liệu tất cả đều đem ra. Dựa theo bất đồng điển trang, thuộc loại khác nhau cùng phòng bị bên trên thời gian trình tự, những cái kia sổ sách xếp chồng chất có thứ tự. Dương Sán lúc đầu còn lo lắng cho mình xem không rõ ràng, không ngờ đem kia sổ sách mở ra tinh tế xem xét, lại phát hiện vô cùng đơn giản. Cái niên đại này sổ sách phần lớn đều là đơn thức ký sổ, cũng chính là dựa theo thời gian trình tự ghi chép thu chi, tục xưng sổ thu chi. Hơi phức tạp một chút sổ sách, cũng chính là dùng tam trụ thức ghi chép, thu nhập giảm chi tiêu tương đương còn lại phương thức. Đến như phục thức ký sổ, liền ngay cả hắn hình thức ban đầu, tỉ như long môn sổ sách, bốn chân trướng, ở niên đại này vậy còn không có phát minh đâu. Bởi vậy, lấy Dương Sán muốn có hiện đại học thức, qua loa thích ứng một chút thời đại này sổ sách tính toán đơn vị, đặc thù thuật ngữ cùng viết sách quen thuộc, không dùng cái gì người dạy, hắn cũng có thể xem xét liền hiểu. Tỷ như trên trướng viết chữ thiên số 5, 3 ngày đầu tháng chạm, thu trần biên ngoại kia giá ngân tam 2 bát tiền. Giao, hỏa kế công ăn ngân 5 tiền. Đổi thành nói linh tinh chính là số 5 bằng chứng, ngày mùng ngày 3 tháng 12, thu nhập tơ lụa tiêu thụ 3.8 lượng, chi tiêu tiền công 0.5 lượng. Dương Sán chỉ tốn một khắc đồng hồ, liền cơ bản hiểu rõ những này sổ sách ghi nợ phương pháp cùng với phía trên các loại chuyên dụng thuật ngữ hàm ý sau đó, hắn liền kéo qua một trang giấy đến, dùng thước vẽ ra bảng biểu, sau đó một bên nhìn một bên chụp hạng điển thống kê lên. Làm một cái chịu qua hiện đại giáo dục người bình thường, tuy nói các phương diện đều chưa nói tới tinh thông, nhưng các phương diện đều có chỗ đọc lướt qua. Đơn giản như vậy nguyên thủy sổ sách, dù là hắn không phải kế toán, vậy so cổ nhân chỉnh lý thống kê phương thức đến cao minh. Vu gia hai mạch giao ra những này điển trang thổ địa cùng xúc bãi chăn nuôi, kinh doanh hình thức lớn nhất, làm vật lưu niệm sổ sách một mắt hiểu rõ, thống kê lên vậy hết sức nhanh chóng. Bất quá hơn một canh giờ, Dương Sán liền đã chỉnh lý ra mấy lớn cuốn vở sổ sách, thông qua những này thống kê, đối với mình muốn nắm giữ sản nghiệp dần dần có hiểu rõ. Đến lúc này, Dương Sán trong lòng liền có bài bản nhi, những này sổ sách khó không được hắn. Dương Sán nhẹ nhàng gõ mặt bàn suy tư một trận nhi, nếu biết các khoản đó sổ ghi chép khó không được hắn, vậy liền không đổi. Dưới mắt, hắn cũng không muốn đem sổ sách rất nhanh gộp lại cái rõ ràng, bởi vì hắn tương lai đi như thế nào, hướng phương hướng nào đi, bây giờ còn muốn chờ một sự kiện bụi bặm lắng xuống, đó chính là Tắc Triển Chi phải chăng có thai. Ở nơi này sự kiện xác định trước đó, Dương Sán tình nguyện cầu, chờ một chút nhìn. Thú hồ, hắn chốt sổ sách biện pháp cũng không có ý định khoa trương ra ngoài. Biện pháp này truyền đi, hắn đỉnh thiên cũng chính là một cái không tầm thường nhân viên thu chi, sách kế, gạo tiền sư gia. Nhưng hắn bây giờ khởi điểm liền đã so đây càng cao, không cần thiết. Không khiến người ta biết do hắn có như vậy một loại bản lĩnh, ngược lại sẽ càng lộ ra hắn cao thâm mặt chắc. Mà lại, tại hắn vị kia tốt minh trưởng Lý Hữu Tài trong lòng, hắn chỉ là đem những này khoản mục gộp lại tính rõ ràng, tìm hiểu rõ ràng, không có thời gian 1-2 tháng sợ cũng làm không được. Vậy liền để Lý đại chấp sự phán đoán sai được rồi, như vậy hắn liền có thể nắm giữ càng nhiều chủ động. Nghĩ tới đây, Dương Sán trên mặt lộ ra một tia tinh danh cười. Hắn đem mình tấm kia siêu việt thời đại bảng thống kê khóa vào ngăn tủ, chìa khóa treo ở bên hông, cái khác sổ sách hướng trên bàn tùy ý tản ra, liền đi ra ngoài. Hắn dự định đi tìm Lý nhân viên thu chi, mời Lý đại mục hỗ trợ chỉnh lý khoản mục, ngồi bưng hắn sẽ không để ý sổ sách tình huống. Lý đại mục đối Dương Sán yêu cầu tự tại là miệng đầy đáp ứng, chứ đừng nói là thỉnh cầu hỗ trợ. Dương Sán là nhị chấp sự, vốn là cấp trên của hắn, an bài hắn đi chỉnh lý những này quản mục, hắn cũng không thể nói gì hơn. Lý Đại Mục nói, Dương chấp sự cứ việc yên tâm là được rồi, cái này vốn là tại hạ chuyện buồn phận nha. Bất quá, thiếu phu nhân dưới mắt chính trải vớt trong ngoài khoản mục đâu, tại hạ cũng không dám chậm trễ. Chờ đem thiếu phu nhân giao xuống sự tình làm xong, tại hạ ngay lập tức liền đi trải vớt những cái kia khoản mục. Dương Sáng nghe xong, liền cười nói, sáu đại điển trang, tam đại bài chăn nuôi, thật cũng không tất lập tức đều gộp lại tin tưởng. Phong An Trang cách chúng ta Thiên Thủy Thành gần nhất, liền làm phiền Lý tiên sinh trước tiên đem Phong An Trang khoản mục gộp lại ra tới là tốt rồi. Lý Đại Mục miệng đầy đáp ứng, cười như hoa cúc mà đem Dương Sáng đưa ra nhân viên thu chi. Hắn trở lại trong phòng ngồi xuống, liền kéo ra bản thân dưới thư án ngăn kéo. Bên trong có hai viên thỏi vàng, mỗi mai thỏi vàng nặng khoảng nửa cân. Lý Đại Mục xuất ra một khối, dùng đầu ngón cái vuốt ve thỏi vàng, tự lẩm bẩm, Dương nhị chấp sự, không phải Lý Mộ không muốn giúp ngươi, chỉ là hắn cho thật sự là nhiều lắm nha. Lý Đại Mục trong miệng cái này hắn chính là Phong An Trang trang chủ Trương Vân Dực. Trương trang chủ hôm nay bái sơn đến rồi, liền so Dương Sán sớm một bước. Chương 30, bái sơn chương 30, bái sơn Lý Hữu Tài gần nhất một mực đợi tại trong sân trang. Theo lý thuyết, công tử vừa mới quy thiên, lúc này nguyên do công tử phụ trách hồ chứa nước làm mối cùng nấu sắt càng nên phá lệ để bụng mới đúng. Nhưng thiếu phu nhân phải chăng có thai, là treo ở chi trưởng người sở hữu đỉnh đầu một cây kiếm. Nếu như thiếu phu nhân không có mang thai, dài như vậy phòng người lập tức liền muốn đứng trước nên đi nơi nào quân cảnh. Lúc này ai tại sơn trang ai liền có thể đi đầu một bước. Cho nên Lý Đại chấp sự là tuyệt sẽ không ở thời điểm này rời đi sơn trang. Vậy bởi vậy bị hắn chờ được Phong An Trang trang chủ Trương Vân Dực. Trương trang chủ bái sơn như trên núi, hắn không phải đi trước bái kiến địa vị cao hơn cấp trên. Vừa vặn tương phản, Trương Vân Dực trước gặp những địa vị kia không cao, cùng hắn cùng cấp thậm chí còn không bằng địa vị hắn cao sơn trang đồng liêu. Ở trong quá trình này dựa theo đối phương đối với hắn trình độ trọng yếu, Trương trang chủ dần dần đưa lên lễ vật. Hắn lại từ đối phương trong miệng tìm hiểu đến một chút tin tức hữu dụng. Chờ hắn đi thấy địa vị cao cấp trên lúc, liền có thể càng tốt mà nắm thái độ. Nguyên nhân chính là như thế, Trương Vân Dực rất nhanh liền biết được chi trưởng lại thêm một vị nhị chấp sự, chính là nguyên công tử môn khách Dương Sán. Bất quá, cái này Dương Sán nơi ở cùng Lý Hữu Tài nơi ở tiếp giáp, vậy liền không tốt đi trước thăm viếng vị này Dương nhị chấp sự rồi. Một phen châm trước về sau, Trương trang chủ vẫn là chuẩn bị tốt rồi lễ vật, tới trước Lý Hữu Tài cái này bên cạnh. Phong An Trang là Vu Hoàn Hổ giao lại cho phiệt chủ sáu đại điển trang bên trong, khoảng cách Phượng Hoàng Sơn trang gần nhất một nơi điển viên. Nếu như đua ngựa mà đi, buổi sáng ra thôn trang, chạm vạng tối liền có thể đến Phượng Hoàng Sơn trang. Bởi vì có dạng này tiện lợi điều kiện, cho nên Trương Vân Dực làm sáu đại điển trang thử nghiệm người cái thứ nhất chạy tới Phượng Hoàng Sơn trang bãi bến tàu rồi. Đối với hắn đến, Lý Hữu Tài rất là vui vẻ. Đây chính là sáu đại điển trang, tam đại bãi chăn nuôi bên trong, cái thứ nhất chủ động tới bãi bến tàu người. Hiện tại các phe phái thế lực đều ở đây quan sát, đều đang đợi lấy nhìn chi trưởng thiếu phu nhân có thể hay không có thai. Lúc này còn có người chạy tới tặng lễ, Lý Hữu Tài tự nhiên phá lệ thích. Lý Hữu Tài dùng nắp trà khuấy động lấy lá trà, bất động thanh sắc liếc qua kỳ án bên trên đặt vào chiếc kia khóa chỉ mạ vàng nhỏ dương. Cái này nhỏ dương là hai cái lễ vật một trong, dài một thước dưới, rộng cao đều nửa thước, lấy vô tử đàn đồng bao sừng, mười phần tinh xảo. Bình thường dạng này cái dương là dùng để trang phục lộng lẫy bằng bạc. Lý Hữu Tài căn cứ cái dương kia vừa rồi đặt ở kỳ án bên trên lúc phát ra tiếng vang phán đoán, bên trong chứa hẳn là hoàng kim, mà không phải bạch ngân. Bởi vì trọng lượng khác biệt, kia một tiếng cạch nghe vào trong thai nhưng cũng là bất động. Nếu như là hoàng kim lời nói, lấy cái này tiền hộp thể tích, lẽ ra có thể trang 12 đến 15 bánh vàng. Một viên bánh vàng nửa cân, 250. Đại thủ ta. Lý Hữu Tài trong lòng lập tức lửa nóng, so vong hình phía dưới nuốt vào trong miệng chiếc kia trà nóng càng nóng. Hắn cố nén nước sôi sấy lấy khoang miệng đau đớn, gương mặt nhẹ như mây gió. Trương trang chủ, ngươi nha, cái này một lần thế nhưng là bái sai rồi sân môn, đốt sai rồi hương đi. Đại chấp sự cớ gì nói ra lời ấy? Trương Vân Dực cười tủm tỉm hỏi, cái này Trương Vân Dực tuổi gần 40, sinh một bộ ngoại hình tốt, lúc tuổi còn trẻ hẳn là có chút anh tuấn. Lý Hữu Tài mỉm cười nói, Trương trang chủ ngươi có chỗ không biết, phiệt chủ vừa cho chúng ta chi trưởng bổ nhiệm một vị nhị chấp sự. Về sau đâu, nhị gia chuyển giao tới được điền trang cùng bãi chăn nuôi, cũng là muốn do vị này nhị chấp sự phụ trách. Trương Vân Dực giật mình, cười nói, thì ra là thế, việc này ti chức đã nghe nói qua, nhưng này nhị chấp sự, hắn cũng không phải nghe lệnh của ngài sao? Ai, lời ấy sai rồi. Lý Hữu Tài liên miên xua tay, nhị chấp sự nhận mệnh, có thể không phải do để ta làm chủ, có việc nha, lão phu cùng hắn cũng được thương lượng đi. Trương Vân Dực mỉm cười, lại thế nào thương lượng, hắn cũng là nghe ngài. Trương Mỗ chỉ nhận ngươi Lý đại chấp sự khối này biển chữ vàng. Người nhà người nhà. Lý Hữu Tài cười ha ha, nói, thôi, ngươi đã có lòng này, nên chiếu cố nơi, lão phu tự sẽ dụng tâm. Bất quá, chúng ta đem chuyện xấu nói trước, ngươi tuy là nhị gia một tay để bạt lên người, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Nhưng ngươi về sau, chỉ có thể trung tâm vì phiệt chủ làm việc. Trương Vân Dực nghiêm mặt nói, bất kể là phiệt chủ vẫn là nhị gia, đều là Vu gia chủ nhân. Vân Dực chưa hề quên, mình là vì Vu gia canh cổng hộ viện. Lý Hữu Tài cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chỉ là thiếu phu nhân phải chăng có bầu, bây giờ còn không người nào biết, lòng người bàng hoàng a. Trương Vân Dực mỉm cười nói, đại chấp sự là có người có bản lãnh, tùy thời có thể chọn cảnh tốt mà đậu, tự nhiên cần nhìn xa trông rộng. Giống ta nhân vật như vậy, lúc nào đều là nước chảy bèo trôi, cũng không có như vậy phiền não rồi. Hắn ăn hớp trà, lại nói, tại hạ một mực đốt ngài cao hương, kia chuẩn không kém, cũng không thể bình thường không thắp hương, gấp tới nơi mới ôm chân Phật đi. Ha ha ha, nghĩ không ra Trương trang chủ ngươi vẫn là một cái rượu nhân nhi. Ai, Lai Hỉ, ngươi qua đây một lần. Lý Hữu Tài bỗng nhiên trông thấy Lai Hỉ ôm một bó bổ tốt tuổi đang muốn đi hướng phòng bên, đội vàng đem hắn gọi lại. Lai Hỉ buông xuống trẻ tuổi, vô vô và táo chạy lên đường đến, hỏi: "Lão gia có gì phân phó?" Lý Hữu Tài nói: "Ngươi đi nói cho Thu Mua Triệu quản sự, chờ hắn lại đi Thiên Thủy thành thời điểm, giúp lão phu tìm kiếm tên nha hoàn trở về." "Được rồi, tiểu nhân cất kỹ bó củi liền đi." "Chấm đã." Trương Vân Dực đặt chén trà xuống, hỏi: "Thế nào, lại chấp sự bên người thiếu cái sai sự nha đầu?" Lý Hữu Tài lạnh nhạt nói: "Hả? Đây không phải Dương Sán vừa mới đến nhận trước nhà, bên người cũng không có hầu hạ người, lão phu sẽ đưa hắn một cái gã sai vặt. Bởi vậy liền nghĩ lại mua cái lanh lợi nghe lời nha đầu, cũng tốt chiếu cố phu nhân." Trương Vân Dực cười nói: "Thì ra là thế, đại chấp sự làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Chuyện này liền giao cho tại hạ, hai ngày nữa tại hạ liền tuyển cái gọi đại chấp sự hài lòng nô tỳ đưa lên núi tới." "Cái này không tốt lắm đâu." "Đại chấp sự làm gì khách khí, chỉ là tại hạ một điểm nho nhỏ tâm ý." Cái này Trương Vân Dực lại là đưa tiền lại là tặng người, hai người lập tức càng thêm nóng lạt rồi. Lại hàn huyên thời gian một chén trà công phu, Trương Vân Dực liền thức thời chủ động cáo tử. Lý Hữu Tài đem Trương Vân Dực đưa đến dưới hiên, đưa mắt nhìn hắn ra biệt tử, lỗ tai lập tức liền bị một con bàn tay mềm níu lấy. "Tốt ngươi cái lao đồ vật, ta nói ngươi tại sao phải đem vượng tài đưa cho Dương chấp sự, chính là vì lại mua cái xinh đẹp nha đầu trở về có đúng hay không?" "Ai ai ai, nương tử bất giận, nương tử bất giận, cũng đừng cứ gọi người trông thấy a." Lý Hữu Tài điểm lấy chân, ngẩng đầu, bị Phan Tiểu Vãn nắm chặt trở về nhà chính. Tiến vào nhà chính, Phan Tiểu Vãn liền lông mày đứng đấy, cười lạnh nói: "Ngươi cái lao đồ vật, vẫn còn có nhàn tâm đi mua nha đầu. Làm sao? Thay cái tiểu cô nương hầu hạ, là có thể đem ngươi đầu bẩn tiểu lão củ cải ướp ra giòn tan sức lực đến rồi." Lý Hữu Tài quân nói: "Nương tử lại chớ cao giọng, lại chớ cao giọng nhà, gọi người nghe thấy, ta Lý mỗ người sau này như thế nào gặp người." Tiểu Vãn phu nhân đem hắn một cước, liền đem Lý Hữu Tài đẩy cái lão đảo, xách vợ eo thon, hừ lạnh nói: "Lao nương như nước trong veo một cái đại cô nương, lệ gả cho ngươi cái này lão quan tài ruột. Ngươi còn không cho nhân ra nói. Ta khuyên ngươi a, có tiền dư đó, không bằng mua chút rượu hổ cốt uống mới là đứng đắn. Tránh khỏi gọi ngươi dốc sức thời điểm, ngươi là cóc thở hổn hển, quang vang bất động." Lý Hữu Tài mặt mo đỏ bừng, nhưng hắn thân thể xác thực không quá, không lớn, không ra thế nào được rồi. Càng là không được, hắn tại chính mình tiểu tiểu thê trước mặt thì càng tự ti, càng là tự ti, lại càng phát không xong rồi. Làm hắn hiện tại thậm chí sợ cùng tiểu thê cùng giường, chỉ sợ nàng có mong muốn cầu hoan. Đến như mua cái tỷ nữ xinh đẹp, hắn liền không có áp lực. Nương tử của mình, hắn có trách nhiệm cho ăn no, có thể kia mua được nô tỳ chính là hắn trong nhà một bậc nhi, hắn không cần để ý cái này tiểu nha hoàn cái gì cảm thụ a. Lý Hữu Tài bị Phan Tiểu Vãn nói trên mặt nóng hừng hực, ăn nói khép nép mà nói: "Nương tử, ngươi thật sự là hiểu lầm vi phu rồi. Ngươi cho rằng kia Trương Vân Dực vì sao mà tới? Thật sự là đến tìm chỗ dựa, ôm bắp đùi sao? Ngươi có ý tứ gì?" "Phu nhân à, thiếu phu nhân phải chăng có bầu còn không xác định đâu, ai lúc này không tiếp trọng kim đến ôm bắp đùi a? Phong An Trang ngay tại Phượng Hoàng Sơn bên ngoài, chỗ ấy thế nhưng là nhị gia nhìn chằm chằm việc chủ tốt nhất nhãn tuyến." Phan Tiểu Vãn nhãn châu xoay động, hắn là thay nhị gia đến mời chào ngươi. Lý Hữu Tài khích lệ nói: "Phu nhân thật sự là cực kỳ thông minh. Ngươi nam nhân thế nhưng là chi trưởng đại chấp sự, coi như chi trưởng bị bãi bỏ, ngươi nam nhân một dạng có nơi đến tốt đẹp. Cái này Trương Vân Dực chính là nhìn chúng rồi điểm này, mới nghĩ thay nhị gia mời chào ta." Phan Tiểu Vãn hơi khẩn trương lên: "Ngươi đừng là thật nghĩ đầu nhập nhị gia a. Phiệt chủ đối đãi ngươi cũng không mỏng, cái này phản bội, từng có một lần cũng không đáng giá tiền. Một khi đi lầm đường, ném sai rồi người." Lý Hữu Tài khoát tay nói: "Chỗ nào có thể đâu, vi phu đương nhiên muốn quan sát, tình thế một ngày không rõ ràng, vi phu cứ tiếp tục treo giá. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta tiếp nhận hắn lòng tốt a, ta tiếp nhận rồi. Tương lai một khi đảo hướng nhị gia lúc, đó chính là vi phu sớm liền hướng nhị gia cho thấy có lòng. Ngày tuyết tặng than cùng dạy hoa trên gấm, kết quả kia thế nhưng là rất khác nhau. Nếu như ngày sau vi phu vẫn là trung vu phiệt chủ, đó cũng là không bị nhị gia lời nhiều chỗ dụ. Đến như nói thu qua hắn đồ vật, cái kia cũng bất quá là vì tê liệt hắn thôi." Phan Tiểu Vãn nghe xong bán tín bán nghi, nói: "Tốt, lao nương tạm thời tin ngươi lần này. Nếu là ngươi cái này lao đổ vật cả ta, nhà mình trong ruộng khát bốc khói, còn đi bên ngoài làm mưa làm gió, thử. Không thể không thể, chỗ nào có thể đâu." Lý Hữu Tài vừa nói một bên thầm nghĩ, liền lao phu kia ăn bụng tốc độ, nhanh đến ngươi không cách nào tưởng tượng, có thể gọi ngươi phát hiện mới có quỷ. Lý Hữu Tài một chỉ trên bàn hai ngụm bụng, nói: "À, ngươi nam nhân nếu không phải cái có bản lĩnh, lễ này có thể nước chảy tựa như tràn vào đến. Phu nhân mau mau thu lại." Lý Hữu Tài vừa nói như thế, cuối cùng đem Phan Tiểu Vãn lực chú ý cho rời đi. Phan Tiểu Vãn đem hai ngụm hộp mở ra, trong đó một ngụm không ra Lý Hữu Tài sở liệu, quả nhiên là xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề từng mai bánh vàng. Mà đổi thành bên ngoài một ngụm trong hộp, lại là một con rèn luyện tinh mỹ sừng châu khí đã hiện ra ngọc chất hóa nhan sắc. Đã hơi mở sừng châu bên trong, được lấy màu đỏ nhạt chất lỏng, rút ra cái nắp, hỗn hợp mùi thuốc mùi rượu mùi vị liền đập vào mặt. Lý Hữu Tài vui vẻ nói: "Rượu thuốc." Phan Tiểu Vãn lại là mày ngài vẩy một cái, tâm đạo: "Cái này tốt đồ vật cho lao đồ vật uống cũng là đơn thuần uống phí. Đợi ta quay đầu lấy chút, tìm tiểu Dương sư ra thử một lần chất lượng." Chương 31, ngươi làm ta mưa đúng lúc, ta làm ngươi ngày trời đẹp. Chương 31, ngươi làm ta mưa đúng lúc, ta làm ngươi ngày trời đẹp. Trình Đại Quan nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến. Hắn ở tại chi trưởng đệ nhất tiến sân nhỏ phải khóa viện bên trong, có đơn độc một bộ phòng, một chính phòng lệnh gia phòng. Người nhà của hắn cũng không ở tại sân trang, bây giờ vì chiếu cố hắn, thê tử mang theo hải tử cùng nhau lên núi. Báo tử đầu có hai tử một nữ, trưởng tử 7 tuổi, con thứ 5 tuổi, tiểu nữ nhi còn không đầy tuổi tròn. Thê tử muốn chiếu cố trợ phu, đại nhi tử cũng rất hiểu chuyện gánh chịu chiếu cố đệ đệ muội muội trách nhiệm. Hắn ôm trong tã lót muội muội, mang theo đệ đệ ở trong viện chơi đùa, như cái tiểu đại nhân nhi tựa như. Đông nhiên, 4-5 cái dáng người khôi ngô, mặc thị vệ phục sức tráng hán đi đến. Nhìn lên bọn hắn sắc mặt bất thiện, lão đại mau đem muội muội đặt ở trên bàn đá, chạy tới giữ chặt đệ đệ, có chút khiếp đảm mà nhìn xem bọn hắn. Mấy tráng hán kia đi đến trình đại quan trước gian phòng mặt, bộ pháp qua loa hơi ngừng, thần sắc có chút do dự lên. Mấy người khe khẽ bàn luận vài câu, liền do một người trong đó liền tằng hắng một cái, kêu lớn, Trình gia tẩu tử ở đây sao? Trình đại tẩu đang ngồi ở bên giường, nhìn xem mê man trợ phu, một mặt sầu lo. Ở niên đại này, phong hàn nhiệt độ cao thế nhưng là thực sẽ muốn lấy mạng người ta. Vừa mới nghe nói trượng phu phạm tội nhi, vừa nặng bệnh không tầm thường thời điểm, Chính gia đại tẩu chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp rồi. Nàng cũng không lo được cày bừa vụ xuân sắp đến, liền tranh thủ thời gian thu thập cái bao phục, mang theo 3 đứa hải tử lên núi. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, liền ngay cả trượng phu một khi qua đời, nàng muốn thế nào lôi kéo 3 đứa hải tử bi thảm tương lai, cũng không biết nghĩ qua mấy lần. Bây giờ, trượng phu trừ uống thuốc, hút cháo, lên thuận tiện bên ngoài, thời gian khác vẫn là mê man không tầm thường. Cũng may hắn nhiệt độ cao trạng thái ngay tại giảm bớt, cái này khiến Trình đại tẩu qua loa rộng lòng nghĩ. Chợt nghe bên ngoài có người la lên, Trình đại tẩu liền lau lau khỏe mắt vệt nước mắt, đi ra cửa đi. Trình đại tẩu ngoài 30, dung mạo thật cũng không kém, rất có vài phần phong vận. Chỉ là trượng phu nàng tại Vu gia làm sai dịch, nàng một mình ở nông thôn nuôi con, khó tránh khỏi gió xương chi sắc. Mấy vị huynh đệ, các ngươi đây là? Trình đại tẩu nhìn mấy người không giống như là tới thăm thư thái, hơi kinh ngạc. Đầu lĩnh kia thị vệ thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, Trình gia đại tẩu, chỗ này phòng ở là bởi vì Trình đại ca là thị vệ thống lĩnh, mới phân cho hắn, hiện tại. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, chê cười nói, tẩu tử, ngươi xem cái này. Trình đại tẩu lập tức hiểu được, bọn hắn đây là muốn đuổi người ai. Trình đại tẩu cơn tức trong đầu đằng một lần xung ra, thanh âm bén nhọn, mấy vị huynh đệ, nam nhân ta còn không chết đâu, cái này liền gấp gáp gọi chúng ta đằng phòng. Các ngươi là sợ hắn ở nơi này trong phòng tắt thở, hỏng rồi các ngươi tốt phòng thì sao? Mấy cái này thị vệ vậy không đều là ra mặt dạy, lập tức liền có 2 cái mặt đỏ tới mang hai lên. Đầu lĩnh kia thị vệ vậy có chút xấu hổ, có thể nghĩ đến đây là cho Lưu Vũ Lưu thống lĩnh công nhập đội, liền quyết tâm liều mạng, sắc mặt trầm xuống. Trình gia tẩu tử, ngươi nam nhân thế nhưng là hộ vệ công tử bất lực, lúc này mới chịu đến phiệt chủ trừng phạt. Phiệt chủ không giết hắn, đã là thiên đại ban ân, ta nhưng không thể được đà lấn tới a. Bây giờ Lưu thống lĩnh phúc hậu, gọi chúng ta đem tây tường diễn biên rằng kia góc phòng cho dọn dẹp ra tới rồi. Chính các ngươi rời đi qua, còn có thể lưu mấy phần thể diện, nếu là không phải lời nói. Tân nhiệm thống lĩnh Lưu Vũ liền ở tại sát vách, cùng cái này bên cạnh cách nhau một bức tường. Trên thực tế, Lưu Vũ nơi ở cùng Trình đại quan nơi ở vốn là một bộ hoàn chỉnh tiểu viện nhi, trung gian xây đạo tường cách thành rồi 2 gian. Trình đại tẩu lên cơn giận dữ, nhiều năm cộng sự tình ý, lại vẫn không kịp độc chiếm một cái tiểu viện nhi tham lam. Nhà ta thư thái còn chưa có chết đâu, người chưa đi, trà liền lạnh rồi. Vì phân phía dưới, Trình đại tẩu nước mắt xoát một cái chảy xuống, nàng sụp đổ kêu lên, các ngươi thật đúng là thư thái hảo huynh đệ nha, nam nhân ta còn không có tắt thở chút đấy, cái này liền không kịp chờ đợi đuổi người. Nàng cách quanh một tiếng bị đến rồi trên mặt đất, ta van cầu các ngươi có được hay không, để chúng ta đi, cũng chờ nam nhân ta vách quan tài nhi đinh lên a. Ta sợ hắn tỉnh lại, biết rõ hắn một mực các huynh đệ tốt đối với hắn như vậy, sẽ tươi sống tức chết quá khứ a, ta van cầu các ngươi rồi. Trình đại tẩu nói, liền phanh 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 đập ngẩng đầu lên, dọa đến mấy cái thị vệ đội vàng nhảy ra, vặn hai bên lóe lên. Bị Trình đại tẩu như thế ép một cái, đầu lĩnh kia thị vệ cũng không nhịn được đỏ lên ra mặt, gương mặt khó xử. Hắn ngượng ngùng nói, Trình đại tẩu, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, ngươi cũng đừng làm khó chúng ta những thứ nhỏ bé này a. Lưu Vũ lúc này ngay tại tường bên kia nghiêng thai nghe đâu, nghe tên khốn này đem mình khai ra hết, không khỏi mặt mo nóng lên, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Trình gia 2 đứa con trai xem xét mẫu thân bị người khi dễ, vội vàng chạy tới nghị kéo nàng lên. Trình đại tẩu giống như điên một mực giật đầu, cái chán đã nhân chảy máu dấu vết, 2 đứa bé dọa sợ, không nhịn được gào khóc khóc lớn lên. Trên bàn đá trong tã lót nhỏ khuê nữ nghe tới mẫu thân cùng 2 cái ca ca tiếng khóc, cũng không nhịn được oa oa khóc lớn lên. Lần này, mấy cái sách đao giết người mặt không đổi sắc đại hán, cũng không khỏi khô ra một trán mồ hôi. Đây con mẹ nó không phải là người làm việc con a. Nhưng đến đều tới, cứ như vậy xám xịt rời đi, Lưu thống lĩnh về sau còn không cho chúng ta chơi ngắn chân. Đầu lĩnh kia thị vệ quyết tâm liều mạng, hung ác tiếng nói, Trình đại tẩu, ngươi hôm nay bất kể thế nào khóc giống đều là vô dụng. Tranh thủ thời gian đằng phòng còn lưu cái thể diện, nếu không phải như vậy, các huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi thể diện. Tường viện bên kia, Lưu Vũ khoe môi xuất ra vẻ đắc ý cười lạnh. Hắn hôm nay gợi ý những người này tới, cũng không phải không kịp chờ đợi muốn độc chiếm toàn bộ tiểu viện nhi, mà là vì tức chết Trình đại quan. Trình đại quan một thân bản lĩnh mạnh mẽ cỡ nào, hắn lại quá là rõ ràng. Trọn vẹn 20 năm, hắn chính là tại Trình đại quan âm ảnh đi vào trong tới được. Lưu Vũ không cam tâm cả một đời sống ở Trình đại quan âm ảnh bên trong, nhất là chi trưởng phải chăng tiếp tục tồn tại, hiện tại ai cũng không biết. Một khi chi trưởng tan đàn xẻ nghe hắn bây giờ bò càng cao, tại phiệt chủ trong suy nghĩ càng là hữu dụng, khi đó mới có thể có một đầu tốt hơn được ra. Cho nên, hắn phải đem Trình đại quan khối này chướng ngại vật tranh thủ thời gian dọn đi. Cái này 2 thiên nhãn nhìn Trình đại quan bệnh tình có chỗ làm dịu, hắn là cơm nước không bảo, lòng nóng như lửa đốt. Cái này hơn 20 năm qua, hắn đi theo Trình đại quan, tại trong gió tuyết cảnh bệ, bồi phiệt chủ ngàn dặm chạy vội, đối Trình đại quan tính cách tính tình lại hiểu rõ bất quá. Hắn biết rõ, chờ Trình đại quan khi tỉnh lại, phát hiện lao bà khóc hài tử não, người cả nhà bị nhét vào một cái chất đống tạp vật góc phòng, cửa sổ tiểu nhân ngay cả cái đầu đều khoan không đi ra, lấy Trình Đại Khoan tính tình, nhất định sẽ tức nổ phổi. Cực hàn nhiệt độ cao thương tới nội phủ, ốm yếu thời điểm lại khí huyết công tâm, Trình Đại Khoan coi như không chết, cũng được rơi xuống không chữa khỏi bệnh tâm nhi, vậy liền đối với hắn không uy hiếp nữa rồi. Trong phòng, Trình Đại Khoan ngửa mặt nằm, u ám bên trong, mơ hồ nghe tới một trận tiêu khóc, còn càng ngày càng rõ ràng. Trình Đại Khoan mơ mơ màng màng nghĩ, chẳng lẽ ta đã chết rồi? Đây là ta vợ còn đang khóc tang. Dần dần, ý thức của hắn bắt đầu tỉnh táo, cũng nghe dọn dẹp phía ngoài tiếng la khóc, quát lớn âm thanh. Trình Đại Khoan lập tức trong lòng một cỗ lửa, 30 năm xương thép vỡ thành một mịn. Theo cổ họng của hắn phun trào, một ngụm đàm máu phun tại trên giường, tràn ra một đóa chói mắt hồng mai. Cách lang một tiếng, cửa bị đẩy ra, hai cái thị vệ đi đến, đây chính là đích thân hắn dạy dỗ qua binh A. Hai cái thị vệ vừa rảo bước tiến lên một chân, liền thấy hai đạo ánh mắt bén nhọn, như thú bị nốt. Hai cái thị vệ lập tức một cái giật mình, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Lưu thống lĩnh không phải nói hắn đã đại nạn sắp tới sao? Này làm sao? Loại tình huống này, để bọn hắn đi vào, đem báo tử đầu nhấc đi giàn tạm vật tan trí, bọn hắn thật sự không hạ thủ được qua. Lúc này, trong sân bỗng nhiên vang lên một thanh âm, các ngươi đây là đang làm gì? Trình thống lĩnh thế nào rồi? Dương Sáng từ nhân viên thu chi Lý tiên sinh chỗ ấy ra tới, ngẫm lại lúc này cũng không sự có thể làm, liền chạy Trình Đại Khoan nơi ở đến rồi. Mấy ngày nay hắn cũng đội vàng, đem Trình Đại Khoan từ thủy lao đưa về chỗ ở, lại vì hắn an bài làng trung trận trị về sau, Dương Sáng liền bận bịu chuyện của mình. Hắn nghĩ đến, Trình Đại Khoan vốn là thị vệ thống lĩnh, có bọn thị vệ chăm sóc, cũng không cần lo lắng cái khác. Đến như Trình Đại Khoan nhiệt độ cao không lùi, Dương Sáng biết rõ, kia là cơ thể người hệ thống miễn dịch vì khôi phục thân thể công năng, sinh ra biểu hiện bên ngoài. Loại tình huống này cần nhờ lang trung khai căn dùng thuốc, cũng muốn dựa vào chính Trình Đại Khoan chịu đựng được, hắn có hay không tại chỗ này bảo vệ, hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này hết bận trong tay sự tình, vốn định tới thăm viếng một lần, lại nghe được trong viện có tiếng khóc, Dương Sán trong lòng không khỏi giật mình. Hắn ba chân bốn cẳng, vội vã đuổi tới viện bên trong, chỉ thấy một vị phụ nhân quỳ xuống đất khóc lớn, bên cạnh còn có hai đứa bé một bên nắm kéo phụ nhân, một bên bồi tiếp khóc lớn. Mấy cái thị vệ thì chân tay luống cuống đứng ở đằng kia. Dương Sán chỉ nói Trình Đại Khoan không có chịu đựng được, đã một mệnh ô hô, cho nên mới có vấn đề này. Chờ hắn hiểu rõ tình huống, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trình Đại Khoan mặc dù đã không phải là hộ viện thống lĩnh, nhưng như thế nào an trí cũng không phải các ngươi có thể quyết định. Dương Sán một chỉ nhà kia, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, hắn muốn hay không tiếp tục ở tại nơi này, nếu như hắn không ngừng chỗ này, phòng này chia cho ai, đó cũng là Lý đại chấp sự việc, ai bảo các ngươi tự tiện chủ trương. Mấy cái thị vệ bị Dương Sán hỏi ấp úng, không dám đáp lại. Sát vách trong sân, Lưu Vũ dậm chân, hữu tâm tới thu thập tàn cuộc, có thể vừa đi ra hai bước lại khiếp đảm đứng lại. Cái này Dương chấp sự rõ ràng là muốn giữ gìn báo từ đầu. Hắn lúc này ra ngoài, muốn nói bản thân đối với lần này toàn không biết rõ tình hình, lại bây giờ nói không đi qua. Do dự một phen, Lưu Vũ vẫn làm rùa đen rút đầu, tựa hồ hắn không xuất hiện, việc này sẽ không phát sinh qua tựa như. Nói cho cùng, Lưu Vũ chỉ là một trí lớn tài mọn hạng người, nghĩ hỏng cũng chỉ có thể hiểu xịu như hỏng, ngay cả ánh sáng minh chính đại làm ác nhân dũng khí cũng không có. Liên quan tới như thế nào an trí Trình Đại Khoan, bản chấp sự sẽ cùng đại chấp sự thương lượng, không tới phiên các ngươi tự tiện chủ trương. Ra ngoài, Dương Sán một tiếng quát lớn, vốn là tình thế khó xử một đám thị vệ như được đại xá, cuống quýt chạy ra ngoài. Dương Sán ôn nhu chấn an Trình Đại Tẩu vài câu, nghe kia trên bàn đá Hải Nhi còn tại hoa hoa khóc lớn, bận điệu để Trình Đại Tẩu đi trước đem Hải Tử dỗ dành tốt. Dương Sán thì sờ sờ hai đứa bé đầu, sửa sang lại ăn mặc, đi đến phòng đi. Báo Tử đầu một cái tay chống đỡ giường, run rẩy muốn ngồi dậy. Vừa rồi bị như vậy làm nhục hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt, giờ phút này cũng đã hai mắt đấm lệ mơ hồ, ngay cả Dương Sán bộ dáng đều thấy không rõ rồi. Dương Sán gặp một lần hắn bộ dáng như vậy, vội vàng xông về phía trước mấy bước, đem hắn đỡ lấy, vui vẻ mà nói: Đại Quan, ngươi cái này bệnh có khởi sắc à? Nằm, không muốn lên rồi. Dương Sán đem hắn theo về trên giường, gặp hắn há miệng muốn nói, liền cười nói: Ngươi không cần hỏi, ta hiểu. Dương Sán tại bên giường ngồi xuống, nói: Từ ngươi ra thủy lao, phiệt chủ đối với ngươi liền chẳng quan tâm, ngươi không nên cảm thấy tâm lạnh. Phiệt chủ đối với ngươi như vậy xử lý, cũng liền mang ý nghĩa, chuyện lúc trước đã coi như là đi qua. Hắn vô vô báo tử đầu đại thủ, ta nói qua, chỉ cần không chết, luôn có Đông Sơn tái khởi ngày đó. Ngươi trước đem bệnh dưỡng tốt, đến lúc đó, ta mang ngươi hạ đi mang ngươi bay. Dương gia hắn lại không nói tiếng người rồi. Bất quá, lần này báo tử đầu cũng không có hướng hắn thỉnh giáo hạ đi ý tứ. Báo tử đầu nở nụ cười, cười gật đầu mạnh một cái, nói: Dương gia, ta tin ngươi. Thứ nay về sau, ta báo tử đầu, cùng ngươi bay. Chương 32, mang thai đến chương 32, mang thai đến ngày tuyết tặng than, nhất là đả động lòng người. Đương nhiên, Dương Sáng cùng tác gia đối nghịch, thế mà bởi vậy lấy được phiệt chủ ưu ái, đây cũng là hắn có thể đánh động báo tử đầu một nguyên nhân trọng yếu. Báo tử đầu không hiểu đây là vì cái gì, nhưng là hắn hiểu được, hắn không hiểu, chỉ là bởi vì đầu óc của hắn không đủ dùng. Đầu óc không đủ dùng không quan hệ, viên này bị gỉ đầu óc hắn về sau cũng không có ý định dùng, về sau có Dương gia thay hắn phí đầu óc. Báo tử đầu đầu não cố nhiên rất đơn giản, nhưng hắn tự có hắn sinh tồn trí tuệ. Dương Sáng thăm báo tử đầu, đợi ông nữ nhi Trình Đại Tẩu về đến phòng, lại an ủi một phen, gọi nàng có phiền phức một mực đi tìm bản thân, liền cáo từ rời đi. Trở lại chỗ mình ở, Dương Sán liền gặp được sớm đã chờ ở chỗ này Phong An Trang Trang chủ Trương Vân Dực. Đối cái này Trương Vân Dực, Dương Sán cũng không có quá để vào trong lòng. Tại hắn nghĩ đến, cái này bất quá chỉ là một cái nông thôn thổ tài chủ thôi. Trương Vân Dực biểu hiện ra bộ dáng, vậy hoàn toàn chính là Dương Sán trong ấn tượng nông thôn thổ tài chủ bộ dáng. Giàu hoạt, có tâm cơ, có thể thả xuống được tư thái, nhưng là chỉ thế thôi, không có gì cách cục dáng vẻ. Trương Vân Dực cho Dương Sán đưa một phần lễ, đây là một khẩu chứa lấy 4 khối bánh vàng hộp nhỏ. Phần này lễ không tính nhẹ, nhưng là không tính đặc biệt quý giá. Hắn cho Dương Sán lưu lại ấn tượng chính là, cái này thổ tài chủ so sánh có tiền, mà lại xuất thủ rất hào phóng. Dương Sán là chủ quản 6 đại điền trang chấp sự, thuộc về là Trương trang chủ chính quản, tự nhiên coi là Trương trang chủ cho hắn phần này lễ chính là quý giá nhất. Dương Sán nhún nhường một phen, thu rồi phần này hậu lễ, đưa Trương trang chủ rời đi, liền như vậy bắt đầu rồi một đoạn du dương tự tại tốt thời gian. Nội trạch bên kia, Tắc Triển Chi cùng Thanh Mai chủ tớ hai ngay tại đao to bữa lớn tiến hành lấy trải bước cùng điều chỉnh, nhu cầu đem nội trạch triệt để nắm giữ ở tay. Ngoại trạch cái này một bên, thủy chung là Vong Linh công tử phái quản sự chiếm đa số, bọn hắn phái này đầu nhi chính là đại chấp sự Lý Hữu Tài. Có Lý đại chấp sự tại, Dương Sán ngay cả dập theo quân cũ tư cách cũng không có, một mực đi theo ẩn giật không tranh là được rồi. Đến như Lý Hữu Tài chuyển giao cho Dương Sán điền trang cùng với bài chăn nuôi sổ sách, Dương Sán lại lần lượt đi tìm mấy lần Lý đại mục. Mỗi lần Lý đại mục đều sầu mi khổ kiểm lấy đang bận ứng phó thiếu phu nhân cần sổ sách lôi tới. Dương Sán thật cũng không gấp, thường ngày thúc canh Lý đại mục về sau, lại đi chung quanh một chút, biểu hiện một lần tồn tại cảm, tiếp lấy hắn liền sẽ về thư phòng đọc sách. Dương Sán đọc bất quá 7-8 ngày công phu, 6 đại điển trang cùng tam đại bãi chăn nuôi mấy năm gần đây khoản mục, liền bị hắn trải bước rõ ràng. Nếu như là so làm thơ từ ca phú, đánh cờ vẽ tranh, Dương Sán đích sắc không bằng thời đại này đám sĩ tử. Nhưng là loại này khuynh hướng bộ nghiệp, thực nghiệp quản lý phương diện năng lực, hắn một khi quen thuộc cơ bản quy tắc, lại là có khi còn hơn. Những cái kia sổ sách là sổ thu chi ký sổ phương pháp, vốn là dễ dàng nhất bóp méo, gian lận. Dùng ngã lấp, bổ lấp các phương thức có thể bóp méo thời gian, dùng hồi tưởng quá thời hạn giao dịch phương thức có thể che giấu thâm hụt. Thông qua tăng thêm hư giả hạng mục hoặc là cố ý bỏ sót một chút hạng mục, còn có thể lừa dối người khác, từ đó hư cấu chi tiêu, tham ô công khoản, giữ lại thiếu hụt. Bất quá, dù là không phải Dương Sán như vậy không có kẽ hở chốt sổ sách phương thức, kia sổ sách cũng là trăm ngàn chỗ hở, rất dễ tìm ra vấn đề. Bởi vì Vu Hoàn Hổ giao ra những này khoản mục giao phi thường nội vàng, không có thời gian tại trên chương mục làm tay chân. Đương nhiên, rất có thể Vu Hoàn Hổ vậy căn bản sẽ không muốn làm tay chân che giấu, hà nước gì chi trưởng có thể từ trên chương mục tìm ra lỗ thủng đến đâu? Một khi tìm ra vấn đề, ngươi quản vẫn là mặc kệ. Mặc kệ, năm trước những ngày thâm hụt, ngươi làm sao bây giờ? Quản, chính vào cày bừa vụ xuân thời tiết, ngươi đem điển trang làm lòng người bàng hoàng, thu hoạch vụ thu lúc đại giảm sinh, ngươi như thế nào hướng toàn tộc bàn giao? Đây chính là Vu Hoàn Hổ ném cho chi trưởng một cái không giải được vấn đề khó. Bất quá, Dương Sán đối với lần này tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn đem phát hiện vấn đề đều ở đây bảng thống kê bên trên tiêu chú xuống tới, lại đem bảng biểu khóa vào ngăn tủ, sau đó vẫn như cũ đối lý kế toán thường ngày thúc canh. Hôm nay sáng sớm, Dương Sán lại dẫn Vượng Tài đi phòng bếp nhỏ ăn cơm. Làm chấp sự thiếp thân gã sai vặt, Vượng Tài cơm nước đãi ngộ so thông thường nô bộ cao nhiều. Mỗi ngày đồ ăn của hắn bên trong đều có thể nhìn thấy thức ăn mặn, mặc dù không nhiều. Cho nên, Vượng Tài đối với ăn cơm tích cực vô cùng, mỗi sáng sớm Dương Sán lên rửa mặt thời điểm, hắn đều sớm đợi tại dưới hiên, giống như là một con chờ lấy ăn cơm cậu cậu. Một tiếng nhà ăn, Dương Sán cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm, chúng các quản sự không có giống thường ngày bình thường đàm tiếu, nhà ăn bên trong ăn tĩnh dị thường. Lý Hữu Tài hôm nay cũng ở đây, thấy Dương Sán cũng chỉ là miễn cưỡng hơi cười. Dương Sán hơi nghi hoặc một chút, tại Lý Hữu Tài ngồi xuống bên người, thấp giọng nói, lại chấp sự, đây là xảy ra chuyện gì? Lý Hữu Tài vậy thấp giọng nói, hôm nay sáng sớm, phiệt chủ cùng tác nhị ra đi hậu trạch. Dương Sán hơi kinh hãi, hậu trạch xảy ra chuyện gì? Lý Hữu Tài lắc đầu, phiệt chủ cùng tác nhị ra mang đến 3 vị lũng thượng nổi danh lan trung. Dương Sán lập tức kịp phản ứng, đây là muốn cho thiếu phu nhân. Xem mạch rồi. Lý Hữu Tài nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, chỉ mong thiếu phu nhân nàng không phụ kỳ vọng mới tốt. Dương Sán sờ lỗ mũi một cái, đại gia quan tâm như vậy Tắc Triển Chi phải chẳng có bầu, để Dương Sán cũng là áp lực tăng gấp bội. Dù sao, hắn mới là cái kia khai hoang gieo hạt canh tác người. Thẳng thắn nói, biết rồi chuyện này về sau, Dương Sán cũng có chút ăn không vô nữa. Người khác lúc này vô tâm dùng cơm, là ở lo lắng đến chi trưởng tương lai, bởi vì chi trưởng tương lai trực tiếp ảnh hưởng tương lai của bọn hắn. Đối với Dương Sán tới nói, giờ phút này thì càng trọng yếu hơn, nó quyết định Dương Sán muốn hay không từ đây giẫm lên mũi dao đi đường, đi đọ sức một cái phú quý tiền đồ. Ăn sáng xong về sau, chúng quản sự không hẹn mà cùng liền hướng trước trạch hậu trạch đụng vào nhau nơi tiến đến, nơi đó cũng có một chút nhà ở kiến trúc. Hào môn nhà giàu kiến trúc cách cục chú trọng một trong đó ngoài có đường. Cho nên trước trạch cùng hậu trạch tương liên bộ phận cũng không chỉ là một đạo tường cao, mà là gián tường, ở bên trong bên ngoài cắt lên một chút kiến trúc. Làm như vậy, đã có thể tạo được trước sau ngăn cách tác dụng, bảo trì hơi tốt tư mật tính, trên phong thủy lại có tàng phong tụ khí hiệu quả. Cho nên, Vu gia chi trưởng trước đây trạch hậu trạch tương liên nơi, bên trong một bên, ngăn lấy cửa thủy hoa hai bên theo thứ tự là bên trong thư phòng cùng nữ chủ viện. Tương ngoài một bên thì là nhân viên thu chi cùng quản sự sảnh. Lý Hữu Tài, Lý Kế Toán chờ trước trạch lớn nhỏ quản sự, hôm nay không hẹn mà cùng, đều đến nơi này một khu vực. Bọn hắn đương nhiên đều có mượn cớ, phân biệt chạy tới bất đồng gian phòng, làm bộ làm vài việc, có thể tất cả tâm thần đều bỏ vào hậu trạch. Càng về sau, đại gia vậy không tị hiểm cái gì, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, không yên lòng ngồi uống trà, liền chờ nội trạch tin tức chuyển tới. Ngưu quản sự, chúng ta vị kia nhị chấp sự cũng thật là nhịn được à, tất cả mọi người tại chỗ này đợi tin tức đâu, nhưng hắn thế mà không tới nghe tin. Lý Kế Toán thấy chỉ có Dương Sán không đến, không khỏi cảm khái đối Ngưu quản sự nói một câu. Như quản sự lắc đầu, vuốt râu nói, Lý tiên sinh, chúng ta vị này Dương chấp sự, thế nhưng là cực không nhận thiếu phu nhân chào đón. Thiếu phu nhân nếu là không có mang thai thân thể, chúng ta cái này chi trưởng sớm tối được bãi bỏ, vậy hắn liền phải thay đường ra. Nhưng nếu là thiếu phu nhân có thân thể, hắc, kia thiếu phu nhân liền đại quyền trong tay rồi. Đến lúc đó vẫn là sẽ đem hắn đá ra đi, hắn vẫn như cũ muốn tự tìm đường ra. Ngươi nói, hắn tới làm cái gì? Lý kế toán nhịn không được cười lên, nói cũng đúng, chúng ta cái này chi trưởng trên dưới, nhất không quan tâm thiếu phu nhân phải chăng có bầu, hẳn là chúng ta vị kia Dương chấp sự. Dương Sán xác thực không có đi hậu trạch cổng chờ tin tức, một cái tất cả mọi người biết rõ, hắn không nhận tác gia người chào đón, cho nên hắn không thích hợp đi chỗ đó chờ lấy. Một phương diện khác, cũng là bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Có thể hay không làm cha khẩn trương, như vậy quyết định bản thân sau này muốn đi đường khẩn trương. Hắn sống hai đời, cũng vẫn là lần đầu phải đối mặt trọng đại như thế cải biến cùng quyết định. Cuối cùng, Dương Sán vẫn không kềm chế được, đem Vượng Tài đuổi rồi ra ngoài. Hắn để Vượng Tài ngay tại nội trạch bên ngoài chờ lấy, tùy thời chờ đợi tin tức. Mà chính hắn thì mở ra một quyển sách, ngồi ở trong thư phòng. Hắn cố gắng muốn nhường cho mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng là cửa sổ mặc dù đều mở, vẫn còn cảm thấy trên thân một mảnh khô nóng. Hậu trạch lan phòng bên trong, một vị năm hơn thất tuần, râu tóc bạc trắng lao lang trùng, đang dùng tam bộ cửu hậu chi pháp, đem hai ngón tay vững vàng khoác lên tắc triển chi trên cổ tay trắng. Bốn vị nội trạch đũ mẫu, Thanh Mai, thua môi múa mép hai cái tỷ nữ xinh đẹp, còn có lao lang trùng trợ thủ, hắn cái kia năm hơn ngũ tuần con râu, tất cả đều đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt. Tắc triển chi rất khẩn trương, trong lòng hiệu con xung loạn, cho nên mạch đập của nàng cũng biến thành kịch liệt. Nàng cố gắng muốn để hô hấp của mình bình ổn xuống tới, có thể càng là nghĩ như vậy, hô hấp hàng ngày càng gấp rút. Lão lang trung đương nhiên phát hiện tắc triển chi tâm tình khẩn trương, bất quá hắn thấy, đây đều là rất bình thường. Chi trưởng có hay không còn có thể tồn tại, chi trưởng thiếu phu nhân tiền đồ như thế nào, tất cả đều thắt tại việc này, thiếu phu nhân ha có thể không khẩn trương. Vậy bởi vậy, lão lang trung trở nên phá lệ thận trọng, lấy y thuật của hắn lúc đầu đã có nắm chắc, nhưng vẫn là lại lật lại cắt mấy lần mạch. Cuối cùng, lão lang trung thu ngón tay lại, mỉm cười chắp tay nói, chúc mừng thiếu phu nhân đang có mang rồi. Câu nói này vừa mở miệng, trong phòng nha hoàn bà tử nhóm tất cả đều lộ ra nét mừng. Phiệt chủ cùng tác nhị ra phân biệt mời người đến, hết thảy mời đến ba vị tại Tây Bắc địa khu cực có nổi danh lang trung. Trước mắt vị này chính là ba cái lang trung bên trong cái cuối cùng làm ra trận bệnh, cũng là trong đó danh khí lớn nhất một vị. Trước hai vị lang trung đều đã xác nhận thiếu phu nhân có bầu, bây giờ vị này lão lang trung vậy nói như vậy, trong lòng bọn họ một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Lão lang trung đứng dậy chắp tay nói, thiếu phu nhân, lão hủ đi chiếu cố hai vị đồng đạo, sau đó cùng đi hồi bẩm phiệt chủ, lão hủ cáo lui. Làm phiên tiên sinh. Tắc triển chi nói tiếng cảm ơn, trong đầu vẫn là mơ mơ màng màng. Những ngày này nàng ngày vậy trông mong, đêm vậy trông mong, chỉ mong mình có thể mang thai một đứa bé. Hiện tại cuối cùng đã được như nguyện, trong nội tâm nàng nhưng không có loại kia đột nhiên trầm tĩnh lại vui sướng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng dưới, Tắc triển chi tựa hồ đã cảm ứng được, một cái tiểu sinh mệnh đang ở nơi đó dự dụng. Chương 33, đêm tối thăm dò chương 33, đêm tối thăm dò chi trưởng hậu trạch trong khách sảnh, Vu Tỉnh Long cùng Tắc Hoàng ngồi nghiêm chỉnh. Bọn hắn chậm ung dung chuyển động chén trà trong tay, tâm sự hoàn toàn không có cách nào che giấu. Tác nhị gia lúc đầu đang bề bộn tại tiếp nhận Vu gia chuyển nhượng ra tới thương đạo. Hắn muốn trải tác gia tại Vu gia trên địa bàn thương nghiệp con đường, lớn mạnh tác gia thương nghiệp đế quốc bản đồ. Tại tám việt bên trong, tác gia thương vốn là riêng một mặt cờ. Có thể tác triển chi phải chăng có thai, đối tác gia tới nói quá trọng yếu, cho nên hắn nhất định phải tại chỗ. Bây giờ mời tới ba vị phụ khoa thánh thủ bên trong, một người trong đó chính là tác nhị gia tìm đến người. Chúc mừng lão gia tử, chúc mừng lão gia tử, chúng ta thiếu phu nhân có rồi. Ba cái lang trung còn tại trao đổi ý kiến, một vị nhũ mẫu đã chạy hướng phiệt chủ báo tin vui rồi. Nghe nàng nói ra chúc mừng hai chữ, Tác Nhị ra con mắt lập tức bắn ra qua mang. Mà Vu Tỉnh Long thần sắc nhưng có chút một lời khó nói hết. Báo tin bà tử nào biết nhà mình lao ra tâm tình phức tạp như vậy, nàng cạch hoành một tiếng liền quỳ xuống. Nhũ mẫu một cái đầu rắn rắn chắc chắc dập đầu trên đất, mừng khấp khởi mà nói, lao ra tử, Tác Nhị lao ra, nhà chúng ta thiếu phu nhân có rồi. Vu Tỉnh Long ngón tay khẽ run lên, nóng hổi nước trà hất tới trên ngón tay. Nhưng hắn tay chỉ là khẽ run lên, như cũng vững vàng bưng lấy chén trà, tựa hồ cũng không cảm thấy đau đớn. Cuối cùng, cái thứ nhất giày rơi xuống đất, con dâu. Có rồi. Thế nhưng là, đứa bé này đến cùng có phải hay không ta nhi cốt đục a? Một khi tích chữ ngờ vực vô căn cứ trí tâm, cái này lo nghĩ tựa như một đầu độc xà, nghỉ lại ở đáy lòng của hắn, thỉnh thoảng liền sẽ xông tới cắn hắn một cái. Nhưng hắn không có cách nào chứng thực. Ở niên đại này, không có bất kỳ cái gì một loại kỹ thuật thủ đoạn, có thể đối loại sự tình này là một cái đáng tin phán đoán. Đây cũng là quan lại quân quý, đế vương tướng lĩnh nhóm đối nội vì trông giữ rất nghiêm nguyên nhân một trong. Thế nhưng là từ tắc triển chi mang thai hải tử thời gian đầy đủ, nàng đích xác là ở Vu gia đón dâu trên đường có a khi đó nàng tại đón dâu trong đội ngũ. Tại Vu gia cùng tác gia nhiều người như vậy dưới mí mắt, cùng nhi tử song túc song tê, lại thế nào có thể sẽ có đàn ông khác? Cho nên đứa nhỏ này hẳn là ta nhi cốt đục a. Nhưng ta nhi đã quyết tâm chịu chết, hắn thật sự sẽ không cầm giữ ở. Vu Tỉnh Long khỏe miệng co kéo, muốn biểu hiện cao hứng một chút, trong lúc nhất thời nhưng lại vô pháp làm ra tương ứng biểu lộ. Tác nhị gia cũng đã tại ngửa mặt lên trời cười to, a ha ha ha, tốt tốt đã thử nghiệp mặc dù đi, cuối cùng là thương thiên thương hại, chừa cho hắn một dòng dõi. Tốt tốt cực kỳ, ha ha ha. Vu Minh, chúc mừng a. Tác nhị gia cười tủm tỉm chuyển hướng Vu Tỉnh Long. Vu Tỉnh Long đè nén trong lòng xoắn xuýt suy nghĩ, gạt ra một bộ mặt cười nhi, cùng vui, cùng vui.
A, ha ha ha.
Vu Tỉnh Long cười so với khóc đều khó nhìn. Bất quá Tác lão nhị vẫn chưa cảm thấy có cái gì kỳ quái, Vu Việt chủ đây rõ ràng là vui đến phát khóc nhà, rất bình thường. Tác nhị ra sờ sờ nửa trong đầu, lại nhìn về phía cười rạng rỡ báo tin lũ mẫu, ta thay Vu Việt chủ làm chủ, chi trưởng trên dưới cả đám người, từng cái có thưởng. Ngươi cái này bà tử nhất là cơ linh, đưa tới lão phu muốn nghe nhất tin tức tốt, lão phu thưởng ngươi bạch ngân trăm lượng. Kia báo tin bà tử đại hỉ, cuối cùng không phí công nàng cái này thông chạy vội bất vả, khí đều nhanh thở không được rồi. Quản sự bà tử lập tức dập đầu tạ ơn, nô tỳ tạ Tác nhị lao ra thưởng. Vu Tỉnh Long lấy lại bình tĩnh, thanh cục một tiếng nói, ta nhi mới tang, tự nhiên là không nên tổ chức lớn. Bất quá, ta nhi di hạ cốt đủ, đây cũng là Vu gia lớn lao việc vui. Như vậy đi, thiếu phu nhân gia dụng từ hôm nay trở đi gấp bội. Chi trưởng sở hữu trên dưới đám người, tháng này tiền tiêu hàng tháng bạc gấp bội. Quản sự trở lên người, các ân thưởng tiệc rượu một ghế. Quản sự nhũ mẫu mừng khấp khởi lại đối Vu Tỉnh Long dập đầu một cái, nô tỳ thay tất cả mọi người tạ lao ra thưởng, nô tỳ cái này liền đi nói cho đại gia cái tin tức tốt này. Quản sự nhũ mẫu hùng hùng hổ hổ chạy rồi. Vu Tỉnh Long còn tại trong đấy lòng xoắn xuýt, con dâu trong bụng đứa bé kia, đến cùng có phải hay không ta Vu gia cốt được đâu, đến cùng có phải hay không a? Báo tin quản sự bà tử người nhẹ như yến chạy tới nội trạch ngoại trạch đụng vào nhau cửa thủy hoa bên dưới, hướng trên bậc một trạm, ưỡn ngực ưỡn bụng, tinh thần phân chấn. Chủ nhà đại hỉ, thiếu phu nhân có bầu. Lao ra phân phó, chi trưởng trên dưới đám người, tiền tiêu hàng tháng tiền lương tháng này gấp bội. Quản sự trở lên người, riêng phần mình ăn thưởng tiệc rượu một ghế. Chính kiếm cơ ỉ lại phụ cận các nơi phòng bên bên trong rông dài trước trạch các quản sự, nghe thế tin tức, ào ào bỏ ra. Thiếu phu nhân có thai, chi trưởng địa vị ổn. Ân, nói chính xác, chỉ ít trong vòng 9 tháng, ổn. Bất kể nói thế nào, nguyên lai chỉ là 1/4 thắng cơ hội, xa vời. Hiện tại từ 1/4 xác suất biến thành 1/2, ưu thế tại ta. Ha ha ha, chủ nhà thật có phúc, chúng ta vậy dính hỉ khí nha. Đúng vậy a, đại hỉ, đại hỉ. Các quản sự từng cái tươi cười rạng rỡ. Đương nhiên, bọn hắn là không thể nói cùng vui, đây là chủ nhà bị vui, bọn hắn không có tư cách cùng vui. Đêm đã khuya, chi trưởng trong ngoài vẫn như cũ một phái vui mừng hớn hở. Nhà bếp dưới nhà ăn bên trong, hôm nay Lý Đại Mục Lý quản mục liền lĩnh hắn kia tiệc rượu một ghế thưởng, mời các vị quản sự cùng uống ăn mừng. Lý Hưu Tài Lý Đại chấp sự tự nhiên là muốn ngồi thủ tịch, bất quá thứ vị bên trên nhưng không thấy Dương Sán bóng người. Lý Đại Mục cũng là mời Dương Sán, nhưng Dương Sán nói hắn thân nhiễm bệnh vặt, cần nghỉ ngơi. Thân nhiễm bệnh vặt là giả, chỉ sợ là vị này một mực cùng tác gia đối nghịch Dương chấp sự, biết được thiếu phu nhân có thai tin tức, trong đầu không thoải mái mới là thật. Cho nên, khéo hiểu lòng người Lý kế toán liền không có khăng khăng lại lần nữa mời. Trong hậu trạch, Tác Triển Chi lười biếng ngồi ở bàn trang điểm trước gương đồng. Vui vẻ cùng phấn chấn cảm xúc dần dần rút đi, cũng không miễn có rồi ủ rũ. Cho nên nàng chỉ đơn giản tắm rửa một phen, liền đổi lại xương mù hộ cổ bụng. Có lồi có lõm thân thể đường cong, tại mỏng manh tấu mềm áo sợi bên dưới bảy biển ra ôn nhu mà trồi chạy đường cong. Vừa mới tắm rửa về sau nhất là ở bước sáng tóc, rối tung tại nàng trắng non đầu vai. Giống như vân hoa lá, dù không tranh nhan sắc, lại càng tăng nhan sắc. Thanh đồng lăng kính viện thị trong kia trương chu nhan, bởi vậy lộ ra càng thêm tiểu mỹ rồi. Cuối cùng, có rồi hài tử, cuối cùng là không có uổng phí vất vả một. Bao nhiêu bể? Nghĩ đến kia bao nhiêu về vất vả Tác Triển Chi trong đầu đống nhiên có chút ngứa một chút, lại có chút hoài niệm loại kia bị dày vò không còn hình dáng tư vị đâu, thật là có bệnh. Tác Triển Chi ám gắt một cái, vô ý thức vuốt ve bụng dưới. Thật sự là kỳ diệu à, cứ như vậy kia lập tức, trong bụng thì có một đầu tươi sống sinh mệnh tại thai nghén bên trong. Chỉ là giờ phút này còn không biết cái này giới tính hải tử 9 tháng về sau, lại chính là nàng khó qua bởi nốt. Nếu như đến lúc đó sinh không phải nam hải, cũng không biết một cửa ải kia nàng có thể hay không thuận lợi vượt qua. Tác Triển Chi âm u thở dài, cầm lấy lược ngà tử, chải bước lên mái tóc của nàng. Mỗi khi nàng nỗi lòng lo lắng thời điểm, liền thích dùng động tác này đến nhẹ nhàng tâm tình của nàng. Mềm mại mái tóc đen nhánh màu đen tơ lụa bình thường choàng tại trắng non tiểu nộn trên vai, càng thêm nổi bật lên kia da rẻ óng ánh sáng long lanh, như dương trí mỹ ngọc bình thường. Đương nhiên, thân thể mềm mại của nàng run lên, một tiếng kinh hô cơ hồ liền muốn thoát ra. Nhưng là một cái đại thủ đã nhanh chóng che lại miệng của nàng. Tác Triển Chi một đôi mắt đẹp hãi nhiên mở lớn, thế nhưng là rất nhanh liền lại chấn định lại. Bởi vì nàng tại kia mặt rèn luyện rõ ràng rành mạch trong gương đồng, thấy được Dương Sán mặt. Dương Sán lòng tay ra, Tác Triển Chi rất lớn thở hổn hển một ngụm khí thô, từ gấm đôn bên trên xoay người lại. Trước mắt Dương Sán mặc một bộ áo dài, hắn cũng không có thay đổi y phục dạ hành, thậm chí không có che mặt. Kia là một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, dáng người nhất là thẳng tắp. Ngươi điên rồi, làm sao dám cứ như vậy lặn xuống trong nội trạch đến, còn như vậy một bộ ăn mặc. Dương Sán khẽ cười nói, lén xông vào nội trạch, không bị phát hiện nên cái gì sự tình cũng không có. Nếu như bị phát hiện, ta càng là cải trang ăn mặc, chẳng lẽ không phải thì càng nói không rõ ràng rồi. Tác Triển Chi khẩn trương nói, ngươi tiến đến làm cái gì, rất nguy hiểm. Dương Sán nói, đây không phải bởi vì ngươi có bầu à, ta ngay cả một mặt cũng không thấy, nói như thế nào quá khứ. Dương Sán thở dài nói, ngươi trong bụng hải tử, cũng là của ta cốt đục à. Tác Triển Chi tức giận nói, có thể ngươi một khi bị người phát hiện ngươi không nên đến. Nhưng ta đã tới. Câu nói này nói xong, Dương Sán liền có một loại cảm giác là lạ. Vì để tránh cho hai người đối thoại như vậy biến thành cổ long thể, Dương Sán tranh thủ thời gian rẽ ra chủ đề. Đã ngươi đã có hải tử, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo đồ ma ma quy hoạch con đường, tiếp tục đi tới đích rồi. Mặc dù là dựa theo đồ ma ma quy hoạch tại đi, nhưng nguyên lai là thay người khác làm công, bây giờ làm yêu cầu bản thân ý đưa ra thị trường, cả hai ý nghĩa khác nhau rất lớn. Dương Sán nói, những ngày gần đây, rất nhiều người đều ở đây quan sát, bọn hắn muốn chờ có kết quả mới có thể có lựa chọn. Ta cũng giống vậy, muốn chờ ngươi cái này bên cạnh có rồi tin tức, mới có thể xác định bản thân sau đó phải không muốn tranh, muốn thế nào tranh. Hiện tại, cách cuối cùng lựa chọn, chỉ thiếu chút nữa. Mà bước cuối cùng này, như chúng ta có thể nghĩ biện pháp để nó dựa theo chúng ta kết quả mong muốn đi. Tắc Triển Chi trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ xúc động, nàng muốn nói cho Dương Sán, không dùng ý đồ khống chế chi trưởng trên dưới, cũng không cần vì 9 tháng sau Di Hoa tiếp mục làm chuẩn bị. Dù là đứa bé này là một nữ hoa nhi, nàng vậy nhận. Dù là bởi vậy mất đi nắm giữ thực quyền chi trưởng thiếu phu nhân chi vị, từ đây chỉ có thể nhàn nuôi lên, nàng vậy nhận. Chỉ cần đứa nhỏ này có thể bình an khoái hoạt lớn lên. Thế nhưng là, nếu như mất đi cố gắng tranh thủ hết thảy, hài tử thật có thể bình an khoái hoạt lớn lên sao? Cho dù thuận lợi lớn lên, có đúng hay không cũng muốn giống như nàng, biến thành vật hy sinh cho ích lợi của gia tộc. Dương Sán nói, tiếp xuống ta liền muốn có mục đích làm một số việc rồi. Hậu trạch cái này một bên, liền giao cho ngươi, ta đến phụ trách ngoại trạch. Tóm lại đâu, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, muốn một mực trang lấy chán ghét ta, làm có ta, mâu thuẫn ta. Tắc Triển Chi hướng hắn trợn mắt nhì, cái này thật không dùng trang. Dương Sán nở nụ cười một tiếng, được rồi, ngươi miệng có cứng hay không, ta còn không biết. Tắc Triển Chi lập tức gương mặt xinh đẹp ửng hồng, oan trách nâng lên trong suốt như xương bàn chân nhỏ, đá vào hắn trên ống quyển. Bàn chân là từ đáy mềm ngủ trong giày rút ra, mềm nhũn, không có chút nào lực sát thương. Dương Sán nói, 9 tháng, dùng thời gian 9 tháng, đem chi trưởng nội trạch chế tạo thành bền chắc như thép, ngươi làm được sao? Chương 34, kinh chập chương 34, kinh chập Tắc Triển Chi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ta mang tới không chỉ đồ ma ma một người, nhưng chỉ có đồ ma ma là chi trưởng đưa cho ta người. Nói bóng gió, mấy vị khác nhũ ngẫu đều là nàng cái này một phòng ra tới, là có thể tín nhiệm. Nàng dùng thời gian 9 tháng, hoàn toàn có năng lực khống chế một trong đó trạch, không có vấn đề. Tắc Triển Chi nói, sờ sờ bụng dưới, sắc mặt tràn lên một vẻ mẫu tính ôn nhu. Trong bụng cái này thai nhi giới tính chưa định, cho nên trong tương lai trong vòng 9 tháng, nàng có thể kẹp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Dương Sán nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Tắc Triển Chi có năng lực như thế. Gà nhà đá nhau thế nhưng là sở trường khuê phòng những cô gái kia trời sinh thí luyện. Sinh tại lưới lụa, chiến tại ý mắng, tại tấc vương ở giữa bảy mưu nghĩ kế, lấy mềm dẻo dệt thành sinh tồn mạng lưới. Đây là khắc sâu tại các nàng trong gen năng lực. Hai người liền sau này khả năng đối mặt sự tình, cùng với lẫn nhau hẳn là trước mặt mọi người bảo trì lập trường, lại cẩn thận bắt chuyện một trận. Cuối cùng, Dương Sán nói, chỉ chút này, tóm lại, người ta tùy cơ ứng biến đi. Nói không chừng đứa nhỏ này đủ hăng hái tranh giành, sinh ra chính là mang đem, vậy chúng ta liền có thể nắm thắng. Được rồi, ta biết rồi, ngươi mau trở về đi thôi. Tắc Triển Chi cũng không muốn đuổi người, nàng thậm chí muốn để Dương Sán ôn nhu ôm ấp nàng. Ách, nếu như vẫn là nắm lấy nàng mắt cá chân, bá khí mà đem nàng ném lên giường, cũng không phải không thể. Nhưng là lý trí nói cho nàng, chí ít tại nàng hoàn toàn đã không chế nội trạch trước kia, muốn cùng Dương Sán tận lực không có lén lút tiếp xúc. Tắc Triển Chi đứng lên, một khi gọi người phát hiện liền nguy rồi, ngươi đi nhanh đi. Tắc Triển Chi dáng người thon dài uyển chuyển, dáng người tỷ lệ vô cùng tốt, khuôn mặt đó càng là vô cùng tiểu diễm tiểu mỹ. Có đôi lời gọi là tú sắc khả san mà Dương Sán trước mắt cái này trương dung nhan, chính là để bệnh kén ăn chứng người bệnh thấy cũng muốn ăn mỡ lớn loại kia. Dương Sán cụt mắt nhìn lại, nhìn không chỉ có là một tấm điên đảo chúng sinh gương mặt xinh đẹp, còn có cắm mây tuyết ngọc cao phong. Dương Sán đông nhiên có chút ngao ngoe muốn động, Tắc Triển Chi lập tức phát giác hàn biến hóa, lập tức cảnh giác lui một bước. Tắc Triển Chi vừa mới có rồi mẫu thân ý thức, bảo vệ mình thai nhi cấp tốc tạo thành một loại bản năng. Ngươi đừng làm càn, hiện tại không thể. Dương Sán đông không hiểu nở nụ cười một tiếng, bởi vì hắn nghe tới Tắc Triển Chi nói một câu, hiện tại không thể. Khách quan không thể, khách quan ngươi ở đâu, khách quan ta nghĩ ngươi. Không ngoài như vậy. Vu gia chi trưởng thiếu phu nhân tin vui, thông qua một loại so sánh thích hợp phương thức lặng lẽ truyền ra ngoài. Vu gia không có vì này tổ chức lớn, bởi vì tại lễ pháp bên trên, tân sinh niềm vui là không hơn được mai táng buồn. Nhưng là, Vu gia tôn trưởng tử có hậu, đây cũng là một cái vô cùng chuyện trọng đại, cho nên tuyên dương vẫn là muốn tuyên dương. Mà Dương Sán thì tại Tắc Triển Chi mang thai tin tức truyền ra ngày thứ ba, đi gặp Lý Hữu Tài. Ngày xuân ánh nắng, nghiêng nghiêng xuyên qua khắc hoa song cửa sổ, tại gạch xanh trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh. Dương Sán hôm nay mặc một bộ màu xanh đậm trường sam, tại kia sáng rỡ xuân quang bên trong, càng thêm tuấn mỹ như ngọc. Tiểu Vãn Phu nhân thấy không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, cái này tiểu Vãn gia, thực tế quá hợp khẩu vị của nàng rồi. Vừa nghĩ tới Lý Hữu Tài lập tức liền muốn rời khỏi sân trang, đi tuần sát Linh Châu hồ chứa nước làm muối, hát thủy nấu sắt nhà xưởng. Đến lúc đó, tiểu Vãn Phu nhân sóng mắt chuyển muốn lưu, dưới váy một đôi đầy đà bắp đùi nhịn không được kẹp lên cái gì, ngươi nói, những cái kia sổ sách tất cả đều làm theo. Lý kế toán giúp ngươi trải bước. Lý Hữu Tài nhíu nhíu mày, cái kia Lý đại mục là chuyện gì xảy ra, không phải dặn dò qua hắn à, làm sao lại? Dương Sán mỉm cười, lắc đầu nói, không dối gạt huynh trưởng, Lý kế toán bận quá, một mực dành không ra thời gian, cái này sổ sách là tiểu đệ bản thân trải bước. Lý Hữu Tài nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra. Liên kia sổ nợ rối mù, tìm lao chứng phòng, không có hơn một tháng thời gian vậy gộp lại không rõ ràng, Dương Sán lúc này mới bỏ ra thời gian vài ngày. Lý Hữu Tài nhịn không được cười lên, Hỏa Sơn à, vì huynh biết rõ ngươi quan mới thượng nhiệm, có chút nóng lòng biểu hiện, bất quá ngươi trước không nên gấp. Lý Hữu Tài hớp miếng trà nước, chậm ung dung mà nói, cái này quan mới thượng nhiệm à, không ra tay thì thôi, muốn xuất thủ, phải có nắm chắc. Ngươi sổ sách, thật sự làm rõ rồi. Dương Sán mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một bản sổ sách tới. Hắn kia bảng biểu là không thể gọi người nhìn thấy, cho nên trải bước tinh tường về sau, lại chuyên môn làm bốn sổ sách ra tới. Huynh trưởng mời xem, đây chính là tiểu đệ trải bước ra tới vấn đề. Lý Hưu Tài tiếp nhận sổ sách, tinh tế lật một chút, càng xem càng là kinh ngạc. Hắn làm chấp sự nhiều năm, đối với sổ sách tự nhiên không xa lạ gì. Hắn nhìn ra được, Dương Sán là thật trải bước rõ ràng, mà lại xác thực tìm ra vấn đề. Lý Hưu Tài do dự nói, Hỏa Sơn A, chuyện này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Vu Hoàn Hổ giao về đến Điền Trang cùng bãi chăn nuôi, là do Dương Sán phụ trách. Nếu như bởi vậy đắc tội rồi người, đó cũng là Dương Sán đắc tội với người. Lý Hưu Tài không phải rất để ý, nhưng là hắn sợ Dương Sán chọc ra cái sọn, đến lúc đó cần hắn tới thu thập tàn cuộc. Hiện tại thiếu phu nhân đã chứng thực đang có mang, dài như vậy phòng thì có chí ít 9 tháng ổn định kỳ. Hắn đang nghĩ lợi dụng khoảng thời gian này vững chắc mình một chút cơ bản bản, hồ chứa nước làm muối cùng nấu sắt. Cứ như vậy, mặc kệ 9 tháng sau chi trưởng là có thể triệt để đứng thẳng vẫn là muốn bị đánh tan, đã có chuẩn bị hắn đều có thể cướp lấy càng nhiều chỗ tốt. Đến như sớm liền bị hắn đẩy tới trong hố hảo huynh đệ Dương Sán nhà. Dương Sán vốn chính là cái bị người dùng đến lấp hố có nồi hàng, đến lúc đó một cái xẻng đất vàng chôn chính là. Nhưng hắn phát hiện, theo thiếu phu nhân có bầu, vị này nhị chấp sự tựa hồ còn muốn dây rủa một lần. Dương Sán nói, khoản mục gộp lại rõ ràng, tiểu đệ nghĩ, nên đi những cái kia điển trang cùng bãi chăn nuôi đi một chút, tuần sát một lần tình huống thực tế mới tốt. Lý Hưu Tài trong lòng trầm xuống, chuyện lo lắng nhất rốt cuộc đã tới. Ngươi liền hảo hảo chờ ở tại đây bị chôn không tốt sao, tội gì còn muốn dây rủa. Lý Hưu Tài ánh mắt ngưng lại, nói, Hỏa Sơn à, ngươi muốn đi tuần sát điển trang cùng bãi chăn nuôi. Tiểu Văn Phu nhân nghe xong, cũng không nhịn được đem u oán ánh mắt ném hướng về phía Dương Sán. Kia lão đổ vật đang muốn rời đi sơn trang, vốn cho rằng đây là một cái cơ hội tuyệt vời, ngươi làm sao cũng muốn đi rồi. Dương Sán nuốt cằm nói, đúng, tiểu đệ dự định trước tiên đem cách Phượng Hoàng Sơn trang gần nhất ba nơi thôn trang tuần trang một lần. Ân, chủ yếu chính là Phong An trang, Thanh Nguyên Lý, Xóm Lãng, Lô Bạc Lĩnh, cái này ba cái địa phương. Lý Hưu Tài trầm ngâm một chút, nói, ngươi trông coi những này điển trang đâu, đi tuần tra cũng là phải có chi nghĩa. Chỉ bất quá, những này điển trang bãi chăn nuôi quản sự, mặc dù đều là hai mạch lão nhân, nhưng hôm nay chính vào cậy bữa vụ xuân khẩn yếu quan đầu, A Ngu mình coi là, chỉ cần bọn hắn hiểu quy củ chịu nghe lời vẫn là hẳn là lấy ổn định làm chủ, không thể làm to chuyện a. Dương Sáng cười nói, huynh trưởng nói là, tiểu đệ cũng nghĩ như vậy. Nên gõ liền phải gõ, nhưng tiểu đệ cũng không còn nghĩ đao to đúa lớn uốn nắn bọn họ. Nói cho cùng, chúng ta là vì phiệt chủ phân ưu, mà không phải vì phiệt chủ tìm phiền toái. Phiệt chủ cần gì, đó mới là chúng ta những gia thần này hẳn là suy tính sự tình. Tiểu Văn Phu nhân nghe xong hơi nhếch khóe miệng, nàng đang vì Dương Sán rời đi sơn trang bất mãn đâu, liền một câu hai ý nghĩa mở miệng. Thúc thúc lời này có phải thật vậy hay không nha? Nếu thật là cái khéo hiểu lòng người người, đó mới có thể đi càng dài càng xa. Có thể liền sợ có ít người à, nói lên ly đến đạo lý rõ ràng, thật làm, liền ngay cả người trước mắt đều nhìn không hiểu đâu. Dương Sán liếc nhìn Phan Tiểu Văn liếc mắt. Phan Tiểu Văn hôm nay trải cái ngã ngựa bùi tóc, kim châm cài tóc theo nàng yêu kiểu cười nhẹ nhàng lung lay. Kia đôi mắt đẹp tự oán còn giận hướng hắn thoáng nhìn, như tơ như sợi, phản phất muốn đem hắn hồn nhi đều cuốn đi vào. Lý Hưu Tài bưng lấy chén trà mỉm cười gật đầu, đối nương tử lời nói luôn lấy vi nhiên, ha ha, nương tử à, Hỏa Sơn là một người thông minh, sẽ biết nên làm như thế nào. Thuận miệng thổi phồng Dương Sán một câu, Lý Hưu Tài lại nói, Hỏa Sơn à, ngươi đã muốn đi lập uy, vậy sẽ phải hiểu được thi ân. Đối cung thuần người thi hành nhân huệ, đối không nghe lời người thật tốt gõ, như thế vừa đấm vừa xoa, mới là đạo dùng người. Huynh trưởng lời bằng ngọc, tiểu đệ ghi nhớ rồi. Lý Hưu Tài nhẹ gật đầu, vi huynh đang định đi Linh Châu cùng Hắc Thủy đi một lần, ngươi ta xuống núi thời gian qua loa dịch ra một chút đi. Không phải tựa như hai anh em chúng ta thương lượng xong đồng dạng, sợ rằng thiếu phu nhân nơi đó biết sẽ có một chút không tốt cái nhìn. Vẫn là huynh trưởng nghĩ ổn thỏa, vậy chúng ta cứ làm như thế. Dương Sáng cười một mặt sán lạ. Trung quy là thu qua trương trang chủ giấy lễ, Lý Hưu Tài người này thu rồi lễ vẫn là rất cho người ta làm việc. Hắn không xác định Dương Sáng có phải thật vậy hay không rõ ràng chính mình ý tứ. Bởi vì Dương Sáng kia một mặt nụ cười sán lạ, thật sự là gọi người nhìn không yên lòng. Nụ cười kia quá sán lạ rồi, ánh mắt kia nhi quá trong suốt rồi, hãy cùng trong chuồng ngựa con lừa kia một cái dáng dấp. Lý Hưu Tài linh cơ khẽ động, cuối cùng nghĩ đến một cái có thể càng trực bạch nhắc nhở Dương Sán biện pháp. Hắn quay đầu đối Phan Tiểu Văn nói, "Nương tử, trước mấy ngày Phong An Trang Trương Vân Dực đến bái núi lúc, không phải đưa cho ta một bình bổ dưỡng rượu thuốc nha, ngươi quay đầu lấy một nửa đưa cho Hòa Sơn." Phan Nương tử đôi mắt quét qua Lý Hưu Tài mặt, suy một tiếng, "Phu quân, ngươi cái này thích bỏ thứ yêu thích tật xấu nha, luôn luôn không thay đổi. Ta xem thúc thúc trẻ tuổi rất, cái này rượu thuốc vốn là Trương Trang chủ đối ngươi một phen tâm ý, muốn hay không chia cho nhân gia à?" Lý Hưu Tài trên mặt có điểm không nhịn được, "Khục, lời này của ngươi nói như thế nào? Ai là người khác ca, Hỏa Sơn là của ta yêu nhất thân bằng, tay chân huynh đệ. Lại nói, Hỏa Sơn cố nhiên trẻ tuổi, chẳng lẽ vi phu liền hư rồi? Ngươi đem kia bình thuốc rượu tìm ra, cho hết Hỏa Sơn đưa tới cho." Lý Hưu Tài nói xong lại chuyển hướng Dương Sán, cười tủm tỉm nói, "Hỏa Sơn à, vi huynh cũng không phải nói ngươi hư, chỉ bất quá." Hắn hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, xong Dương Sán chớp chớp mắt, "Trương trang chủ người kia, nhất là hảo sảng hiếu khách. Ngươi chuyến đi này vẫn là muốn yêu quý thân thể mới tốt." Phan Nương Tử hừ lạnh một tiếng, khẽ chống kỷ án đứng dậy, hiểu điệu thức tha liền hướng trong phòng ngủ đi. Tựa hồ bởi vì trượng phu như thế hào phóng, nàng có chút tức rồi. Chỉ là nàng kia cặp mông đầy đặn một đường chập chờn có thể chỉ có phong tình, mà không có hỏa khí. Lý Hưu Tài hơi có vẻ lúng túng nói, "Tẩu tử ngươi bị ta làm hư, dù sao so với ta tuổi nhỏ nhiều, không hiểu chuyện lắm, hiền đệ chớ trách." Dương Sán ánh mắt từ kia đấy đàn nơi thu hồi lại, sách, tựa như chín mùi quả đậu tử, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ ba một tiếng nổ tung, nhìn xem thật đúng là càng hăng. Dương Sán hướng Lý Đại Chấp Sự mỉm cười, huynh trưởng yên tâm, ta xem tấm kia trang chủ cũng là thức thời người. Cái này ân uy cùng thi ân, dùng ở trên người hắn cũng rất tốt. Chương 35, miệng lưỡi dẻo quẹo chương 35, miệng lưỡi dẻo quẹo Dương Sán cùng Lý Hữu Tài câu thông về sau, liền đi cầu kiến phiệt chủ rồi. Các phòng trừ phi là cực khẩn yếu sự, nếu không là không cần bẩm báo phiệt chủ, chỉ cần nhà mình phòng đầu nhi đồng ý là được. Liền xem như cực sự tình khẩn yếu, cũng là do phòng đầu nhi hướng phiệt chủ báo cáo, không có khả năng để một cái chấp sự vượt cấp báo cáo. Trừ phi là dịch xá loại kia ngoại vụ đại chấp sự, nhân gia đã so như một phương quan to một phương, thân phận địa vị khác biệt. Nhưng Vu gia chi trưởng trưởng mạch bây giờ có chút đặc thù, chi trưởng trưởng mạch nam chủ nhân chết rồi, mà nữ chủ nhân thì địa vị chưa định. Lúc này Dương Sán đi trước bái kiến Vu Tình Long, đây là cho thấy một loại thái độ cùng lập trường. Lúc này Vu Tình Long đang dạy nhi tử học vấn. Hào môn bồi dưỡng người thừa kế là rất không dễ dàng, cần dài đến 20-30 năm kiên trì bền bỉ bồi dưỡng. Một cái môn thiệt người thừa kế, đầu tiên muốn học tập các loại học thuật điện tịch. Đây là tạo nên hắn cơ bản đạo đức quan niệm cùng giá trị quan. Về sau muốn học tập các loại trị thế kinh điển, để hắn nắm quyền yêu, học được xử lý địa phương, có được ngự người chi thuật. Sau đó còn muốn học tập thi từ ca phú, đây là hắn tại xã giao trường hợp biểu hiện ra tài hoa tất yếu thủ đoạn. Đồng thời còn muốn học tập lễ nghi cùng gia quy, dưỡng thành hiếu kính nhường nhịn tư tưởng, kế thừa truyền thống dòng họ. Sau trưởng thành, hắn còn muốn tiến hành chính vụ thực tiễn, do trưởng bối tự thân dạy dỗ, tiến hành ma luyện. Vu Thừa Nghiệp trước đây liền ở vào chính vụ thực tiễn giai đoạn. Bây giờ Vu Tỉnh Long đem ấu tử Vu Thừa Lâm lập làm người thừa kế, lại biết mình thân thể yếu đuối, không phải trưởng thọ chi tướng, cho nên đối với nhi tử tự thân dạy dỗ, có chút chỉ tranh sớm chiều ý tứ. Hắn hiện tại mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian hỏi đến nhi tử việc học, cũng trong quá trình này hướng nhi tử truyền thụ một chút kinh thế kế sách chung. Vu Thừa Lâm còn quá nhỏ, chưa hẳn có thể hiểu được cao thâm như vậy đồ vật. Vu Tỉnh Long cũng chỉ có thể tiến hành điền áp thức, nồi cho biết ăn, giáo dục, biết hay không trước hết để cho hắn ghi nhớ lại nói. Nghe nói Dương Sán cầu kiến, Vu Tỉnh Long cảm thấy kinh ngạc. Thấy nhi tử vì ghi nhớ hắn nói những đạo lý kia, đã đeo lên đau đớn mặt nạ, Vu Tỉnh Long bất đắc dĩ cười một tiếng, khoát tay nói, ngươi trước trở về đi. Vu Thừa Lâm như được đại xá, tranh thủ thời gian hướng phụ thân cáo lui, rời đi tư phòng. Vu Tỉnh Long đây mới gọi là người chuyển Dương Sán tiến đến. Dương Sán thấy Vu Tỉnh Long, liền đem chương mục đã làm rõ, dự định đi dò xét mấy chỗ điển trang sự nói với Vu Tỉnh Long một lần. Vu Tỉnh Long nhìn hắn làm đặc thù đánh dấu sổ sách, kinh ngạc nói, nhanh như vậy, ngươi dùng mấy cái nhân viên thu chi lý sổ sách? Dương Sán nói, đây là thần bản thân trải bước, đối với sổ sách, thần cũng là hiểu sơ một hai. Vu Tỉnh Long nhíu nhíu mày, toàn cả gia tộc sổ sách đều ở đây hắn chỗ này tập hợp, hắn lại thế nào khả năng xem không hiểu sổ sách? Những này sổ sách có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trải bước tinh tường, lại đâu chỉ là hiểu sơ đơn giản như vậy. Vu Tỉnh Long suy tư một lát, nói, ngươi muốn đi tuần tra, cũng tốt, tuần tra là nhất định, bất quá làm to chuyện lại là không ổn. Dương Sán hạ thấp người nói, phiệt chủ nói là, thần cùng Lý Đại Chấp Sự thương nghị qua, thần sẽ đem cầm nắm trong đó phân tích. Vu Tỉnh Long lộ ra ý cười, hừm, rất nhiều chuyện, cũng không phải là một lần là xong. Những này điển trang cùng bãi chăn nuôi, lão phu hy vọng chúng nó là thuận lợi, bình ổn tiếp thu trở về. Vu Tỉnh Long cũng không dám hy vọng xa vời vừa mới tiếp nhận trở về, năm nay còn có thể đến thu hoạch lớn, chỉ cần không thể so hướng phía trước kém quá nhiều, vậy liền đủ để hướng toàn tộc bàn giao rồi. Đúng, thần sẽ nhớ được phiệt chủ dạy bảo. Hừm, thiếu phu nhân bên kia ngươi có thể đã xin chỉ thị. Hướng phiệt chủ diện bẩm về sau, thần liền đi xin chỉ thị thiếu phu nhân. Vu Tỉnh Long nghe xong càng thêm hài lòng, người này quả nhiên là cái biết phân tức. Như thế, cũng có thể yên tâm để hắn đi tuần sát một phen. Phải làm cho những cái kia điển trang cùng bãi chăn nuôi quản sự tin tưởng, hiện tại ai mới là chủ nhân của bọn hắn. Vu Tỉnh Long cười nói, lần sau có chuyện, ngươi hay là trước hướng thiếu phu nhân bẩm báo. Tuy nói ngươi khi đó cùng Tác gia náo loạn chút không thoải mái, nhưng Tác gia nữ đã là ta Vu gia nàng dâu. Nàng hiện tại chính là chi trưởng trưởng mạch chủ nhân, ngươi vẫn là phải đối nàng bảo trì nên có tôn trọng. Dương Sán hạ thấp người nói, đúng, thần cần tuân phiệt chủ phân phó. Vu Tỉnh Long nuốt nuốt trong dâu, mỉm cười gật đầu, đi thôi. Tác Triển Chi đối hậu trạch nhân sự chỉnh đốn tiếp tục tiến hành. Dựa vào Thanh Mai cùng nhà mẹ để mang tới mấy cái nhũ mẫu, trong hậu trạch vong linh công tử phái người tại không ngừng bị biên giới hóa. Từ khi nàng người mang có thai tin tức truyền ra về sau, thiếu phu nhân uy vọng cùng quyền hành liền lại tăng lên rất nhiều, khiến nàng thanh tẩy càng mạnh mẽ hơn độ rồi. Có chút cỏ đầu tường đã có ý đồ thiếu phu nhân dựa vào, nhưng Tắc Triển Chi cũng không quá muốn tiếp nhận bọn hắn. 9 tháng sau nàng còn muốn nên đón mới khiêu chiến, không muốn đem một chút vô pháp tuyệt đối tín nhiệm người giữ ở bên người. Bất quá loại sự tình này cũng không phải 2-3 ngày liền có thể hoàn thành, nàng còn có thời gian 9 tháng, thật cũng không nóng lòng nhất thời. Thiếu phu nhân, nhị chấp sự Dương Sán cầu kiến. Dẻo miệng bước nhanh đi đến phòng khách, hướng nhặt lên một viên mức nhị đang muốn bỏ vào miệng Tắc Triển Chi bẩm báo. Gọi hắn vào đi. Tắc Triển Chi mắt liếc Dẻo miệng, cái này nha đầu cũng là nàng chuẩn bị thanh lý người một trong. Dẻo miệng nguyên là phiệt chủ phu nhân trong viện sai sử nha đầu, bị phu nhân phái đến nhi tử bên người. Bây giờ nàng hiển nhiên là phu nhân nhìn chằm chằm chính hắn một con dâu thai mắt rồi. Dẻo miệng giòn tan đáp ứng một tiếng, liền đi ra ngoài. Màu hồng cánh sen sắc hẹp tay hào hào ngắn, màu xanh nhạt hệ eo váy ngắn, bên hông một đầu màu xanh nhạt tơ lụa, ngược lại là có loại lưu loát hoạt bát cảm giác. Rất nhanh, Dương Sán liền bị đưa vào phòng khách, nguyên bản lười biếng nghiêng nằm Tắc Triển Chi lúc này đã ưu nhã ngồi ngay ngắn. Một bộ xanh ngọc tay áo bát bảo, màu xanh thấm mảnh Triển Chi hoa văn, trừ nàng bành thai tiếp theo đối trắng muốt chân châu, trên thân không còn gì khác trang sức. Gặp một lần Dương Sán, Tắc Triển Chi liền lạnh nhạt hỏi, nhị chấp sự này đến, có việc? Dương Sán hạ thấp người nói, thiếu phu nhân, ta chi trưởng trưởng mạch tiếp nhận điển trang cùng bãi chăn nuôi, thần đã đem khoản mục trải bớt rõ ràng, nghĩ đến xuống dưới đi một chút, thực địa tuần sát một phen. Tắc Triển Chi hơi nghi hoặc một chút, không phải nói ta phụ trách trưởng khống hậu trạch, ngươi phụ trách trưởng khống trước trạch sao? Ngươi chạy tới tuần sát cái gì điển trang? Mặc dù không hiểu hắn ý, nhưng Tắc Triển Chi biết rõ, Dương Sán làm như thế, tất có hắn duyên cớ. Thôi, đáp ứng trước xuống tới, quay đầu để Thanh Mai hỏi rõ ràng lại nói cho ta. Cũng tốt, bất quá ta Vu gia lấy làm nông bị nghiệp, bây giờ lại là cày bừa vụ xuân khẩn yếu thời khắc. Như bỏ lỡ một mùa, liền muốn bỏ lỡ một năm, ngươi lần này đi các loại làm việc, đều muốn cẩn thận một chút. Thần ghi nhớ trong lòng. Tắc Triển Chi thay cái thoải mái tư thế ngồi, đại hộ nhân ra ra tới cô đường, nhất cử nhất động, đều vô cùng ưu nhã. Lần này đi tuần tra, ngươi cần bao lâu thời gian? Thần lần này đi chỉ tính toán tuần sát ba cái điện trang, liệu đến tối đa một tháng thời gian là đủ. Tắc Triển Chi khẽ gật gù, Thanh Mai cái này nha đầu từ nhỏ đi theo bên cạnh ta, phàm là trang điển quá thuê, nhà xưởng người làm thuê, đều được hắn phát. Cầm chu cầm nắm tính phương diện, bản lĩnh của nàng cũng rất tốt, đến lúc đó nhường nàng đi theo ngươi đi, làm giúp đỡ. Dương Sán vừa muốn đáp ứng, chợt thấy dẻo miệng đứng ở một bên, chính nghe nhập thần. Cái này nha đầu cũng không phải Tắc Triển Chi của hồi môn, nghĩ tới đây, Dương Sán sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Thiếu phu nhân đây là không yên lòng thần sao? Tắc Triển Chi nhàn nhạt mỉm cười, Dương chấp sự cớ gì nói ra lời ấy? Dương Sán trầm giọng nói, thiếu phu nhân, thần thế nhưng là phiệt chủ chính miệng nhận mệnh chi trưởng nhị chấp sự. Lúc đầu đâu, thiếu phu nhân ngài bổ nhiệm một cái nhị chấp sự, nàng nếu chỉ tại nội trạch nghe dùng, thần cũng không nói cái gì, nhưng tuần sát địa phương thế nhưng là ngoại vụ. Tắc Triển Chi thầm khen một tiếng, kẻ này phản ứng tốt mẹ bén, trang cũng giống. Tắc Triển Chi đem mặt sắc trầm xuống, ra ông nhận mệnh lại như thế nào? Cái này chi trưởng vô luận trong ngoài, chẳng lẽ ta quản không được? Dương Sán nói, thần không có nói như vậy, thần chỉ là kia Thanh Mai cô đường, một cọng lông đều không dài đủ tiểu nha đầu, nàng đi theo ta đi tuần tra địa phương, có thể làm cái gì? Ngươi nói ai lông? Dám dùng không có. Thanh Mai vừa vặn đi đến phòng khách, nghe xong lời này, không chút nghĩ ngợi, bản năng liền muốn phản bác. Chỉ là nói đều nhận lấy, nàng mới phát hiện câu nói này không tốt lắm tiếp. Quan trọng nhất là, Dương Sán lời này lại không may mà nói bên trong, tiểu cô nương có chút thẹn quá thành giận. Thanh Mai đỏ lên khuôn mặt nhỏ, mạnh mẽ lừa gạt chủ đề, chỉ sợ Dương Sán rêu cợt bản thân, cho nên miệng nhỏ bá bá hỏa lực toàn bộ triển khai, căn bản không cho Dương Sán suy tính thời gian. Dương chấp sự ngươi tuổi không lớn lắm, mặt mũi này nhưng có to bằng cái thất rồi. Còn nội trạch ngoại trạch, phân ngược lại là tinh tường. Có thể kia ngoại trạch bên trong, bản cô nương cũng không còn gặp ngươi làm qua cái gì nha. Chỉ có vẻ bề ngoài một cái bài trí, thiếu phu nhân để cho ta đi theo ngươi tuần sát điển trang, kia là cho ngươi mặt mũi bên trên tiếp vàng. Làm sao, ngươi sợ nha, sợ bản cô nương đi, xúc ngươi kia bóng loáng không dính nước giả sổ sách ra. Dương Sán mỉm cười nói, bản chấp sự đi tuần sát điển trang, làm đều là nông trường bên trong sự tình. Nhìn một chút các nơi trang đầu làm việc còn tận tâm, nhìn một chút khoản mục có hay không sai lầm. Đến lúc đó nên phạt phạt, nên thưởng thưởng, cũng không phải mang cái tiểu nha đầu đi dạo vườn. Ngươi muốn dẫn bản cô nương đi dạo vườn, vậy cũng phải bản cô nương vui lòng a. Ngươi liền thiếu đi ở chỗ này tự mình đa tình. Đến như ngươi nói những chuyện kia, ngươi Dương chấp sự làm đến, bản cô nương liền một dạng làm tới. Dẻo miệng cười làm lành nói, Thanh Mai tỷ tỷ, nhị chấp sự nói rất đúng, điền trang bên trong đầu, chuyện kia phiền phức đây. Trang đầu nhóm làm việc tận không tận tâm a, tá điền bộ khúc quản lý như thế nào nha? Có hay không ngang ngược gây chuyện nha? Có hay không cáo mượn oai hùng nha? Còn có kia điền trang bên trong việc vật lãnh, gia súc, nông cụ, nhà kho, mọi thứ đều muốn kiểm kê, hẳn là ngừa gầy, ngưu bị bệnh, cày đầu kỳ, những chuyện này đều phải tính toán đến rồi, không dễ dàng đâu. Nhị chấp sự vốn là một phen hảo tâm, Thanh Mai tỷ tỷ ngươi nha vẫn là lưu tại trong sơn trang bất lo đâu. Tắc Triển Chi lạnh lùng liếc nàng liếc mắt, lại chuyển hướng Dương Sán, ngựa khí vậy không quá khách khí, thế nào, bản thiếu phu nhân trưởng quản lấy chi trưởng, chẳng lẽ ta phân phó cũng không phải là phân phó? Dương Sán nói, thiếu phu nhân phân phó, thần tự nhiên không dám không nghe theo. Chỉ là như bởi vì Thanh Mai cô nương dẫn xuất là gì, thần cũng sẽ không thay người chịu tội. Tắc Triển Chi là cùng Dương Sán kẻ sướng người họa, tiểu Thanh Mai lại là nhao nhao có chút nóng đầu rồi. Nàng hai tay vừa bấm eo nhỏ, không phục nói, bạn cô nương hầu hạ thiếu phu nhân đã bao nhiêu năm, nhưng cho tới bây giờ không có đi ra đường rẽ. Ngươi mới hầu hạ thiếu phu nhân mấy ngày nha, liền dám phát ngôn bừa bãi rồi. Bạn cô nương đi, nhất định so ngươi làm càng tốt hơn. Tắc Triển Chi trong đầu một hư, lập tức liếc Thanh Mai liếc mắt. Tiểu nha đầu đang tức giận trừng mắt Dương Sán, mắt hạnh trợn lên, chính muốn phun lửa. Tắc Triển Chi trong lòng bùng lòng, nguyên lai nàng là vô tâm ngữ liệu nha, kia không sao rồi. Chương 36, xuống núi chương 36, xuống núi dẻo miệng gặp một lần, bận bịu vừa cười tiến lên hòa giải, Dương chấp sự, đã như vậy, liền để chúng ta Thanh Mai tỷ tỷ cùng ngài đi thôi. Chúng ta Thanh Mai tỷ tỷ tâm nhãn có thể sống hiện đâu, tính cái sổ sách so láo trướng phòng nhanh hơn 3 phần, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vậy càng đúng rồi. Có Thanh Mai tỷ tỷ đi theo, vạn nhất đụng tới cái xảo trá hộ nông dân, lại hoặc là xảo quyệt quản sự, cũng có Thanh Mai tỷ tỷ giúp đỡ lấy ngài không phải. Tắc Triển Chi nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, cười như không cười nói, dẻo miệng, ngươi tuổi tác không lớn, sự tình thế nhưng là hiểu không ít nha. Cái này trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, gọi ngươi an bài rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Xem ra ta trong ngôi nhà này đâu, thật đúng là thiếu không được như ngươi loại này người. Dẻo miệng biến sắc, cố quyết thiếu nợ thân thể, lắp bắp mà nói, thiếu phu nhân, tiểu tỷ chỉ là muốn giúp Thanh Mai tỷ tỷ nói một câu, cũng là lấy thiếu phu nhân niềm vui. Tắc Triển Chi khép cười một tiếng, nói như vậy, ngược lại là ta không biết tốt xấu rồi. Không phải không phải, ai nha. Dẻo miệng dưới tình thế cấp bách, nhẹ nhàng tát mình một cái, tạ tội nói, tiểu tỷ biết sai rồi, cầu thiếu phu nhân khoan thứ. Tắc Triển Chi lạnh lùng thốt, dẻo miệng, ngươi đi quá giới hạn rồi. Thanh Mai nói, thiếu phu nhân hôm trước mới cho trong nhà lập xuống quy củ, như ngươi vậy sai, nói như thế nào? Dẻo miệng lắp bắp hồi đáp, trưởng. Và miệng 20. Ừm. Tắc Triển Chi thanh âm vẫn như cũ mềm nhẹ, thanh lãnh bên trong nhưng lại mang theo vài phần mềm mị, chỉ nói là ra tới lời nói nhưng lại có một loại thấm vào tim gan lành ý ngươi ghi nhớ, bên cạnh ta, không cần không hiểu quy củ người. Dẻo miệng uốn gối quỳ xuống, run giọng nói, đúng, tiểu tỷ biết sai rồi. Tắc Triển Chi nhẹ nhàng hất lên ống tay áo, trong sân quỷ, tự mình vả miệng 20. Thanh Mai, dám hình. Dẻo miệng không dám trái lời, vội vàng thối lui đến đỉnh viện bên trong, tại dưới ánh mặt trời quỳ gối đỉnh viện bên trong. Lúc đầu, làm thiếu phu nhân bên người hầu hạ người, nàng ở bên trong trong nhà địa vị cũng là rất cao. Nhưng lúc này, nàng lại chỉ có thể quỳ ở nơi đó, ngay trước tới tới đi đi những nha hoàn kia bà tử, không dám chút nào lưu lực tát nổi lên miệng của mình. Thanh Mai cùng ra ngoài giám hình, trong phòng nhất thời liền chỉ còn lại Dương Sán cùng Tắc Triển Chi rồi. Mặc dù môn hộ vẫn mở ra, nhưng hai người nhỏ giọng nói chuyện, nhưng cũng không cần lo lắng bị người nghe thấy. Tắc Triển Chi thấp giọng nói, tại sao phải đi tuần trang? Dương Sán nói, cũng nên đi, mà lại không có khả năng kéo tới thu bên trên. Đã như vậy, muốn đi không bằng đi sớm. Mà lại, Dương Sán ngừng lại một chút, lại nói, ngoại trạch tương đối ổn định, rất khó nhúng tay vào đi. Nhất là trên đầu ta còn có một cái đại chấp sự, nếu ta nắm trong tay mấy cái điển trang cùng bãi chăn nuôi, liền có ngoại lực có thể mở rồi. Tắc Triển Chi nhẹ gật đầu, để Thanh Mai đi theo ngươi đi, nhường nàng đi, ta mới tốt có mượn cớ phái tác gia thị vệ giúp ngươi. Mà lại, có Thanh Mai tại, ngươi có cái gì khẩn yếu sự, cũng có thể thông qua nàng cùng ta liên hệ. Thanh Mai là ta tâm phúc, ta sẽ dặn dò nàng. Tốt, ta về trước đi làm chút chuẩn bị, xuống núi cũng chính là mấy ngày nay chuyện. Tắc Triển Chi nhẹ gật đầu, tay mềm ba vỗ kỷ án, cao giọng khẽ kêu nói, ta nói để Thanh Mai cùng đi, nàng kia liền muốn cùng đi. Dương chấp sự, không cần nhiều lời. Thần, cáo lui. Dương Sán giọng nhi cũng không nhỏ, thanh âm bên trong ẩn hàm không cam lòng chi khí. Hắn hất lên ống tay áo, liền nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng khách. Phòng khách bên ngoài trong sân, dẻo miệng thẳng tắp quỳ trên mặt đất, từng nhát hung hăng rút lấy miệng của mình. Thanh Mai liền đứng tại dưới hiên, một tấm ngọt ngào lòng bàn tay khuôn mặt nhỏ có chút dơ lên. Cách đó không xa kẹp dưới hiên, mấy cái nha hoàn bà tử trốn ở chỗ ấy ngay tại xì xào bàn tán. Các nàng không chỉ có thấy được dẻo miệng bị phạt, cũng nghe đến rồi thiếu phu nhân cùng Dương Sán kia phen tràn ngập mùi thuốc súng đối thoại. Dương Sán đi đến trước bậc đứng vững, Thanh Mai một đôi tiểu nhạn hướng hắn chọn nhất chuyện, mang chút cười đắc ý Dương chấp sự, ngươi lại làm sao không nguyện, ngươi ta cuối cùng cũng phải đồng hành đâu. Dương Sán hừ một tiếng, phất tay áo rơi xuống tiền đá. Dẻo miệng tự tắc không dám chút nào lưu lực, nếu là thay cái tác gia bà tử đến chấp hành gia pháp, nàng kia có thể thì càng chịu tội. Một tấm xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này đã đỏ tía một mảnh, khóe miệng đều ở đây chảy máu. Dương Sán thở dài, đột nhiên từ trong tay áo ném ra ngoài một cái nhỏ dược hồ lô, liền rơi vào dẻo miệng lá sen giống như mở ra viền váy bên trên. Ngươi là thiếu phu nhân bên người hành tẩu, mặt mũi chính là chủ nhà rèm cửa, như phá phối hợp gì thể thống. Cái này thuốc hoa ứ động cầm máu, lớn nhất hiệu quả, chấp hành xong gia quy, nhớ được bản thân bôi lên đến trên mặt. Dẻo miệng cảm kích nhìn Dương Sán liếc mắt, Dương chấp sự đây rõ ràng là tại che chở nàng nha. Ta và Dương chấp sự rốt cuộc là Vu gia người, là người một nhà, những cái kia tác gia người từng cái một không phải đồ vật. Dương Sán lại liếc Thanh Mai liếc mắt, âm dương quái khí nói, đầu năm nay à, kia dám hình lại so với bị tra tấn càng giống sân khấu kịch bên trên vai hề nhi, ngươi nói có kỳ quái hay không? Một lời dứt lời, Dương Sán nên ngang rời đi. Hôm nay cùng Tắc Triển Chi chủ tớ dạng này kịch liệt đối kháng, nhất định sẽ truyền đến người hữu tâm trong hai, tiến một bước ngồi vững hắn cùng với tác gia người không hợp nhau ấn tượng. Họ, Dương. Thanh Mai hướng về phía Dương Sán bóng lưng hận hận dậm chân. Cái này cậu nam nhân hiện tại không có cơ hội khi dễ cô nương nhà ta, liền khi dễ ta nghiện đúng không? Mặc dù, tiểu Thanh Mai cũng biết Dương Sán đang diễn trò vẫn là nhịn không được sinh khí. Lý Hữu Tài xuống núi, mang 8 cái người hầu. Bởi vì này vừa đi chí ít cần 2-3 tháng, cho nên chi trưởng các vị quản sự đều đến đưa tiễn. Dương Sán làm nhị quản sự, cùng Phan phu nhân tiểu Vãn đứng tại phía trước nhất. Mối sắt đối với ta Vu gia trọng yếu, gần với làm nông. Ta dù không nỡ phu nhân, có thể công tử vừa mới qua đời, ta không thể không đi tuần sát một phen, dẹp an lòng người a. Phu quân là vì cho việc chủ tận trung, vì chi trưởng tận bổn phận, thiếp thân sao dám lấy tư tình quấy rầy nhau. Phan tiểu Vãn gương mặt lưu luyến không rời, trong nhà thiếp thân sẽ quản lý tốt, phu quân yên tâm chính là Lý Hữu Tài mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía Dương Sán, Dương chấp sự, làm nông chính là ta Vu phiệt đặt chân gốc rễ, ngươi phải nhiều hơn dụng tâm, chớ để phiệt chủ cùng thiếu phu nhân thất vọng mới là. Dương Sán nói, đại chấp sự yên tâm, Dương Mô ít ngày nữa cũng muốn xuống núi, tiến về các điển trang tuần sát. Đến lúc đó Dương Mô nhất định lấy đại chấp sự dạy bảo làm gốc, xử lý thích đáng. Lý Hưu Tài hiểu ý cười một tiếng, vỗ vỗ Dương Sán cánh tay, lại cùng mấy vị khác quản sự đàm tiếu vài câu, liền trở mình lên ngựa. Lý Hưu Tài tay cầm roi ngựa, đối bọn hắn chắp tay nói, các vị mời về, Lý Mô đi vậy. Lý Hưu Tài đánh ngựa xuống núi, dẫn 8 cái người hầu. Bọn hắn vòng qua mấy khúc kẹo nhi, lại lật qua 2 đạo đường, đã đến Vượng Hoàng miệng núi. Nơi này có một tòa chuyên môn cung ứng Phượng Hoàng Sơn trang trái cây rau quả thịt trứng chim vườn trái cây. Vườn trái cây quản sự là Lý Hữu Tài Tâm Phúc, hắn sớm đã đợi ở đây, sau lưng hắn còn ngừng lại một chiếc xe ngựa. Lý Hữu Tài gặp một lần chiếc xe ngựa kia, liền đã mở cờ trong bụng. Hắn lập tức xuống ngựa, chỉ hướng vườn trái cây quản sự phất phất tay, liền không kịp chờ đợi lên xe. Bạch. Màn xe nhi bật lên, Lý Hữu Tài đã nhìn thấy một cái thanh y tỷ nữ xinh đẹp đang ngồi ở bên trong. Một tấm giường nhỏ nhi kích cỡ tương đương ngồi giường, nàng lại chỉ có quắp tại một góc. Màn xe nhi bật lên, tia sáng xuyên vào, cô gái kia thân thể liền co rúm lại một lần, giống con bị kinh sợ tức nhi. Lý Hữu Tài nheo mắt lại nhìn lại, đôi tám tuổi trẻ, tinh tế được không chịu nổi một nắm viện chuyển eo nhỏ. Mái tóc quạ bình thường đen, dùng một cây dây đỏ nhi buộc lên, lộ ra kia đoạn cái cổ tinh tế trắng sữa. Nhất là thiếu nữ đôi kia con người, là nước trong và gợn sóng màu đen, bên trong đầy đủ lo sợ nghi hoặc ánh nước. Lý Hữu Tài lập tức lộ ra hài lòng thân sắc. Cái này Phong An Trang chủ Trương Vân Dực quả nhiên là cái biết làm người, chọn cái này tiểu tiếu tỷ quả thực động lòng người. Kỳ thật hai ngày trước Trương Vân Dực liền đem cái này tiểu tiếu tỷ đưa tới cho hắn. Nhưng Lý Hữu Tài không có để hắn đưa lên núi, mà lại an trí ở nơi này. Lý Đại Chấp muốn tại đi tuần thời điểm mang theo tiểu tiếu tỷ cùng đi, trên đường đi có người làm ấm giường thị tẩm. Chờ hắn về núi lúc gạo sống sớm đã luộc thành cháo, phu nhân cho dù lại không tình nguyện, cũng liền không thể làm gì. Đi mau, đi mau. Lý Hữu Tài vội vã không nhịn nổi phân phó một câu, liền một đầu đâm vào toa xe. Đầu này đường núi là Phượng Hoàng Sơn Trang cùng ngoài núi chủ yếu thông đạo, tự nhiên thường xuyên có người bước bước. Nhưng xe ngựa đi lỗi thời vẫn là khó tránh khỏi sẽ có rung sóc. Có chút đoạn đường hoặc là một số thời khắc, xe lắc lư sẽ nhất là lợi hại một chút. Tựa như hiện tại. Cũng may, loại này kịch liệt sóc này cũng không còn quá lâu. Thời cổ đại quân xung phong, tướng quân muốn lôi gấp chống làm hiệu, gấp chống muốn lôi tam thông. Tam thông chống lôi xong, hết thể cần đại khái 2 phút. Lý Đại Chấp sự hôm nay thì đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là một tiếng chống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Kia tam thông gấp chống, hắn chỉ đánh một trận nữa, xe liền đi 4 bể yên tĩnh rồi. Đưa mắt nhìn Lý Đại Chấp sự xuống núi, một đám quản sự sẽ theo Dương Sán cùng Phan phu nhân trở về sơn trang. Mắt thấy đến rồi Lý Chấp sự kia chàng cửa tiểu viện, Phan Tiểu Vãn bỗng nhiên dừng bước, đối Dương Sán cười nói, "Dương Chấp sự, Đại Chấp sự có bình rượu ngon muốn đưa ngươi, mà theo nô gia tới lấy một lần." "Ách, làm phiền phu nhân." Chúng quản sự đều ở đây đâu, Phan phu nhân lại là nghiêm trang bộ dáng, Dương Sán vô pháp cự tuyệt. Nếu không, chúng quản sự tất nhiên trong lòng sinh nghi. Hai người tiến vào biệt tử, Phan phu nhân vẫn như cũ hình dáng tướng mạo đoan trang, chợt ăn một chút cười một tiếng, thấp giọng nói, "Thế nào, thúc thúc không dám tiến nô gia tòa nhà sao? Chẳng lẽ nó là cái gì đồng rồng hang hổ?" Dương Sán cười khổ một tiếng, "Này nương môn còn kém khua chiêng gõ trống thông cáo thiên hạ lão nương muốn thông đồng người hắn làm sao không rõ ràng Phan phu nhân tâm ý." Kỳ thật, tại xác định Tắc Triển Chi có thai về sau, hắn cũng chỉ có thể lấy chi trưởng làm cơ sở, bắt đầu sự phấn đấu của hắn rồi. Mà chi trưởng ngoại trạch, liền xem như Tắc Triển Chi có chi trưởng thiếu phu nhân thân phận, cũng rất khó đối với nó hoàn thành thánh thệ, liền không nói đến Dương Sán cái này nhảy dù nhị chấp sự rồi. Phan Tiểu Vãn là Lý Hữu Tài phu nhân, Lý Đại Chấp sự lại sợ vợ, hắn nếu có thể đem Phan phu nhân biến thành bản thân hình dạng, hiển nhiên đối với hắn có lợi thật lớn. Huống hồ Lý Hữu Tài rõ ràng là muốn hố chết hắn, hắn đối Lý Đại Chấp sự cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Bất quá, hắn cũng không muốn trêu chọc cái này yêu tình, bởi vì trong lòng hắn luôn có một loại nàng này không thể không trực giác. Hắn lo lắng nếu là thu rồi yêu tinh này, kết quả cũng không phải là một trận tạo hóa, mà là một kiếp. Ngươi cho rằng qua sông thuyền bè, cũng có thể là đem ngươi chôn ở sóng cả bên trong một cái quan tài. Lai Hỉ, Lai Hỉ. Theo Phan phu nhân một tiếng kêu gọi, Lai Hỉ từ trong sương phòng chạy ra. Phan Tiểu Vân nói, vừa rồi ta để chủ bên dưới nấu chén đường phèn tổ yến, phải dùng lửa nhỏ chậm hầm mới thành. Chủ bên dưới người không quá để bụng, ngươi đi bảo vệ, muốn hầm đủ một nửa canh giờ mới tốt lấy tới. Ai? Lai Hỉ đáp ứng một tiếng, vui mừng ra bên ngoài chạy. Tại chủ bên dưới đợi, Linh Linh phái toái luôn có thể vớt điểm ăn ngon, cái này phái đi hắn thích. Phan Tiểu Vãn đem Dương Sán để tiến nhà chính, bị nhãn như tơ nghiêng mắt nhìn lấy Dương Sán, dùng lưng đỉnh lấy môn, giữ cửa chậm rãi cài đóng rồi. Thúc thúc lại ngồi, nô ra đi lấy rượu tới. Phan Tiểu Vãn hướng Dương Sán xuân ý chọc người thoáng nhìn, liền hướng phòng trong khoan thai mà đi. Chương 37, đánh hổ chương 37, đánh hổ đi đến nội thất, Phan Tiểu Vãn không có vội vã đi lấy rượu. Bước tiến của nàng đỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, một đôi chân tựa như tại trong tình không dạ bước. Đây là vũ bộ một loại so hy khúc bên trong giảng hóa bước, vân bộ càng cổ lão, càng đặc biệt bộ pháp. Là cổ xưa thời pháp một mình sáng tạo một loại vũ bộ, bây giờ đã gần đến ở thất truyền. Nàng tiến lên như trượt, bên cạnh đi như phiêu, sau đó một cái xinh xắn xoay người, vừa vặn trượt đến khắc hoa tủ quần áo trước. Phan phu nhân mở ra ngăn tủ, thay đổi thân y phục, lại bay tới trước bàn trang điểm, ngon lành là bù đắp lại trang. Trong kính một tấm phủ dung yêu kiểu, mày như núi xa, trong mắt chứa thu thủy, chính là gió xuân tươi mọng 20 năm tốt niên kỷ. Tiếp đó, nàng cầm lấy xoắn ốc tử lông mày, tinh tế tô vẽ lông mày, sau đó lại lấy ra xoắn phấn, dùng đốt tay nhấp một điểm, hướng trên môi nhấn một cái. Đôi môi của nàng có chút nhấp thành một tuyến, khôi phục lại nở nàng cánh hoa chạm lúc, môi sắc đã diễm như đỏ mận. Nàng chu môi, hướng nàng trong kính bay cái hôn, lại từ trang hộp tầng dưới chốt nhất lấy ra một con túi thơm. Nàng trước từ túi thơm bên trong lấy ra một dạng đồ vật, nhẹ nhàng xé mở, một lần nữa nhét về túi thơm, sau đó đem kia túi thơm đọng ở bên hông. Cuối cùng, nàng lại đối tấm gương đem kim châm cài tóc cắm gấp, lúc này mới lấy ra sừng châu rượu, lượn lờ đi ra ngoài. Lai Hỉ bị đẩy ra về sau, ngay cả cái dâng trà người đều không có, Dương Sán cũng chỉ có thể trên ghế ngồi không. Chống cự hồi lâu, Dương Sáng kiên nhận sắp hết, đang muốn đứng dậy lúc, Phan phu nhân từ sau tấm bình phong đi ra. Nàng thay đổi kiện hải đường đỏ váy ngắn, vải áo rất nhẹ mềm, phi thường dán chặt thân thể, eo làm mông. Kia dáng người là thật tốt, không khí tựa hồ cũng bởi vậy có rồi hình dạng, như nước chi lưu, cực điểm biến chuyển. Thúc thúc, đây chính là Phong An Trang chủ đưa cho lao đổ vật thượng hạng rượu thuốc, nghe nói cực kỳ bổ dưỡng đâu, Phan Tiểu Văn thanh âm so ngày thường mềm nhũn 3 phần, vậy mị 3 phần. Lúc này không còn có ngay trước mặt Lý Hữu Tài lúc, đối Dương Sán khinh thường cũng không kiên nhẫn. Nàng bưng lấy nhánh kia trải qua ngâm chế, đã ôn nhuận như ngọc, hiện hơi mở trạng cực đại sừng châu tới, đem nó đặt ở Dương Sán trong tay kỳ án bên trên, trở lại đi lấy đến hai con mỏng như cánh ve xanh ngọc cái chén. Kia lão đổ vật càng là không được, lại càng sợ người ta biết rõ hắn không được, vì mặt mũi, thế mà đem rượu toàn đưa ngươi. Nghe nói rượu này nhất là cố bản bồi nguyên, tẩu tử nếm bên trên một chén, không quan trọng a. Dương Sán lung túng nói, có gì không thể. Phan Tiểu Văn nở nụ cười xinh đẹp, đem kia sừng châu cái nắp mở ra, liền rót ra hai chén rượu. Nàng bưng lên hai chén rượu, lượn lờ đi đến Dương Sán bên người, hướng hắn đưa qua một chén. Dương Sán đang muốn đứng lên, lại bị Phan phu nhân dùng thần sắc ngăn lại. Nàng uốn lên eo nhỏ, cười tủm tỉm nhìn xem Dương Sán, dùng thoa đậu khấu ngón tay đem chén đưa tới. Trong chén màu đỏ nhạt rượu dịch, tản ra mùi rượu cùng mùi thuốc. Rượu dịch ở trong ly chập chờn, Phan phu nhân ngáy mắt quang cũng ở đây chập chờn. Ánh mắt kia ngập nước sâu đen thui, tựa hồ có thể đem người chết đối bên trong. Dương Sán tiếp nhận chén rượu, Phan phu nhân chủ động cùng hắn cụng ly một cái, môi đỏ hơi phun, thúc thúc, lại bồi tẩu tử ăn chén rượu này. Dương Sán lung lay chén, cúi đầu ngửi một cái, gương mặt say mê, nhưng chính là không uống. Phan phu nhân ăn một chút cười một tiếng, xinh xắn lườm hắn một cái, lo lắng nhân ra cho ngươi hạ dược nhà, thật là. Nàng oán trách nói, chậm rãi đem chén nâng cao, một mực nâng quá đỉnh đầu, sau đó ngẩng đầu lên đến, há hốc miệng ra. Chén rượu một nghiêng, kia một tuyến rượu liền chuẩn xác rót vào trong miệng của nàng. Phan phu nhân đem chén rượu kia toàn bộ đổ vào trong miệng, lúc này mới hài hước nhìn về phía Dương Sán. Dương Sán nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đem rượu uống một hơi cạn sạch. Phan phu nhân tiến về phía trước một bước, hướng Dương Sán nháy nháy mắt, cái này rượu thế nào? Mùi vị không tệ. Phan phu nhân lại đi về trước một bước, kia, nhưng có cố bổn bồi nguyên hiệu quả sao? Nói, tay của nàng đã rất tự nhiên dựng đến rồi Dương Sán trên vai, mắt gió lướt xéo, tràn đầy sắp tràn ra tới xuân ý. Dương Sán cười khổ nói, tẩu phu nhân, cái này rượu liền xem như rượu thuốc, cái kia cũng vẫn là rượu, nào có nhanh như vậy hiệu quả. Phan phu nhân ăn một chút cười một tiếng, nói cũng đúng, ngược lại là nhân gia nóng lòng. Nàng vừa rồi liên tiếp đi về phía trước hai bước, mà nàng lại là chính đối Dương Sán, cho nên lúc này nàng đã đi đến Dương Sán giữa hai chân. Dương Sán lúc này là ngồi, nàng đứng, Dương Sán như ngẩng đầu, đập vào mắt phong cảnh không khỏi xấu hổ, đành phải yên bình ánh mắt. Nhưng này dạng vừa đến, hắn thấy chính là một đầu mềm dẻo như rắn eo nhỏ buộc lên màu tím tơ lụa bên trên còn rủ xuống lấy một cái túi thơm. Kia mùi thơm, còn thật tốt nghe. Dương Sán đột nhiên cảm giác được bản thân hai mắt có chút đăm đăm, lại càng không tốt chính là, đăm đăm còn không chỉ là hai mắt. Hắn không biết kia rượu vẫn chưa làm tay chân, Văn phu nhân bên hông treo túi thơm, mới là đối phó vũ khí của hắn. Cái này túi thơm bên trong hương thảo cũng là một loại thuốc, mà lại là thời pháp bí chế một loại rất có kỳ hiệu thuốc. Lúc này, Phan phu nhân đứng, Dương Sán ngồi. Phan phu nhân lại dựa vào gần như thế, nàng treo ở bên hông túi thơm, quả thực giống như là treo ở Dương Sán cái mũi dưới đáy. Nếu không phải như thế, có rượu hương cùng mùi thuốc che giấu, Dương Sán cũng sẽ không nghe ra loại kia túi thơm bên trong đặc hữu hương khí. Văn phu nhân nhìn xem Dương Sán cười khanh khách lên, nàng đã nhìn ra, cái này tiểu ban gia cuối cùng trúng chiêu rồi. Lúc đầu nàng cũng muốn chầm chậm lưu toan, ngươi tỉnh ta nguyện, mới càng vui mừng hơn. Đáng tiếc tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi, lại rất có định lực, nếu như chầm chậm lưu toan, còn không biết muốn chờ bao lâu. Nàng thông đồng cái này tuấn tiếu tiểu sư ra đều có hơn 3 tháng, nàng đã không muốn đợi thêm nữa. Văn phu nhân từ Dương Sán trong tay đoạt lấy cái chén trống không, hướng kỳ án bên trên vừa để xuống, đôi cánh tay liền vòng lấy hắn cổ. Gà trống lớn ác gác gáy hiểu thời điểm, Dương Sán tỉnh rồi. Hôm qua trong đêm, mắt thấy là phải chảy cối giao thoa, Dương Sán rốt cục vẫn là trốn. Thẳng thắn nói, như vãn phu nhân như vậy bưu vật ai không thích, có thể cuối cùng làm phiền nàng tầng kia thân phận, Dương Sán không dám cản rỡ. Nhất là hắn bây giờ thân ở Vu gia chi trường, còn có mất đầu đại kiếp muốn độ, trêu chọc phải một cái như vậy cay cú nữ nhân, là phúc là họa, hắn không xác định. Tiểu vãn phu nhân dùng kia thuốc, là có thể gấp rút tính, tại nàng nghĩ đến, một cái huyết khí phương cương nam tử, bản thân lại là một cái rất có tư sắc nữ nhân, lại thêm dược vật này tác dụng, còn không nước chảy thành sông. Nhưng Dương Sán nghĩ đến đây chi trưởng bên trong khắp nơi đều là thay mắt, sự tình một khi bại lộ, không được nói kia sau 10 tháng đại kiếp, sợ rằng lập tức liền được thân bại danh liệt. Lại nói, chẳng lẽ Tắc Triển Chi nàng cũng không hương sao? Đã có đối Phan Tiểu Văn không thể không lo lắng, lại có Tắc Triển Chi tuyệt sắc, lúc này mới trợ hắn giữ vững một tia thanh minh, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt, đi thẳng một mạch rồi. Lúc này tỉnh lại, nhớ lại đương thời, ngươi muốn nói hắn không có nửa điểm tâm tư dập dờn, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Nhưng là nghĩ đến khả năng hậu quả, hắn vẫn cảm thấy mình cùng nàng chưa kịp tại loạn, mới là lựa chọn chính xác. Kỳ thật, Phan Tiểu Văn là Lý đại chấp sự phu nhân, nếu như có thể đem nàng biến thành bản thân thân mật người, khẳng định đối Dương Sán tại chi trưởng bên trong khuyết trương thế lực là có chỗ tốt. Chỉ bất quá cái này mật đường bên trong chưa hẳn không có bọc lấy độc dược. Dương Sán cũng không biết Phan Tiểu Văn còn có thân phận khác, chỉ là bản năng cảm thấy nàng lớn mật như thế chủ động, chỉ sợ không phải dễ xuống chung. Dương Sán tỉnh lại không lâu, vừa mới rửa mặt hoàn tất, Phan Nương Tử liền đuổi Lai Hỉ đưa tới bữa sáng. Đuổi Lai Hỉ đưa đi bản thân tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, ngẫm lại hắn tối hôm qua tuyệt tình rời đi, Phan Tiểu Văn trong lòng không nhịn được vừa hận vừa yêu. Dương Sán tối hôm qua có thể chống đỡ sự cám dỗ của nàng, đây là Phan Tiểu Vãn không có nghĩ tới. Ảo não nửa đêm, hận nửa đêm, tâm tình của nàng ngược lại thay đổi. Nguyên bản, nàng chỉ là đối Dương Sán gặp một lần vừa ý, muốn tìm cái thân mật. Nàng đối Dương Sán cũng không có ôm cái gì khác mục đích. Nàng tiếp cận Dương Sán, vốn cũng không có muốn lợi dụng Dương Sán làm chút gì đó ý tứ, bởi vì nàng căn bản cũng không cảm thấy Dương Sán có thể trở thành Vu gia chi trưởng, trưởng mạch thậm chí toàn bộ Vu gia đều hết sức quan trọng nhân vật trọng yếu. Nàng chỉ là đơn thuần thích cái này Tuấn Tiếu tiểu sư gia, nghĩ cùng hắn thiết lập một loại đơn thuần nhất, đơn giản nhất quan hệ. Nhân sinh của nàng đã rất phức tạp, nàng cũng có tình cảm, nàng cũng là một cái có máu có thịt người. Nàng cũng muốn có đôi khi có thể quên đi tất cả bao phục, có được một nơi có thể hoàn toàn buông lòng cảng. Từ khi nhìn thấy Dương Sán, nàng cảm thấy nàng tìm được nam nhân kia, thật sự là cái nào chỗ nào đều hợp khẩu vị của nàng. Kết quả, hắn lại cự tuyệt chính mình. Nhưng mà chính là bởi vì Dương Sán cự tuyệt nàng, ngược lại làm cho nàng đối Dương Sán càng cao hơn nhìn lên mắt. Nhưng mà, nàng đương nhiên sẽ không như vậy hết hy vọng, cũng không phục, tiểu vãn phu nhân đối với mình mị lực cũng là phi thường tự tin. Nàng tin tưởng vững chắc, cái này tiểu đoan gia sớm tối là của nàng vật trong bàn tay. Nhìn xem Lai Hỉ dẫn theo hộp cơm đi ra cửa viện nhi, tiểu vãn phu nhân mới thu hồi ánh mắt. Xoáng mắt quay lại ở giữa, nàng liền thấy góc tường gốc kia cây hạnh bên trên, vừa có một nhánh hương hạnh nhô ra đầu tường. Tiểu vãn phu nhân nở nụ cười, cười đến tựa như kia đầu cành hoa hạnh nhi bình thường ngọt ngào. Hương hạnh xuất tường nữ nhân vượt quá giới hạn. Dương Sán nhìn thấy tiểu vãn phu nhân để Lai Hỉ đưa tới bữa sáng, trong lòng cũng là ấm áp. Có phụ mỹ nhân ân, là một nam nhân đều sẽ cảm thấy áy náy. Chỉ là, phần này mỹ nhân ân thật sự quá nặng đi, đầu kia gánh Lý Hữu Tài Lý đại chấp sự đâu. Ê, Lai Hỉ a, thay ta cảm ơn phàn phu nhân. Lai Hỉ cười hì hì nói, được rồi, kia Dương chấp sự trước dùng bữa sáng, một hồi tiểu nhân lại đến thu thập. Không cần không cần, một hồi ta để vượng tài cầm chén đĩa rửa sạch sạch sẽ lại cho trở về đi. Lai Hỉ đáp ứng một tiếng liền trở về, cái này bữa sáng mặn chay phối hợp, hương vị còn rất ngon miệng. Dương Sán một bữa sáng ăn 7-8 phần, đang muốn gọi vượng tài tiến đến thu thập, rửa sạch sạch sẽ mới đi còn một cơm. Không muốn hắn còn chưa hô, vượng tài chạy trước tiến đến. Lao ra, có khách nhân đến rồi. Khách nhân? Dương Sán khẽ giật mình, hắn vừa mới nhậm chức, có thể có khách nhân nào đến thăm hỏi hắn. Người cầm chén đũa thu thập, rửa sạch sạch sẽ, đưa đi phan phu nhân bên kia. Dương Sán phân phó một tiếng, lúc này mới đi hướng nhà chính. Nhà chính bên trong, một đạo bóng người cao lớn, chính ngang nhiên đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn xem trên vách một bức tranh chữ. Người này trên đầu buộc lên một đầu màu vàng đất băng của đầu, ở sau gót đâm một cái anh hùng kết. Trong tay hắn còn cầm một ngụm nhạn linh đao, dưới chân không khép không hở, thế đứng nguyên đỉnh nhạc chỉ, khí vũ hiên ngang. Liên nhìn hắn kia hùng bá vô song khí thế, nghĩ đến đêm qua cùng Phan Nương tự ám muội, Dương Sán thật sợ hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, liền lộ ra một tâm trúc diên bình hoặc là đinh hải phong mặt. Sau đó hắn lại bỗng nhiên ném ra một câu lời kịch, tẩu tẩu, võ nhị có lời nói. Chương 38, cùng đi chương 38, cùng đi khủng, dưới chân là. Đứng trước tại công đường người nghe tới Dương Sán thanh âm, đông nhiên vừa quay đầu lại. Dương Sán chột dạ cảm nhất thời quét sạch sành sanh. Dựa vào, nguyên lai là Trình đại quan a, ngươi đứng lại nhi bảy cái gì bỏ sợ a. Dương Sán tức giận đi đến nhà chính, đại quan a, thân thể ngươi được rồi. Báo tử đầu dùng nắm đấm nện một phát ngực, được rồi 7-8 phần rồi. Dương Sán nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, ngươi bây giờ làm sao như vậy ăn mặc, trái ngược với cái giang hồ luôn cỏ. Báo tử đầu thần sắc cảm đạm, nói, thị vệ trong ban đã không còn đại quan nơi sống yên ổn, cái kia Lưu Vũ. Báo tử đầu nghiến răng nghiến lợi một phen, nhìn về phía Dương Sán, cảm kích nói, cũng may, Trình mỗ mù còn không tính quá lợi hại, sau này ta báo tử đầu liền đi theo Dương gia ngài, đi theo làm tùy tùng. Dương Sán khoát tay nói, đại quan à, ta nhưng chưa hề đem ngươi trở thành một cái bình thường thị vệ, ngươi bất quá nhất thời thời vận không đủ, đi rồi vận rủi. Kỳ thật điều này cũng không có gì, nhất thời long đong mà thôi, chỉ bằng ngươi cái này một thân bản lĩnh, một ngày nào đó, tất nhiên có thể đồng sơn tái khởi. Chỉ ngại khoan nghe được trong lòng ấm áp, từ khi bị phạt đến nay, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là tình người ấm lạnh. Nhất là sinh bệnh sắp chết trong lúc đó, một chút ta rua qua hắn, trở mặt thành rồi dẫm hắn một cước người. Một chút đã từng cùng hắn xưng minh gọi đệ, lúc này chỉ sợ tránh không kịp. Một chút chịu qua hắn chỉ điểm cùng ân huệ, vẫn đối với hắn trong lòng còn có tình ý người, vậy bởi vì lo lắng đắc tội Lưu Vũ, không dám đến đây thăm viếng. Như thế các loại, để báo tử đầu tâm cảnh trải nghiệm một phen ma luyện, so sánh với lúc trước, tính tình của hắn bản tính hiện tại cũng có rồi rất lớn cải biến. Báo tử đầu cảm động nói, Dương gia, Trình mỗ dạng này gặp nạn, mới biết được ai là quân tử. Quá khen, ngươi cái này bệnh còn chưa hết lưu loát, chạy tới làm cái gì, muốn nói lời cảm tạ cũng không cần như vậy gấp gáp đi. Báo tử đầu nói, Trình mỗ nghe nói, Dương gia ngài gần đây phải xuống núi đi tuần sát các nơi điển trang. Không sai. Báo tử đầu đỡ ngược đến, Dương gia, mang ta đi đi, Trình mỗ dù bất tài, nhưng cái này một thân võ nghệ còn không có trở ngại. Nào đó nguyện đi theo Dương gia trái phải, làm một tên hộ vệ. Dương Sán nguyên bản thật đúng là không nghĩ tới để báo tử đầu cùng hắn xuống núi. Bởi vì khi đó báo tử đầu thân thể còn chưa tốt đẹp, cũng không biết còn muốn nghỉ ngơi bao lâu. Lúc này nghe xong báo tử đầu lời nói, hắn ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Đông nhiên, Dương Sán nhớ đến một chuyện, nhịn không được hỏi, đúng rồi, ngươi vốn là phong an trang người. Báo tử đầu nói, đúng, nương tử của ta hiện nay vậy còn ở tại trong trang, nhà ta trồng 6 mẫu đất, nương tử bình thường còn làm chút theo vừa. Trong nhà nếu như không có nam tính lao động khỏe mạnh, chỉ dựa vào phụ nhân lời nói, tối đa cũng liền trồng 3 mẫu đất. Bởi vì, nông gia phụ nữ mặc dù cũng phải cùng nam nhân một dạng xuống đất làm việc, cơ hồ nam nhân có thể làm việc, phụ nhân cũng đều có thể làm. Nhưng có một dạng hoạch tâm nặng lao động chân tay, là đại đa số nữ nhân không làm được, đó chính là cày điện. Trừ phi, trong nhà ngươi nuôi trâu cày. Mà báo tử đầu là phong an trang bên trong số lượng không nhiều trung nông một trong. Bởi vì báo tử đầu tại trong sơn trang làm sai dịch, trong nhà có một chút tiền nhàn rỗi, cho nên nuôi đầu trâu cày. Bởi vậy Trình gia mặc dù thiếu khuyết lao động khỏe mạnh, cũng có thể trồng được lên 6 mẫu đất. Dương Sáng nghe xong, lại suy tư một lát, hớn hở nói, "Tốt, ta mang ngươi xuống núi, lần này đi nếu là hết thảy thuận lợi, tại ngươi cũng là một cọc công lao." Báo Tử Đầu vui vẻ đáp ứng một tiếng, Dương Sáng lại nói, "Bất quá, ngươi cũng không thể công khai cùng ta xuống núi." Báo Tử Đầu sững sờ, Dương Sáng nói, "Ngươi nếu là phong an cho người, như vậy như vậy." Dương Sáng nhích tới gần, đối với hắn lặng lẽ thì thầm một phen, Báo Tử Đầu nghe, gật đầu lia lịa tới. Dương Sáng lần này đi tuần sát điền trang, cũng là muốn mang mấy người. Đầu tiên, nhân viên thu chi nhất định phải mang một cái. Dương Sáng quyết định, liền mang cái kia bận đến hiện tại cũng không còn không giúp hắn lý sổ sách Lý Đại Mục. Ngoài ra, thị vệ cũng muốn mang mấy cái. Tuy nói có Thanh Mai đồng hành, Tắc Triển Chi coi đây là mở cớ, có thể phái chút thân thủ cao minh tác ra thị vệ. Nhưng bên ngoài, Dương Sáng thế nhưng là cùng Thanh Mai thủy hỏa bất dung. Bởi vậy, hắn còn phải mang mấy cái vu gia thị vệ. Hiện tại Lý Hữu Tài đã xuống núi, những sự tình này chính Dương Sáng liền có thể quyết định, thật cũng không dùng lại cùng ai thông khí. Dương Sáng cái này bên cạnh chủ bị xuống núi sự tình lúc, Báo Tử Đầu rất nhanh vậy lặng yên biến mất. Tại Trình Đại Khoan biến mất trước đó, nương tử của hắn đã trước một bước mang theo Hải Tử Hạ Sơn. Bởi vì Trình gia còn có lao nhân cần chiếu cố, Báo Tử Đầu thân thể khôi phục, Trình nương tử liền phải nhanh đi về rồi. Đối với Trình Đại Khoan biến mất, cái thứ nhất chạy tới hướng Dương Sán hỏi thăm, thế mà là ước gì Trình Đại Khoan sụp đổ mất Lưu Vũ. Phiệt chủ không quá chào đón Báo Tử Đầu, ta liền đuổi hắn đi gà ngỗng núi đi, Lưu thống lĩnh có chuyện. À, không có việc gì không có việc gì, nuôi gia cầm tốt, nuôi gia cầm còn có thể tu thân dưỡng tính, ha ha ha. Khục, kia Dương chấp sự ngài bận rộn, Lưu Mỗ cáo lui. Thấy Dương Sán có chút không quá chào đón hắn bộ dáng, Lưu Vũ tức thời ngừng nói, xoay người một cái đi, hắn liền cười lạnh nhếch miệng. Bởi vì ta đối Báo Tử Đầu quá mức cay nghiệt, cho nên hắn Dương Sán mới đối với ta như thế khinh thường a. A, ngươi chính là để mắt ta lại như thế nào? Ngươi có thế để cho ta trở nên nổi bật sao? Ngươi có thể cho ta phú quý tiền đồ sao? Phi, cái gì cũng không phải. Dùng qua bữa tối, Dương Sán liền lưu đạt lấy đi Lý Đại Mục nơi ở những thị vệ kia, hắn có thể trực tiếp từ Lưu Vũ chỗ ấy phân phối. Nhưng tiên sinh kế toán thuộc về tầng quản lý, hắn vẫn cần đánh trước âm thanh chào hỏi. Tối thiểu phải làm cho nhân gia có cái chuẩn bị, trước thời hạn làm chút công việc giao tiếp. Dẻo miệng bưng lấy một chồng cơ hồ che cản nàng tầm mắt sổ sách, đi vào Lý Đại Mục gian phòng. Lý tiên sinh, thiếu phu nhân mời nhân viên thu chi cái này bên cạnh kiểm tra đối chiếu sự thật một lần những này sổ sách nhi, Lý cái tổng sổ sách ra tới. Dẻo miệng nói, nhặt tay áo xoa xoa mồ hôi chán. Mấy túm tóc xanh thấm tại nàng ướt át cái chán, gương mặt đã mệt mỏi thành rồi táo đỏ. Nàng bị Tắc Triển Chi trừng phạt và miệng về sau, liền bị biếm thành rồi chuyển sự nha đầu. Dẻo miệng trước kia chỉ là tại Tắc Triển Chi bên người chờ đợi sai sự, bây giờ lại là nội trạch chuyển sự nha đầu. Hào môn cự hộ đặc biệt chú trọng trong ngoài rõ ràng. Ngoại trạch người có việc chuyển cho nội trạch, hoặc là nội trạch có việc chuyển cho ngoại trạch, nếu là không cần tự mình quá khứ lúc, liền cần một cái như vậy chân chạy chuyển lời vai diễn rồi. Cho nên chuyển sự nha đầu lại gọi chân chạy nha đầu, tên gọi tắt chuyển lời. Ở bên trong trạch hạ nhân bên trong, chuyển sự nha đầu địa vị là thấp nhất. Đối Tắc Triển Chi mà nói, đây là nàng đối phu nhân cải nằm vùng một cái phản kích. Chỉ là một xem biến thành nội trạch hèn mọn nhất chuyển lời nha đầu, dẻo miệng liền có chút thảm. Nàng hiện tại chính là một cái làm việc vặt, cho dù ai đều có thể sai xử nàng, không chỉ có giới hạn trong chuyển sự. Hả, là dẻo miệng cô nương đến rồi a? Lý Đại Mục gặp một lần dẻo miệng cô nương, lập tức hai mắt sáng lên. Tiểu nha đầu này rất tuấn thiếu, nguyên là phu nhân đưa cho nhi tử làm thiếp thân nha đầu nha, đương nhiên tuấn thiếu nha. Tại Lý Đại Mục nghĩ đến, dẻo miệng không chừng đã cho công tử ra ấm qua giường đâu. Hắn lại không biết, Vu Thường Nghiệp từ khi chúng tên độc, thân thể liền kém rối tinh rối mù. Vu Thường Nghiệp cũng chỉ coi là kia là độc tiễn mang đến cho hắn hậu quả, nhưng lại không biết đó là bởi vì Dương Sán trị liệu châu ngựa những thảo dược kia cũng không đối chứng. Mặc dù Dương Sán lung tung nếm thử một phen, đem hắn tính mạng cấp cứu trở về, nhưng hắn thân thể vậy phế bỏ. Chỉ bất quá, loại sự tình này, bất kỳ cái nào nam nhân cũng là tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Liền xem như cha mẹ ruột của hắn, hắn vậy không muốn mở miệng, bởi vậy liền ngay cả phiệt chủ vợ chồng cũng không biết. Lý Đại Mục đêm nay uống mấy chén rượu, lúc này đã mang chút mấy phần say ý nhìn lên dẻo miệng cô nương trắng nõn nà tấm kia khuôn mặt nhỏ, cái cổ ngạnh nhi nơi tản ra mấy túm tóc xanh, thơm tại có chút mồ hôi ẩm ướt trên cổ, nổi bật lên da rẻ trắng sữa. Mà lại dẻo miệng dáng người thon nhỏ, theo Lý Đại Mục, đây là thích hợp nhất tại trên giường thưởng thức loại hình, không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Đến như nói dẻo miệng cô nương khả năng đã để cho công tử ấm qua giường, hắn ngược lại là không thèm để ý, lại không phải muốn cưới trở về làm thế tử, kia cùng công tử ra làm người trong đồng đạo lại như thế nào? Đều là thứ gì sổ sách ra? Lý tiên sinh nói, cười tủm tỉm đi tới. Nha, tiền bạc thu chi tổng sách tiền tháng cấp cho sách hoàn lễ qua lại sách nội viện phòng bếp tiêu dùng hàng ngày ngăn nội viện chi tiêu tư ký. Lý Đại Mục một mặt nhìn, một mặt chuyển nổi lên tâm tư, thiếu phu nhân tra loại này sổ sách, là muốn chỉnh lý nội trạch cố nhân đi. Loại này chuyện đắc tội với người, Lý Đại Mục tự nhiên là không muốn làm. Ân, ngày khác liền đem những này sổ sách cùng mấy vị khác nhân viên thu chi phân một điểm, có việc mọi người cùng nhau gánh đi. Tốt tốt tốt, chúng ta nhân viên thu chi nhất định mau chóng kiểm tra đối chiếu sự thật tin tưởng. Lý tiên sinh nói đem sổ sách buông xuống, cười híp mắt đi tới dẻo miệng bên người. Khoảng cách gần như thế, ở niên đại này, bình thường nam nữ đã có chút thất lễ. Dẻo miệng phát giác được có cái gì không đúng, bận điệu bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch. Lý tiên sinh mỉm cười, hỏi, dẻo miệng cô nương, ngươi nguyên là thiếu phu nhân người bên cạnh, cũng coi như có chút thể diện, bây giờ làm sao lại thành rồi chuyển sự nha đầu đâu? dẻo miệng trong lòng một thảm, buồn bã nói, tiểu nô gia trẻ tuổi kiến thức nông cạn, không biết nói chuyện, đắc tội rồi thiếu phu nhân, ta thật ngốc, thật sự. Nói đến đây, nàng đã nghẹn ngào nói không đi xuống, nước mắt nháy mắt chứa đầy hai con ngươi. Bị Tắc Triển Chi mượn đề tài để nói chuyện của mình biếm thành chuyển sự nha đầu về sau, nàng vậy chờ đợi qua phu nhân sẽ cứu nàng ra bể khổ. Nhưng là, nói đưa lên, phu nhân bên kia lại ngay cả một điểm biểu thị cũng không có. So với một cái đã mang thai công tử cốt nhục con dâu, nàng cái này nha hoàn hiển nhiên không đáng một đồng. Nàng bị triệt để từ bỏ. Ha ha, dẻo miệng a, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Lý Đại Mục bận bịu từ trong tay áo lấy ra một khối khăn tay, đưa về phía dẻo miệng cô đường, tiểu nha đầu nước mắt long lanh, nhìn liền đáng thương đâu. Ngươi muốn khóc, cũng phải là bị ta Lý Mỗ người khi dễ khóc đó mới bắt sức lực, như thế khóc có ý gì? Lý Đại Mục cười mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cũng giống như hoa cúc bình thường chói lọi lên. Lý Mỗ người tại chi trưởng bên trong, bao nhiêu còn có như vậy một chút thân phận. Nếu như Lý Mô đánh bạc tấm mặt mo này, tại thiếu phu nhân trước mặt cho ngươi cầu xin tha, ha ha. Chỉ bất quá, Lý Mô cùng ngươi không thân chẳng quen, muốn hay ngươi nói chuyện cũng không có tên tuổi à. Lý Đại Mục một mặt nói, một mặt liền hướng dẻo miệng ra tới. Dẻo miệng vì làm việc thuận tiện, thắt một đầu tạp dề. Tạp dề ghim thật chặt, kia eo nhỏ cùng bờ mông chỗ giao giới liền gây ra một đạo cực kỳ đẹp đẽ đường nét. Lý Đại Mục không chỉ có là cái nhân viên thu chi, hắn còn thích hội họa, đối với đường nét hắn có thể quá nhạy cảm. Con kia bàn tay theo ăn mặt liền hướng viên kia nhuận đường cong nơi lặng yên trượt qua khứ. Chương 39 Xảo Thiệt Quấn Bách chương 39, Xảo Thiệt Quấn Bách Ly Kê toán tay thăm dò khoác lên Xảo Thiệt trên lưng. Xảo Thiệt, dẻo miệng, thon nhỏ thân thể đột nhiên cứng đờ, nhưng không có né tránh. Lý Kế Toán lập tức lòng tin tăng nhiều. Cùng đường mặt lộ tiểu nha đầu, há có thể không khuất phục. Lý Đại Mục cười đắc ý, tay kia liền không kịp chờ đợi liền hướng bệnh cao nơi trượt qua khứ. Lý Kế Toán lao thê tại quê quán cho hắn hầu hạ cao đường, hắn một mình tại Phượng Hoàng Sơn trang làm nhân viên thu chi. Hàng năm Lý Đại Mục chỉ có nghỉ ngơi kỳ nghỉ có thể trở về nhà. Nhưng coi như trở về nhà, kia đã hoàn toàn không còn bị lực thiếu phụ lúng tuổi. Lại sao so được trước mắt như vậy sức sống vô hạn thiếu nữ thanh xuân. Trên đầu ngón tay chuyển tới, thế nhưng là hắn chết đi thanh xuân a a. Không muốn. Xảo Thiệt bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Xảo Thiệt vừa rồi bị động tác của hắn dọa sợ. Có lẽ trong tiềm thức, nàng vậy sát thực tích chữ mượn Lý Tiên Sinh lực lượng cải biến khốn cảnh ý nghĩ. Nhưng, phải chăng vì thế giao ra bản thân, nàng cuối cùng không có dễ dàng như vậy liền lấy định chủ ý Lý Kế Toán đầu ngón tay còn không có trượt đến vị, như rắn cảm giác đã đem Xảo Thiệt thức tỉnh. Lý Kế Toán vội vàng không kịp chuẩn bị bị Xảo Thiệt đẩy một cái lảo đảo, trên mặt lập tức không nhịn được rồi. Hắn đem mặt sắt trầm xuống, khiển trách quá mắng, tiện tỳ, ngươi cho rằng bản thân vẫn là cái kia trong nội trạch thượng đẳng nhà hoàn đâu? Bây giờ thiếu phu nhân xem ngươi như cái đinh trong mắt, phu nhân bên kia cũng sẽ không vì ngươi náo ra mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, ngươi đã không cứu, hiểu không? Lý Kế Toán câu lên Xảo Thiệt cô nương cái cằm, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một tia uy hiếp cười lạnh. Ngươi như theo lão phu đánh bạc cái này trương ra mặt, đi xin tha cho ngươi, ngươi cũng không cần lại thụ cái này tội. Nếu không phải như vậy gử, Xảo Thiệt trong lòng một trận xoắn xuýt, nàng biết rõ, Lý Kế Toán thực sự nói thật. Thiếu phu nhân muốn bắt nàng lập uy, phu nhân lại bỏ qua nàng, nàng không có ngày nổi danh. Không nên nhìn chi trưởng nội trạch trừ thiếu phu nhân đều xem như hạ nhân, có thể hạ nhân cũng chia đủ loại khác biệt. Nàng đã từng đứng tại chỗ cao, bây giờ lại như thế nào chịu được kia hèn mọn đến bụi bặm bên trong sinh hoạt. Nàng mới nhiều lớn nhân kỷ, liền bị vứt bỏ, bị chen lấn, loại kia ngột ngạt quả thực có thể khiến người ta nổi điên. Thế nhưng là, thật sự muốn theo trước mắt cái này lão nam nhân sao? Lý Tiên Sinh nếp nhăn trên mặt, tựa như hạn hán đã lâu đại địa nứt nẻ mặt đất, khe rãnh mấp mô, giao thoa tung hành. Hai hàng thanh lệ từ Xảo Thiệt khuôn mặt trắng nõn nhi trở xuống, nàng đem con mắt đột nhiên khép lại. Thôi, tất nhiên tất cả mọi người từ bỏ ta, vậy ta liền dứt khoát đem mình hiến tế đi. Coi như bị chó cắn rồi. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh trong trẻo. Lý Tiên Sinh, còn không có ngủ lại đi, ta là Dương Sán A, có việc tìm ngươi thương nghị. Lý Kế Toán một phen dọa sợ Xảo Thiệt, đang muốn bổ nhào qua tùy tiện hưởng dụng một phen, chợt nghe Dương Sán thanh âm, lập tức trong lòng đại hận. Đáng chết, ngươi không tới sớm không tới trễ, lúc này đến hỏng ta chuyện tốt. Hắn nhìn một chút đã một lần nữa mở mắt Xảo Thiệt cô nương, chỉ có thể nhịn cả giận nói, là Dương chấp sự à, xin chờ một chút. Lý Đại Mục nói xong, liền thấp giọng uy hiếp nói, Lý Mỗ lời nói này, ngươi trở về suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại cũng chỉ có Lý Mỗ nguyện ý cứu ngươi ra bể khổ, qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Xảo Thiệt cô nương, chớ sai lầm. Dứt lời, Lý Đại Mục đem mặt trầm xuống, quắc, lập tức đem nước mắt lau đi. Lý Đại Mục bước nhanh đi qua, kéo cửa phòng ra, liền gặp Dương Sán đang đứng ở ngoài cửa. Lý Đại Mục kinh ngạc nói, Dương chấp sự, đã trễ thế này, ngài làm sao tới rồi? Lý Tiên Sinh, Dương Mỗ này đến từ là có chuyện thương lượng, làm sao, không mời ta đi vào sao? A, ngươi xem ta, ha ha ha, Dương chấp sự, mau mời tiến. Lý Đại Mục thối lui một bước, Dương Sán cất bước tiến đến, liếc mắt liền nhìn thấy Xảo Thiệt. Lý Tiên Sinh nơi này có khách nhân. Lý Đại Mục bội nói, há, là nội trạch chuyển sự nha đầu, đưa tới chút thiếu phu nhân cần duyệt lại cũng tập hợp sổ sách. Lý Đại Mục đối Xảo Thiệt khoát tay nói, được rồi, ngươi trước trở về đi, cái này sổ sách, chúng ta nhân viên thu chi sẽ mau chóng hạch xong. Xảo Thiệt chính ngơ ngác đứng ở nơi đó, gặp một lần Lý Đại Mục xua tay, đội vàng như được đại xá đi ra ngoài. Lý Kế Toán thay đổi phó mặt cười, đối Dương Sán nói, Dương chấp sự mau mời ngồi, không biết chấp sự này đến, có gì phân phó nha. Xảo Thiệt mê mẩn trừng trừng đi ra Lý Kế Toán nơi ở, tại một gốc nở đầy quả du dưới đại thụ đứng lại. Khắp cây quả du, hương thơm trầm tĩnh, nhường nàng cảm xúc dần dần ổn định lại. Hai ngày này, nàng bị thiếu phu nhân giết gà dọa khỉ, lại bị phu nhân từ bỏ, cảnh ngộ rất xuống ngàn trượng. Trong nội trạch còn nhiều nâng cao dẫm thấp người, ngược lại là không có ở trên nhục thể ngược gãi nàng, có thể kia tinh thần giản vặn đã đủ để gọi nhân sinh không bằng chết. Mà nàng đột nhiên gặp biến hóa, đầu óc mơ hồ tương tương, trong lúc nhất thời trừ hối hận, cũng không có nghĩ đến tự cứu biện pháp. Lúc này, đầu óc của nàng lại đột nhiên linh quang lên. Ta làm sao quên rồi, ta còn có thể đầu nhập Dương chấp sự A Xảo thiệt chợt nhớ tới, ngày đó nàng bị thiếu phu nhân trừng phạt và miễn lúc, chỉ có Dương chấp trưởng không sợ thiếu phu nhân. Dương chấp sự công nhiên thi cứu cho nàng, căn bản không quan tâm thiếu phu nhân sắc mặt. Chi trưởng bên trong làm sai dịch nha đầu, lại là thiếu phu nhân người bên cạnh, mặt mũi chính là chủ nhà rèm cửa, nếu là pha tướng, vậy được hình dáng ra sao? Đầu năm nay a, kia dám hình lại so với bị cha tấn càng giống sân khấu kịch bên trên vai hề. Dương chấp sự đâu chỉ dám công nhiên thi thuốc à, hắn còn dám công nhiên trào phúng thiếu phu nhân thân tín nha hoàn Thanh Mai đâu. Nếu như ta nhất định phải tìm một tòa chỗ dựa, kia tuyển Dương chấp sự làm sao vậy so tuyển Lý kế toán mạnh a, không nói quyền thế của bọn hắn, địa vị, cũng chỉ nói Dương chấp sự hắn tuổi trẻ, tuấn thiếu, lại không phải Lý đại mục cái kia lão bang đồ ăn có thể sánh được. Xảo Thiệt lùi về phía sau hai bước, tựa ở lớn cây du bên trên, đem thân thể ẩn ở bóng cây bên trong. Trong phòng, Lý đại mục vừa mừng vừa sợ, chấp sự muốn Lý Mộ theo ngài đi tuần sát các nơi điển trang. Được rồi, cái này có cái gì bất thành, Lý Mộ nên thụ Dương chấp sự phân công nha. Lý đại mục bong bóng nước mũi nhi kèm chút không có vui ra tới. Hắc hắc, ta Lý Mộ người cũng chỉ ở nơi này trong sơn trang ngồi, trương trang chủ đều có thể đưa tới cho ta hai viên tỏi vàng. Ta cái này nếu là tới cửa đi thăm dò hắn trướng, hắn được đưa ta bao nhiêu tỏi vàng? Lần này kém thế nhưng là rất có chất béo a, mà lại thiếu phu nhân phân công xuống đến cái này đắc tội với người phải đi, ta cũng có thể thuận lý thành trương đẩy đi ra rồi. Lý đại mục không kịp chờ đợi đáp ứng, Lý Mộ cũng là chi trưởng một phần tử nha, tự nhiên vì phía chủ, vì thiếu phu nhân phân ưu. Những chuyện khác đều có thể thả một chút, bồi Dương chấp sự tuần sát, Lý Mộ người không thể đổ cho người khác. Cái gì? Ngài nói những ngày sổ sách, không quan hệ, Lý Mộ đến mai liền đem nó giao cho nhân viên thu chi bên trong đồng liêu xử lý. Dương Sáng cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền một lời đã định. Được rồi, bóng đêm càng sâu, Dương Mộ cũng sẽ không quấy rầy Lý tiên sinh nghỉ ngơi. Hai ngày này Lý tiên sinh ngươi có thể trước thời hạn làm chút chuẩn bị. Dương chấp sự yên tâm, Lý Mộ nơi này tuyệt sẽ không bỏ lỡ đại sự. Lý Kế Toán nói, vô cùng cao hứng mà đem Dương Sán đưa ra môn. Đêm xuân gió hơi lạnh, quả du nhi theo gió mà rơi, đạp lên sẽ có một loại cảm giác mềm nhũn. Bóng cây bên trong, Xảo Thiệt mắt thấy một đạo cao thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi tới, không nhịn được cắn răng một cái. Dương chấp sự, cứu mạng a. Nếu như không phải Xảo Thiệt quỷ quá nhanh, Dương Sán đã một cước đạp ra ngoài. Dương chấp sự, tiểu thị cầu Dương chấp sự chiếu cố. Dương Sán chậm rãi thu hồi nâng lên chân phải, tập trung nhìn vào. Kinh ngạc nói, ngươi không phải cái kia trong hậu trạch cái kia người nào không? Tiểu tỷ tên gọi Xảo Thiệt. Đúng đúng đúng, Xảo Thiệt cô đương, ngươi ngăn lại Dương Mỗ làm cái gì? Tiểu tỷ, cầu Dương chấp sự chiếu cố. Chiếu cố, chiếu cố cái gì? Thiếu phu nhân không có một mực làm khó ngươi đi. Thiếu phu nhân không dùng một mực làm khó tiểu tỷ chỉ cần chịu thiếu phu nhân vắng vẻ, tự nhiên có người bỏ đá xuống giếng. Xảo Thiệt ngẩng lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, trắng đoán khuôn mặt đỏ lên. Cầu Dương chấp sự chiếu cố, thu rồi nô tỳ đi. Giặt quần áo gấp chăn, bưng trà đổ nước, làm ấm giường tắm chân. Nô tỳ đều có thể. Dương Sán nhíu nhíu mày còn sao? Làm sao cùng sống không nổi nữa đồng dạng, có như thế thảm sao? Dương Sán không có đánh qua cô nương này chủ ý, cũng không muốn bởi vì mềm lòng liền đem nàng thu vào phòng đi. Trên người hắn thế nhưng là có cái có thể đem người nổ thịt nát xương tan đại bí mật. Sau đó, hắn còn muốn vì cái này bí mật đi làm rất nhiều chuyện. Vừa tài tiểu tử kia cũng chính là làm việc vặt, không sợ hắn phát hiện cái gì. Nhưng nếu là bản thân người bên gối, vậy liền khó mà nói đi. Lại nói, cái này Xảo Thiệt cô nương nguyên lai thế nhưng là phiệt chủ phu nhân trong việc người. Lời nàng nói đến tột cùng là thật hay giả ai cũng không rõ ràng, cái này liền đem người lĩnh trở về rồi. Hắn ngay tại làm thế nhưng là rơi đầu mua bán lớn. Cô đương, ngươi buông tay, ngươi. Cái dạng này, còn thể thống gì? Dương Sán bất đắc dĩ giơ lên chân, không ngẩng lên. Bởi vì hắn một đầu bắp đùi đang bị Xảo Thiệt thật chặt ôm lấy. Cầu Dương chấp sự cứu ta, Dương chấp sự nếu là không chịu viện thủ, kia tiểu tỷ cùng đường mặt lộ. Chỉ có thể treo cổ tự vận. Nào có nghiêm trọng như vậy? Dương Sán nghe nói nàng muốn tự sát, không nhịn được giật nảy mình. Tắc triển chi có thể chính mang hại từ đâu? Xảo Thiệt nếu là chết rồi, nhưng cho dù là chết ở trên tay nàng, quá không may mắn rồi. Hả? Dương Sáng chợt nhớ tới Lý Hữu Tài, Lý đại chấp sự không phải đang muốn tìm kiếm một cái tiểu tiếu thì sao? Không bằng ta đem cô nương này đưa cho Phan gia tẩu tử. Được rồi, ta đáp ứng giúp ngươi, ngươi mau dậy đi. Xảo Thiệt đại hỉ, ngẩng mặt lên nhi, khẩn trương nói, chấp sự lời ấy thật là. Dương Sáng bật cười nói, Dương Mỗ cần thiết lựa ngươi sao? Mau dậy đi. Đa tạ chấp sự lao ra. Xảo Thiệt vui vẻ cho Dương Sáng dập đầu một cái, lúc này mới bò người lên. Dương Sáng nói, ngươi trước trở về. Đến mai ta liền đi hướng thiếu phu nhân đem ngươi muốn ra tới. Đúng, tiểu tỷ tuân mệnh, tiểu tỷ chờ lấy Dương chấp sự. Xảo Thiệt vui vẻ đáp ứng, ngay cả nàng dập đầu lúc trên trán dính một viên quả du cũng không phát hiện. Xảo Thiệt đi rồi, chạy vui sướng tựa như một con ngay tại kiếm ăn hỉ thước. Dương Sán thấy không nhịn được nhịn không được cười lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ánh trăng, đột nhiên nghĩ tới chén kia da mỏng nhân bánh lớn, nước vị tươi đẹp sủi cảo. Xuân hàn xe lạnh thời điểm, về muộn bận rộn nam nhân, có thể ăn được một bát nóng hôi hổi sủi cảo, chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc sinh hoạt đã chỉ tiếc, chén này sủi cảo có độc, ăn không được. Dương Sán thở dài, cũng chỉ có thể nhìn sủi cảo than thở rồi. Chương 40, hướng thiếu phu nhân lấy cái người chương 40, hướng thiếu phu nhân lấy cái người hôm nay, Dương Sán liền muốn xuống núi. Sáng sớm, hắn là bị chim tức vui sướng tiếng kêu to tỉnh lại. Người tỉnh lại, mắt còn không có trợn, liền nghe đến ngoài cửa sổ chim tức vui sướng tiếng kêu to liên tiếp. Rốt cuộc là ở trên núi, lại là mùa xuân tiết khí, trong không khí đều lộ ra cỏ xanh mùi thơm ngát. Nay vừa đi, tựa như ra chiến trường, không thể nói phải có một trận đại chiến muốn đánh, nghĩ tới đây, Dương Sán không nhịn được phân chấn. Hắn tại trên giường hết eo, hai cánh tay một tấm, trên thân khớp xương rắc đi một trận vang. Sau đó, hắn một cái diều hâu xoay người, an vị lên đến. Rất nhanh, Dương Sán mặc đã xong, rời đi phòng ngủ. Phan Tiểu Vãn lúc này cũng là vừa lên, vẫn như cũ lười biếng lười tại trên giường. Vừa nghĩ tới Dương Sán hôm nay liền muốn xuống núi, trong lòng chính là một trận đũ oán. Tiểu Vãn ra quá cũng có thể ác. Có thể, hết lần này tới lần khác càng nhận người thích đâu. Cái này Dương Sán, nàng là ưa thích, từ lần đầu tiên trông thấy, liền đánh tâm nhãn bên trong thích. Mà lại, nàng tại Vu gia làm nội gian, đây chính là một khi bại lộ liền sẽ khó giữ được tính mạng sự tình. Hướng mà không biết chiều chết nặng nghề áp lực, nhường nàng thích liền sẽ muốn có được. Cho nên, tiếp cận vị này tiểu Dương sư gia, động cơ của nàng là thuần túy, không có bất kỳ cái gì hiệu quả và lợi ích ý nghĩ. Đơn thuần chỉ là bởi vì nàng thích. Có thể kia tiểu Vãn gia. Nghĩ tới đây, Tiểu Vãn phu nhân cắn cắn môi, một đôi mắt hạnh lại mê ly lên, tựa như hồ sen bên trong dâng lên sương ngủ. Dương Sán đi ra nhà chính thời điểm, vừa tại không ở trong viện. Tiểu tử này, bởi vì cái này chủ nhân không nghiêm khắc, vừa được không nhi liền sẽ đi tìm Lai Hỉ chơi bừa, Dương Sán cũng lười quản hắn. Dương Sán dù sao cũng không có quá nhiều hảo giao thay mặt sự tình, không có trông thấy bậc tài, trực tiếp thẳng đi hậu trạch. Trong hậu trạch, Tát Triển Chi lúc này ngay tại ăn bữa sáng. Một bát bỏ thêm táo đỏ, hạt sen gạo kê cháo. Gạo kê chính là hạt kê vàng, luộc thành cháo dễ tiêu hóa lại nuôi dạ dày, nhất là thích hợp phụ nữ mang thai. Thịt dê mã thời nhân bánh bánh hấp một đĩa, mã thời hương thơm trung hòa thịt dê mùi vị, 10 phần ngon miệng. Lại phối hợp khai vị tương qua, dính dầu vừng hành lá đậu hũ. Nhìn ra, cứ việc có bầu, thiếu phu nhân cũng không có nôn mẹ muốn ăn rất tốt. Tắc Triển Chi cứ như vậy vừa ăn bữa sáng, một bên tiếp kiến rồi Dương Sán. Nguyên bản liền nói tốt xuống núi tuần tra, cũng không cần lại nói quá nhiều. Bất quá, Lâm Cáo lui lúc, Dương Sán lại nói một câu, "Đúng rồi, thần nhìn chuyển sự nha đầu xảo thiệt, người rất lanh lợi, làm việc vậy chịu khó, thần muốn hướng thiếu phu nhân đòi hỏi tới." Tắc Triển Chi lập tức buông xuống trong tay đồ ăn, nghiêng mắt nhìn lấy Dương Sán. Dương Sán nói, "Thần trong sân thiếu cái vẩy nước quét nhà làm việc mà người, Lý đại chấp sự đưa cái đồng tử cho ta, kể từ đó, hắn bên kia liền thiếu mất người." Lý phu nhân Phan thị trung quy là nữ tử, từ một cái tiểu đồng phục dịch, rất nhiều sự tình có chỗ không tiện, thần nghĩ lấy cái này xảo thiện, tặng cho Phan thị. Tắc Triển Chi trong mắt sắc bén ánh sáng hòa hoãn xuống tới, lại vẫn là nhẹ nhàng cong lên quẹ môi, ngươi ngược lại là cái thương hương tiếc ngọc. Dương Sán muốn lấy tên nha hoàn đi hầu hạ Lý phu nhân, chuyện này bản thân cũng không có gì. Nhưng hắn điểm danh đòi hỏi bị bản thân biếm thành chuyển sự nha đầu xảo thiệt, vậy liền rõ ràng là vì cứu nha đầu kia ra bể khổ rồi. Cho nên Tắc Triển Chi mới có nói như vậy. Bất quá, hắn đòi nha đầu kia không phải mình dùng, cái này khiến Tắc Triển Chi cảm giác vẫn còn tương đối dễ chịu. Huống hồ cái này trong phòng còn có nha hoàn bà tử phục dịch, nàng cũng không tốt đem ghen tuông biểu hiện quá rõ ràng. Bởi vậy, chỉ là giống thật mà giả một phúng, liền nói, thôi, một tiểu nha hoàn, còn không đáng cho ta níu lấy nàng không thả, ân tình này, đưa ngươi chính là. Dương Sán mỉm cười, như vậy thần cái này liền cáo tử. Hắn đưa mắt nhìn quanh, không gặp Thanh Mai, liền nói, còn mời thiếu phu nhân thúc giục một lần Thanh Mai cô nương, thần tại ngoại trạch đợi nàng. Dương Sán hướng Tắc Triển Chi thật dài vái chào, thần cáo lui. Hoa Hiên bên dưới, xảo thiệt một thân áo xanh, đầu thắt khăn tờ, đang cố gắng dẫn theo một thùng nước. Cái này thùng quá lớn, ở bên trong nhà đầu, xưa nay cũng là muốn hai cái nha hoàn dùng nhấc đòn khiêng nhấc nước. Bây giờ lại chỉ giao cho nàng một người, nàng dẫn theo thùng nước đi hai bước dừng lại, gương mặt đỏ lên, ngón tay vậy siết ra dấu đỏ, nhưng cũng không người tiến lên giúp đỡ. Cái gọi là truyền sự nha đầu, vốn là làm việc vặt, trong nội trạch ai cũng có thể sai xử nàng làm việc. Xảo Thiệt. Xảo Thiệt chính hoạt động siết được đau nhức tay, nghe tiếng nhìn lại, lập tức hai mắt sáng lên, Dương chấp sự. Dương Sán ngắt nói, đem thùng buông xuống, theo ta đi, từ hôm nay trở đi, ngươi không thuộc về nội trạch rồi. A. Xảo Thiệt vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời vậy mà phản ứng không kịp. Dương Sán nói xong câu đó, đã tiếp tục hướng đi ra ngoài. Xảo Thiệt ngốc một lát, đông nhiên vui vẻ mà đem thùng nước ném xuống đất, nhanh chân liền đuổi theo. Dương Sán đi cũng không nhanh, nhưng hắn thân cao chân dài, Xảo Thiệt liền phải bước chân bước mau một chút, tài năng chăm chú cùng ở phía sau hắn. Xảo Thiệt không nghĩ tới, Dương chấp sự đáp ứng đem nàng muốn đi qua, thế mà trước kia liền thật sự thực hiện rồi. Thiếu phu nhân nhưng là muốn cầm nàng lập vì à, làm sao lại có thể dễ dàng như vậy đáp ứng Dương chấp sự? Khó trách Dương chấp sự dám hướng tác ra làm có dễ, hắn thật sự rất lợi hại a, buổi sáng chính là trong nhà bận rộn nhất thời điểm. Nhiều nha hoàn bà tử, lúc này phần lớn trong sân. Các nàng cứ như vậy nhìn xem, Dương chấp sự khoan thai đi ở đằng trước. Xảo Thiệt theo sát phía sau, thỉnh thoảng nhón gót hai bước, bộ ngực nhỏ nhi rất thật cao. Một đám thế lực mắt, thật làm ta không có ngày nổi danh. Bản cô nương có người che chở đâu, hừ hừ. Tiểu nha đầu nhìn quanh trái phải, tinh thần phân chấn. Lý Kế Toán trước kia rồi cùng bốn cái thị vệ dắt ngựa chờ ở cửa trước bên ngoài. Cũng không lâu lắm, Thanh Mai lại mang 8 tên thị vệ chạy đến. Hôm nay Thanh Mai mặc một bộ cổ áo bẻ cân vạt hẹp tay áo ngắn bảo, eo buộc cách mang, chân đạp giày nhỏ, lộ ra gọn gàng, tư thế hiên ngang. Chỉ bất quá nàng dù thay đổi nam trang, nhưng nàng môi hồng răng trắng, mặt mày như bẽ, xem xét chính là nữ tử. Đương nhiên, nàng lúc đầu cũng không còn nghĩ cải trang giả dạng, mặc nam trang chính là vì xuất hành thuận tiện. Thanh Mai chợt đến Dương Sán, nhíu mày lại, khóe môi nhếch lên, liền câu thành rồi mai. Tựa hồ đối trang phục như vậy cảm thấy đắc ý đều đến đông đủ. Vậy liền lên đường đi. Dương Sán nói, tay hướng trên yên ngựa một dựng, vọt người nhảy lên, mười phần tiêu sái nhảy lên lưng ngựa. Hắn vậy lộ một tay. Trước cổng lớn bên ngoài, một đám ngoại trạch quản sự, giống như trước đó tiễn biệt Lý đại chấp sự, cũng là ào ào chắp tay đứng ở nơi đó. Phan phu nhân vậy đứng ở trong đám người, đứng phía sau vừa mới trở thành nàng tiếp thân thị tỷ xảo thiệt. Phan tiểu vã ngay trước nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không lộ ra nửa điểm không thôi cảm xúc. Ngụy trang nàng mà nói, tựa như tắc kẻ hoa biến sắc bản lĩnh, đã thành rồi một loại bản năng. Xảo thiệt chạm sau lưng Phan tiểu vãn, sóng mắt lại là ưu oán. Nàng không nghĩ tới, Dương chấp sự thế mà đem nàng đưa cho Phan phu nhân. Có trời mới biết nàng tối hôm qua trở về, vì ngày sau có thể thật tốt phụng dưỡng Dương chấp sự, làm quá nhiều lâu tâm lý kiến thiết sao? Kết quả, vụng xây dựng. Ai không biết, Phan tiểu vãn so với nàng còn muốn ưu oán. Lão nương muốn đem người tặng cho ngươi, ngươi không muốn. Kết quả ngươi còn muốn cho lão nương đưa cái người đi tới, là khoe khoang ngươi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ a, làm sao đột nhiên cảm giác không có như vậy lớn nắm chắc bắt lấy hắn nữa nha. Thiên hạ này còn tại lần trước đại nhất thống thời điểm, Vu gia tiên tổ thụ hoàng mệnh, trấn thủ ở Khử sông. Làm đế quốc quái vật khổng lồ này sụp đổ thời điểm, Trung Nguyên đại địa lâm vào lâu đến trăm năm hôn chiến bên trong. Mà tứ phương xa xôi chi địa, lại may mắn trốn khỏi một kiếp. Nhưng, ở trong quá trình này, những cái kia quan to một phương nhóm, tại mất đi trung ương đế quốc khống chế về sau, dần dần diễn biến thành các lộ chư hầu. Vu phiệt chính là như vậy diễn biến mà thành. Vậy bởi vậy, mặc dù Vu gia trên lũng tám phiệt bên trong không phải thực lực một người cường đại nhất, lại có được nhiều nhất thích hợp trồng trọt thổ địa. Mà cái khác chư phiệt, ai cũng sẽ không ngồi nhìn người khác chiếm cứ nơi đây, từ đó lớn mạnh đến đủ để đối với mình sinh ra uy hiếp. Cho nên Vu phiệt truyền thừa đến nay, cơ hồ còn không có từng chịu đựng đả kích chí mạng. Vu Hoàn Hổ lần này trả lại chi trưởng điền trang cùng sở hữu 6 cái, tổng cộng hơn 5 vạn mẫu đất. Chỉ lần này, còn không đến mức để hai mạch Vu Hoàn Hổ thương gần độ cốt, nhưng đây cũng là một mảnh khổng lồ ruộng đồng rồi. Hơn 5 vạn mẫu đất phân thuộc 6 cái điền trang, mỗi cái điền trang trưởng quản lấy gần vạn mẫu ruộng tốt. Phụ thuộc vào những này thổ địa phía trên dân tự do, bộ khúc cùng tá điền còn có thợ thủ công, thương nhân, mỗi cái điền trang không dưới 3-4 ngàn người. Loại này cái gọi là điền trang, quy mô của nó đã tương đương với một cái đại trấn hoặc là một cái huyện nhỏ. Bởi vì này thời điểm thôn trang bình thường cũng liền 4-50 gia đình, chừng 200 người. Bởi vậy, Phong An trang tuy là điền trang, cũng không như xưng là Phong An trấn hoặc là Phong An huyện mới thỏa đáng nhất. Mà Phong An trang trang chủ, trên thực tế cũng liền tương đương với Trung Nguyên Vương Triệu một vị trăm dặm hầu, có thể so với một huyện chí tôn. Thậm chí, bởi vì nơi này nhân khẩu lưu động tính cực kém, trang chủ này quyền hành so Trung Nguyên huyện tôn lớn hơn. Phong An trang là một tòa lấy điền trang làm tên ổ bảo thức thành trấn. Tại trung quanh nó còn giải lấy 5-6 cái thôn trang, đưa nó bảo vệ tại trung gian. Toàn bộ điền trang tựa như một tòa thành nhỏ, ngoại thành vẫn còn đơn sơ chút, cái gọi là tường thành chỉ là một đạo thổ lũy làng. Nhưng thành nhỏ trung tâm, cũng chính là trang chủ Trương Vân Dực trang viện, thì là tường cao vách tường dày, thậm chí còn có một đầu sông hộ thành. Trương Vân Dực một khi lên Vượng Hoàng Sơn trang, tại những cái kia các chấp sự trước mặt, cũng chỉ là một nông thôn thổ tài chủ. Nhưng là ở đây, hắn chính là vương. Trương Vân Dực nắm trong tay hơn vạn mẫu ruộng tốt, có được một tòa phòng ngự kiên cố thành bảo, dưới trướng có mấy ngàn con dân. Trong vòng phương viên trăm dặm quân sự phòng ngự, nông nghiệp sản xuất cùng với hành chính xử lý đều do nó một lời mà quyết. Hắn chính là Phong An trang trí cao vô thượng một mảnh bầu trời. Nơi đây dân chúng con dân sinh tử tiền đồ, hắn đều có thể một lời mà quyết. Nhưng là hôm nay, Phong An trang dân chúng lại phát hiện trong lòng bọn họ bên trong ông trời thế mà mặc mới tinh cầm bảo, mang theo hắn rất nhiều thủ hạ, sớm liền cung kính chờ đợi ở trang đầu đông. Đi theo Trương Vân Dực phía sau, chính là Phong An trang rất nhiều quản sự. Nhân viên thu chi, trang đầu, giám sát ruộng, giám sát kho, mương trưởng, quản lý thủy lợi, thợ cả, cối nghiền trưởng, quản lý xây nghiền, bộ khúc trưởng, ruộng trưởng, chủ hộ. Lại hộ lễ binh hình công rất nhiều phương diện, ở đây đều có tương ứng quản sự. Nói nó là thôn trang, thật sự so như một tòa huyện thành nhỏ rồi. Những này quản sự cũng đều giống như Trương Vân Dực, mặc mới tinh y phục, đầy mặt mang cười đứng thôn đầu đông, giống như là muốn cưới cô dâu tựa như. Dân chúng nào nào kinh ngạc, đây là ai sắp tới?